Chương 537, nhằm vào Hàn Trồn tự cái bẫy, ám sát Hàng Lâm. Chương 537, nhằm vào Hàn Trồn tự cái bẫy, ám sát Hàng Lâm. Lúc này Lạc Vô Song tự nhiên là nhìn ra Lý Kiếm Thần trên thân cố này khủng bố chiến ý, bất quá lúc này hắn tức là có chút bất đắc dĩ đối Lý Kiếm Thần lắc đầu. Sau đó lúc này mới chậm rãi đối Lý Kiếm Thần mở miệng nói, dựa theo hiện tại tiền bối tình huống đến xem, nếu như chân chính cùng ta đại chiến một trận nói, như vậy tiền bối tuổi thọ sợ rằng sẽ giảm mất đến càng nhiều. Lúc này Lạc Vô Song tự nhiên có thể nhìn ra được hiện tại Lý Kiếm Thần tình huống, cho dù là không xuất thủ tình huống phía dưới, Lý Kiếm Thần cũng nhiều nhất có thể sống 3 năm thời gian. Nếu như bây giờ Lý Kiếm Thần còn lựa chọn xuất thủ nói, như vậy hắn có thể sống thời gian sẽ càng thêm ngắn. Với lại nếu như là chân chính toàn lực xuất thủ, Lý Kiếm Thần hiện tại tình huống nhiều nhất có thể sống thêm 1 năm. Người sống vốn chính là muốn làm có ý nghĩa sự tình, nếu như vậy bất lực tiếp tục sống tạm xuống dưới nói, như vậy sống sót thì có ý nghĩa gì chứ? Lúc này Lý Kiếm Thần đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là 10 phần không thèm để ý khoát tay áo. Hiện tại hắn tự nhiên biết mình hiện tại tình huống, bởi vì trầm luân thời gian dài như vậy nguyên nhân, cho nên hiện tại hắn trên thân đã xuất hiện một bệnh tử khí, với lại vốn đang có thể sống dài hơn thời gian. Bất quá đáng tiếc là hắn cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới một trận chiến, sau đó hiện tại càng là trực tiếp ổn tại lục địa thần tiên cảnh giới, bởi vậy hắn tuổi thọ tự nhiên giảm bất đến 3 năm. Đã tiền bối muốn một trận chiến nói, muốn như vậy bối đương nhiên sẽ không lùi bước. Lạc Vô Song đang nghe Lý Thuần Cương nói sau đó cũng là minh bạch hắn ý tứ, thế là chỉ thấy hắn nghiêm túc đối Lý Kiếm Thần nhẹ gật đầu. Sau đó cả người trên thân cũng là trong nháy mắt liền tản ra một cỗ 10 phần khủng bố kiếm khí. Đám người nhìn thấy một màn này cũng là nhao nhao thối lui, bởi vì bọn hắn cũng minh bạch lúc ấy cao cấp nhất 2 đại đỉnh tiêm cường giả sắp đại chiến, thậm chí trận này đại chiến có khả năng không kém gì cô kiếm tiên cùng Vô Song kiếm tiên giữa đại chiến. Thành bên ngoài một trận chiến, Lý Kiếm Thần nhìn thoáng qua Lạc Vô Song sau đó nói ra, sau khi nói xong cả người liền trực tiếp đạp không mà đi, chỉ để lại ở đây đám người một mặt bối rối. Mà Lạc Vô Song nghe được Lý Kiếm Thần nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, sau đó cả người hắn cũng là đạp không mà đi, không có chút nào cho ở đây đám người phản ứng cơ hội. Hai người rời đi tốc độ rất nhanh, để ở đây đám người đều không có kịp phản ứng. Mà trận này đại chiến cũng không có bất kỳ người chú ý, dù sao vô luận là Lạc Vô Song vẫn là Lý Thuần Cương đều không có dự định tại mọi người giữa tầm mắt đại chiến. Với lại liên quan tới trận này đại chiến kết quả cuối cùng cũng không thể nào biết được, bởi vì Lạc Vô Song cùng Lý Kiếm Thần trận này đại chiến rất nhanh liền kết thúc. Hai người mới chỉ là dùng không đến một nén nhang thời gian liền lần nữa trở về Vương Bắc Lương vương phủ. Trở về thời điểm có thể nhìn đến Lý Kiếm Thần mang trên mặt một vẻ hài lòng, mà Lạc Vô Song tức là một mặt lạnh nhạt. Bất quá sau khi trở về có thể nhìn đến Từ Phượng Niên mang trên mặt một vẻ phẫn nộ cùng sát ý, nguyên lai là tại Lạc Vô Song cùng Lý Kiếm Thần đại chiến đồng thời, Bắc Lương Vương cũng là đem Hàn Trồn tự vị này đã từng tham dự Bạch Tí án hung thủ báo cho Từ Phượng Niên. Bởi vậy hiện tại Từ Phượng Niên tự nhiên 10 phần muốn đem Hàn Trồn tự chạm sát, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Đương nhiên đây hết thảy đều cùng Lạc Vô Song không có quá lớn quan hệ. Hắn ngược lại là trực tiếp mang theo Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ tại Bắc Lương Vương phủ ở lại, đang đợi Bắc Lương Vương tin tức. Bởi vì Bắc Lương Vương đang tại không ngừng lợi dụng phương pháp muốn đem Hàn Trồn tự từ Thái An thành bên trong hấp dẫn ra đến. Lạc Vô Song tự nhiên biết phương pháp gì mới tốt đem vị này hấp dẫn ra đến, nhưng hắn cũng tin tưởng Bắc Lương Vương cùng Từ Phượng Niên không phải người ngu. Mà sự thật cũng đúng như Lạc Vô Song suy nghĩ như thế. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, Bắc Lương Vương bên này liền truyền đến tin tức. Nguyên lai Bắc Lương Vương dùng vị kia Triệu Thị Hoàng triều hoàng tử đem Hàn Trồn tự hấp dẫn đi ra. Bất quá bởi vì thời gian vội vàng nguyên nhân, Long Hồ Sơn bên kia tự nhiên cũng là có một chút động tĩnh. Bất quá đối với Bắc Lương Vương đến nói đều không có quá lớn quan hệ, bởi vì bọn hắn chân chính muốn giết là Hàn Trồn tự. Về phần lúc này Lạc Vô Song đám người tức là đã dẫn theo Từ Phượng Niên một đoàn người đi đến mai phục địa điểm. Mặc dù nói lần này Hàn Trồn tự bị bọn hắn dẫn xuất Thái An thành, nhưng là khoảng cách Bắc Lương vẫn như cũ còn rất xa khoảng cách, cho nên hiện tại bọn hắn vẫn như cũ muốn đi trước lần này mai phục mà. Thời gian rất nhanh lại qua mấy ngày. Một ngày này đám người cũng là đi tới một chỗ bình nguyên bên trên. Đây là Mênh Mông bình nguyên, mà tại phía trên vùng bình nguyên này tức là chôn giấu tuyệt đại sát cơ. Lúc này Trần Chi Báo dẫn theo Đại Tuyết Long Kỵ đã giấu ở nơi đây. Bởi vì Trần Chi Báo cũng lo lắng Thái An thành bên trong vị kia phái ra quân đội đến giúp đỡ vị này, cho nên hắn liền dẫn nhận 1000 Đại Tuyết Long Kỵ đi tới nơi đây. Bất quá đối với Lạc Vô Song đến nói đây Đại Tuyết Long Kỵ cũng không có quá lớn tác dụng, dù sao đối với hắn mà nói mới chỉ là một kiếm sự tình. Về phần lúc này Nam Cung Phó Xạ cùng Tư Không Tiên Lạc đám người, tức là trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý nhìn qua phía trước. Đương nhiên ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có Từ Phượng Niên cùng Từ Phượng Niên hai vị tỷ tỷ. Bởi vì đây là thay Từ Phượng Niên mẫu thân báo thù nguyên nhân, cho nên Từ Phượng Niên trực tiếp đem bản thân hai vị tỷ tỷ đều mang đến. Với lại ngoại trừ hai cái này bên ngoài còn có Từ Long Tượng. Phải biết Từ Long Tượng thế nhưng là trời sinh đại tông sư cảnh giới thực lực, cho nên ở đây đại tông sư cấp bậc tồn tại số lượng cũng không ít. Từ Phượng Niên, Từ Long Tượng cùng Nam Cung Phó Xạ ba vị đại tông sư, hơn nữa còn có Tư Không Thiên Lạc vị này thiên nhân cảnh giới tồn tại. Đương nhiên lúc này Trần Chi Báo cũng là thiên nhân cảnh giới tồn tại, chỉ bất quá lúc này hắn dẫn theo một chi quân đội tại đây thôi. Theo đám người đang chờ đợi vị này Hàn Điêu tự đến, lúc này Lạc Vô Song lại là nhíu mày, chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía phương xa, bởi vì Lạc Vô Song cảm nhận được một cỗ thiên nhân cảnh giới viên mãn khí tức. Với lại cỗ này thiên nhân cảnh giới viên mãn khí tức ẩn tàng rất tốt, hắn đều kém chút đem đây đạo thiên người cảnh giới viên mãn khí tức cho tự động bài trừ. Thiên Lạc, Nam Cung, Hàn Trồn tự liền giao cho các người, ta đi xem một chút đến cùng là tên nào. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song chậm rãi đối Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp đạp không mà đi. Cả người tốc độ 10 phần nhanh, mới chỉ là trong nháy mắt liền biến mất tại đám người trước mặt. Từ Phượng Nghiên đám người nhìn thấy Lạc Vô Song rời đi về sau nghi hoặc, nhưng là lúc này trên mặt bọn họ cũng là không có quá nhiều biểu lộ. Dù sao chạm sát một cái Hàn Trồn Tự còn không cần đến vị này Vô Song kiếm thiên. Bất quá lúc này Nam Cung Phó Xạ cùng Tư Không Thiên Lạc tức là nhíu nhíu mày. Mặc dù bọn hắn không biết Lạc Vô Song lần này rời đi đại biểu cho cái gì, nhưng là các nàng có thể từ mới vừa Lạc Vô Song lúc rời đi chẳng cảnh nhìn ra được có vị cao thủ đi tới mảnh này trên thảo nguyên. Hiện tại Lạc Vô Song hẳn là đi ngăn cản vị cao thủ này, nếu không nói hắn hẳn là sẽ không rời đi nơi đây mới đúng. Mà sự thật cũng đúng như hai người phỏng đoán như thế. Lúc này Lạc Vô Song đang theo lấy vị kia thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả phương hướng mà đi. Chương 538, bị dẫn đi Lạc Vô Song, vây giết Hàn Trồn Tự. Chương 538, bị dẫn đi Lạc Vô Song, vây giết Hàn Trồn Tự. Bất quá đây đạo thiên người cảnh giới viên mãn khí tức hiển nhiên cũng là cảm nhận được Lạc Vô Song khí tức. Thế là chỉ thấy vị này thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả đang tại không ngừng hướng về phương xa mà đi. Cả người tốc độ 10 phần cấp tốc. Hiển nhiên lúc này hắn cũng là e ngại Lạc Vô Song trên thân khí tức. Mà Lạc Vô Song thấy thế khỏe miệng tức là nâng lên một vệt nụ cười. Sau đó cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng đến vị này thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả đuổi theo. Mà liên tại Lạc Vô Song rời đi đồng thời, lúc này Tư Không Thiên Lạc đám người trước mặt cũng là chậm rãi xuất hiện một vị lão giả. Vị lão giả này tóc tái nhợt, bất quá cả người trên thân lại là tản ra đáng sợ sát ý. Lúc này vị lão giả này tự nhiên cũng là nhìn thấy Từ Phượng Niên đám người. Thế là vị lão giả này trong ánh mắt không có chút nào ngoài ý muốn nhìn đến Từ Phượng Niên đám người. Đồng thời hắn cái kia khàn khàn âm thanh cũng là chậm rãi truyền ra. Xem ra Bắc Lương Vương phủ quả nhiên là muốn lao phu đi chết à, bất quá các ngươi cảm thấy các ngươi ăn chắc ta sao? Hắn âm thanh chậm rãi sau khi truyền ra, cả người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến Nam Cung Phó Xạ cùng Từ Không Thiên Lạc. Mặc dù vừa mới bắt đầu hắn liền đã đoán được Bắc Lương Vương phủ tại nhằm vào hắn, bất quá lần này hắn xác thực không thể không đi ra. Chỉ là không có nghĩ đến vậy mà lại nhìn thấy Nam Cung Phó Xạ cùng Từ Không Thiên Lạc, mặc dù nói hắn chưa từng gặp qua Nam Cung Phó Xạ cùng Từ Không Thiên Lạc, nhưng là đối với hai người thanh danh hắn cũng là nghe nói qua. Bắc Ly tiểu đao tiên cùng tiểu thương tiên cũng muốn đối địch với ta sao? Sau đó hắn âm thanh lần nữa chậm rãi truyền ra, hắn âm thanh mặc dù không có bất kỳ ba động, nhưng vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Ta một chuyến này chủ yếu mục đích chính là vì giết ngươi. Nam Cung Phó Xạ đang nghe hắn nói sau đó tức là trực tiếp đứng ra đi xem lấy hắn nói ra, đồng thời trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ sát ý, cả người trên thân cái kia cố kinh khủng đao khí trực tiếp tán phát đi ra. Nghe Vô Song ca ca nói ngươi có thể lấy đại tông sư cảnh giới viên mãn giết thiên nhân cảnh giới cường giả, không biết có phải hay không là thật. Lúc này Tư Không Thiên Lạc tức là chậm rãi đứng lên tiến đến nhìn đến vị này Hàn Trồn Tự nói ra, đồng thời có thể thấy được nàng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tò mò. Bởi vì chân chính có thể tại đại tông sư cảnh giới vượt cấp cùng thiên nhân cảnh giới cường giả đại chiến nàng chỉ gặp qua bản thân Vô Song ca ca. Mặc dù nói đã từng nàng cũng có thể làm đến bước này, nhưng là nàng đó là át chủ bài ra hết tình huống phía dưới. Mà Lạc Vô Song tức là 10 phần nhẹ nhõm có thể vượt cấp mà chiến. Xem ra ngươi tiểu nha đầu này đối với ta vẫn là hiểu rất rõ, bất quá nếu biết ta lấy đại tông sư cảnh giới có thể chạm sát thiên nhân cảnh giới tồn tại, các ngươi còn muốn đi tìm cái chết sao? Hàn Trồn Tự đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó cũng là đúng lấy Tư Không Thiên Lạc nhẹ gật đầu nói ra, cả người trên mặt còn mang theo một vẻ ung dung không đổi. Phản phất tại trận đám người bên trong hắn thực lực là tối cường đồng dạng. Đó căn bản không phải một vị đại tông sư dám nói ra nói. Hàn Trồn Tự, hôm nay bản thế tử liền giết người thay ta nương báo thủ. Mà lúc này Từ Phượng Nghiên tức là không có chút nào dừng lại, cả người trực tiếp cầm trong tay một thanh đoạn đao hướng đến Hàn Trồn Tự phương hướng đánh tới, trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức trực tiếp bạo phát ra. Mặc dù hắn cầm trong tay là đoạn đao, nhưng là thi triển lại là kiếm pháp. Mà Từ Long Tượng cả người cũng là hướng thẳng đến Hàn Trồn Tự phương hướng đánh tới. Hai huynh đệ mặc dù đều là đại tông sư cảnh giới tồn tại, nhưng là hai huynh đệ thực lực có thể đều không kém chút nào. Sau đó chỉ thấy hai người nhanh chóng đi vào Hàn Trồn Tự trước mặt. Thế nhưng là bọn hắn nhưng lại xa xa đánh giá thấp Hàn Trồn Tự thực lực. Chỉ thấy Hàn Trồn Tự hướng thẳng đến hai người hoành ra hai quyền. Khủng bố lực lượng liền trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ khinh thường nhìn đến Từ Phượng Niên cùng Từ Long Tượng phương hướng. Sau đó Hàn Trồn Tự lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ phương hướng. Xem ở Vô Song kiếm tiên trên mặt mũi, hôm nay chỉ cần các ngươi rời đi, ta liền coi chuyện này chưa từng xảy ra. Sau đó chỉ thấy hắn mơ màng mở miệng nói, bất quá tại nâng lên Vô Song kiếm tiên thời điểm hắn trong ánh mắt lóe qua một vẻ nghiêm trọng. Hiển nhiên đối với Vô Song kiếm tiên hắn vẫn là mang theo một vẻ kiêng kỵ. Dù sao vị kia nhưng là bây giờ Bắc Ly đệ nhất nhân, đồng thời cũng là kế đã từng bị tiên lý kiếm thần sau đó thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Mặc dù hắn cũng không có được xưng là kiếm thần, nhưng là hiện tại Vô Song kiếm tiên cùng đã từng lý kiếm thần có rất lớn chỗ tương tự. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy hiện tại Vô Song kiếm tiên đã đạt đến đã từng lý kiếm thần một bước kia. Hôm nay tất giết ngươi. Mà lúc này Nam Cung Phó Xạ tức là không chút do dự rút ra chính mình bên hông đoàn đao, sau đó cả người hướng thẳng đến Hàn Trồn Tự phương hướng đánh tới. Mà Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy một màn này cũng là triệt để cơ trong tay trường thương, sau đó cả người trực tiếp cầm trong tay trường thương hướng đến Hàn Trồn Tự phương hướng đánh tới. Trên người nàng cái kia cố kinh khủng thương ý trong nháy mắt liền bạo phát ra. Mà Hàn Trồn Tự nhìn thấy một màn này cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó chỉ thấy hắn đôi tay hướng đến hai người phương hướng đẩy ra. Một giây sau tại hắn phía sau trong nháy mắt liền xuất hiện rất nhiều màu đỏ sợi tơ. Những này màu đỏ sợi tơ trong nháy mắt liền quấn lấy Nam Cung Phó Xạ đoàn đao. đồng thời còn đem Nam Cung Phó Xạ cả người bọc lấy tại trong đó. Nhìn thấy một màn này, Tư Không Thiên Lạc không thể không thay đổi mình phương thức công kích. Chỉ thấy nàng lợi dụng trong tay trường thương nhanh chóng chặt đứt những này tơ hồng, sau đó lại lần trực tiếp đem Nam Cung Phó Xạ kéo đi ra. Đây chính là hắn có thể bằng vào đại tông sư cảnh giới chạm sát thiên nhân cảnh giới át chủ bài sao? Sau đó lúc này Tư Không Thiên Lạc tựa hồ cũng minh bạch Hàn Chồn tự vì cái gì có thể lấy đại tông sư cảnh giới chạm sát thiên nhân cảnh giới tồn tại, mà Nam Cung Phó Xạ trên mặt cũng là nhiều hơn một vẻ nghiêm trọng. Dù sao hiện tại nàng cũng có thể cảm thụ được ra Hàn Chồn tự cường đại. Ta tới cứng gánh hắn công kích, cái khác liền giao cho các ngươi. Bất quá lúc này Tư Không Thiên Lạc trên mặt tức là mang theo một vẻ hưng phấn biểu lộ, sau đó chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc cả người cầm trong tay trường thương lần nữa hướng đến Hàn Chồn tự phương hướng đánh tới. Âm thanh cũng là chậm rãi từ tiền phương truyền đến. Sau đó chỉ thấy nàng nhanh hướng đến phía trước đâm ra một thương. Đồng thời nàng phía sau trong nháy mắt liền xuất hiện một cái phượng hoàng. Từ nội lực tạo thành phượng hoàng hóa thành khủng bố công kích hướng đến Hàn Chồn tự phương hướng đánh tới. Hàn Chồn tự nhìn thấy một màn này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lợi dụng mình lực lượng toàn thân để ngăn cản một kích này. Mà liên tại hắn ngăn cản một kích này đồng thời, lúc này Từ Phượng Nghiên, Từ Long Tượng cùng Nam Cung Phó Xạ tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Chỉ thấy ba người bọn họ đồng thời lần nữa đối Hàn Chồn tự phát động tiến công. Mà cùng lúc đó một bên khác mang theo Đại Tuyết Long Kỵ Trần Chi Báo cũng là không chút do dự trực tiếp cầm trong tay một cây trường thương giết đi ra. Hắn thực lực vốn là đạt đến thiên nhân cảnh giới, hiện tại hắn thi triển đi ra lực lượng tự nhiên không kém. Với lại quan trọng hơn là Trần Chi Báo bây giờ muốn vì nghĩa Ngô báo thủ tâm lý 10 phần nồng đậm, cho nên lúc này hắn thực lực đạt được cực kỳ để thăng. Chương 539, Ly Dương đao thứ nhất cố kiếm đường, lâm vào bị động đám người. Chương 539, Ly Dương đao thứ nhất cố kiếm đường, lâm vào bị động đám người chỉ thấy Trần Chi Báo trong tay trường thương bên trong tản ra 10 phần đáng sợ uy lực trực tiếp đâm về phía Hàn Chồn tự. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền làm cho cả hư không đều run rẩy đứng lên. Đồng thời cả người hắn cũng là trong nháy mắt liền đi tới Hàn Chồn tự trước mặt. Trường thương bên trong tản ra đáng sợ lực lượng xuất hiện ở Hàn Chồn tự trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Hàn Chồn tơ cũng là nhanh chóng lợi dụng hắn 3000 hồng trần ti ngăn cản Trần Chi Báo một thương này. Bất quá cả người vẫn là bị cỗ này khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Càng huống hồ hiện tại hắn còn muốn ngăn cản Tư Không Thiên Lạc công kích. Thế là cả người liền trực tiếp bay rất ra ngoài vài trăm mét xa. Trong miệng cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Trong ánh mắt mang theo một vẻ rung động nhìn đến mấy người. Phải biết hắn Hàn Chồn tự là lấy đại tông sư cảnh giới có thể chém giết thiên nhân cảnh giới cường giả, nhưng là bây giờ mới chỉ là hai vị thiên nhân liền để hắn như thế khó mà ngăn cản. Trong chốc nhoáng này liền để hắn cảm thấy lo lắng không thôi. Nhìn đến trước mặt mình tức giận không thôi mấy người, Hàn Chồn tự trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ nụ cười. Sau đó chỉ thấy hắn mơ màng đem mình ánh mắt nhìn phía đằng sau. Sau đó bình tĩnh đối đằng sau miệng không ra nói, "Cố kiếm đường, ngươi còn không xuất thủ sao?" Theo hắn tiếng nói vừa ra sau đó, chỉ nghe thấy một đạo tiếng xé gió chậm rãi từ phương xa truyền đến. Một giây sau, chỉ thấy một vị trung niên nam tử chậm rãi từ phương xa đi tới. Hắn mỗi đi một bước trên thân khí tức liền cường hãn một điểm. Đồng thời quan trọng hơn là trong tay hắn cái kia một thanh trường đao trên thân tản ra đáng sợ đạo khí. Cùng chân chính đao tiên giữa chỉ sợ đã không có quá lớn chênh lệch. Hắn chính là Thái An thành bên trong vị kia cố kiếm đường, mặc dù nói tên bên trong mang theo kiếm, nhưng là hắn chân chính thủ đoạn lại là đao pháp. Đồng thời được xưng là Ly Dương giang hồ bên trong đao thứ nhất tiên, không chỉ có như thế, hắn còn chiếu cố Ly kiếm thần kiếm pháp cùng đã từng bị kia thương vương thương pháp. Có thể nói hắn không chỉ có chỉ là đao pháp cường hãn, kiếm pháp thương pháp vẫn như cũ không hề yếu. Theo cố kiếm đường chậm rãi đến sau đó, ở đây đám người cũng là đem ánh mắt nhìn phía cố kiếm đường trên thân. Nhất là Tư Không Thiên Lạc trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì nàng có thể cảm thụ được trước mặt cố kiếm đường trên thân phát ra khí tức đã không kém chút nào thiên nhân hậu kỳ cường giả. Cố kiếm đường, ngươi là muốn cùng ta toàn bộ Bắc Lương là đi sao? Lúc này Từ Phượng Nghiên cũng là chậm rãi đứng ra nhìn đến cố kiếm đường mở miệng nói. Với tư cách Bắc Lương vương thế tử hắn 10 phần rõ ràng bị này cố kiếm đường thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Cho nên hiện tại hắn trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn đến trước mặt cố kiếm đường. Mà cố kiếm đường tức là nhẹ nhàng liếc qua Từ Phượng Nghiên. Sau đó lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Từ Không Thiên Lạc trên thân. Tiểu Thương Tiên cùng Tiểu Đao Tiên, bây giờ cách đi ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không hôm nay cho dù là vô song kiếm tiên ở chỗ này ta cũng muốn đem hai người các ngươi chạm sát. Đồng thời hắn cái kia mang theo một vẻ khàn khàn âm thanh chậm rãi truyền đến, trong ánh mắt mặc dù mang theo một vẻ bình tĩnh, nhưng là có thể nhìn ra được hắn đối với vị này vô song kiếm tiên kiêng kỵ. Dù sao vô song kiếm tiên cũng không phải mới chỉ là truyền thuyết bên trong lợi hại như vậy. Hắn thực lực thế nhưng là thật đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Nếu như bây giờ hắn phải giải quyết Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ nói, như vậy đằng sau hắn tuyệt đối sẽ đối đầu vị này vô song kiếm tiên. Đối đầu vị này vô song kiếm tiên hắn chỉ có một mực cầu tại Thái An thành bên trong mới có sinh cơ. Bởi vì bên trong có một vị cường giả tuyệt thế. Nếu không nói chỉ cần hắn từ Thái An thành bên trong đi ra hắn liền không có thắng lợi cơ hội. Ngươi đã như vậy e ngại ta vô song ca ca nói, như vậy hiện tại ngươi liền rời đi, Hàn Chồn tự lệnh chúng ta muốn định. Lúc này Tư Không Thiên Lạc tức là chậm rãi đem trong tay mình Long Đảm Lượng Ngân Thương đeo tại sau lưng, trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn đến trước mặt cố kiếm đường. Mặc dù nói cố kiếm đường thực lực đã đạt đến thiên nhân hậu kỳ, nhưng là hiện tại Tư Không Thiên Lạc có thể không chút nào sợ. Dù sao Tư Không Thiên Lạc thực lực vốn là không kém, hắn cũng muốn nhìn xem vị này được xưng là Ly Dương đao thứ nhất tiên nhân vật đến cùng đến cỡ nào cường đại. Đã các ngươi muốn chết nói như vậy thì chết đi cho ta. Cố kiếm đường đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ phẫn nộ, thế là chỉ thấy trong tay hắn trường đao trong nháy mắt liền bung ra một đạo khủng bố đao khí. Đây đạo khủng bố lực lượng trực tiếp hướng đến trước mặt Tư Không Thiên Lạc đánh tới. Bên cạnh Trần Chi Báo nhìn thấy một màn này không chút do dự trực tiếp cầm thương nên đón đi lên. Bởi vì hắn biết Tư Không Thiên Lạc không thể ở chỗ này xảy ra chuyện. Nếu không nói, toàn bộ Bắc Lương đều sẽ đứng trước tuyệt đỉnh nguy cơ. Bởi vì chỉ có hắn mới biết được vị kia Vô Song kiếm tiên đáng sợ đến cỡ nào. Sau đó chỉ thấy Trần Chi Báo trong tay trường thương cùng vị này Ly Dương dùng đao đệ nhất nhân trong tay trường đao đụng vào nhau. Một giây sau, trong tay hắn trường thương trực tiếp phát ra trận trận run rẩy. Cả người tức thì bị cỗ này khủng bố lực lượng đánh bay ra ngoài hơn 100 mét xa. Mà đổi thành bên ngoài một bên Cố Kiếm Đường tức là 10 phần bình tĩnh đứng tại chỗ. Phản phất mới vừa một kích kia cùng hắn không có quá lớn quan hệ đồng dạng. Về phần Tư Không Thiên Lạc lúc này tức là không chút do dự trực tiếp đằng không mà lên. Một giây sau, chỉ thấy trong tay nàng Long Đảm Lượng ngân thương bắt đầu nhanh chóng hướng đến phía trước đâm tới. Đồng thời tại nàng phía sau trong nháy mắt xuất hiện vô số thanh trường thương. Những này trường thương hóa thành một đạo lại một đạo lưỡi dao hướng đến Cố Kiếm Đường phương hướng đánh tới. Cố Kiếm Đường nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng dùng trong tay mặt trường đao ngăn cản những này trường thương. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ khoái trá nhẹ gật đầu. Đây cũng là thiên là sao, không hổ là thương tiên Tư Không Trường Phong sáng tạo ra đến thương pháp, quả nhiên không sai, bất quá đáng tiếc ngươi thực lực vẫn là quá yếu. Cố Kiếm Đường sau khi nói xong liền trực tiếp một đao phá hết Tư Không Thiên Lạc tiến công. Sau đó cả người tiếp tục đứng tại chỗ nhìn đến Tư Không Thiên Lạc. Có đúng không, vậy liền để ngươi thử lại lần nữa một thương này. Tư Không Thiên Lạc đang nghe Cố Kiếm Đường nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy nàng lần nữa cầm trong tay trường thương cả người nhảy lên thật cao. Một giây sau chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc trong tay trường thương trực tiếp hóa thành một cái dài đến mấy chục trượng vượng hoàng. Khủng bố lực lượng trực tiếp hướng đến Cố Kiếm Đường phương hướng đánh tới. Cố Kiếm Đường nhìn thấy một màn này cũng là đôi tay cầm đao. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng trực tiếp bổ ra một đao. Khủng bố đao khí trực tiếp bổ ra đây một cái phượng hoàng. Trung bình là hắn thực lực cùng Tư Không Thiên Lạc giữa thực lực có rất lớn chênh lệch. Nếu không nói Tư Không Thiên Lạc một kích này lại thế nào có thể sẽ bị hắn dễ dàng như thế liền phá bỡ. Vô Song Thương Tiên sáng tạo ra đến phượng hoàng một kích thực lực không tệ, bất quá vẫn là câu nói kia, ngươi thực lực quá yếu, vô pháp phát huy nó chân chính lực lượng. Lúc này Cố Kiếm Đường giải quyết xong một thương này sau đó, lúc này mới chậm rãi tiếp tục hướng đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng mở miệng, liên quan tới Tư Không Thiên Lạc chiêu thức hắn tự nhiên mười phần rõ ràng. Bởi vì Tư Không Thiên Lạc chiêu thức đều là từ Thương Tiên Tư Không Trường Phong cùng Vô Song Thương Tiên Lạc Vô Song trong tay học được. Chương 540, Ly Dương lão tổ Triệu Hoàng Sảo, trận khốn lạc Vô Song. Chương 540, Ly Dương lão tổ Triệu Hoàng Sảo, trận khốn lạc Vô Song. Về phần lúc này Tư Không Thiên Lạc đang nghe Cố Kiếm Đường nói sau đó tức là không chút do dự tiếp tục hướng đến Cố Kiếm Đường phương hướng đánh tới. Trong tay trường thương bị nàng vùng vẫy hổ hổ sinh uy. Đồng thời trên thân cái kia cố kinh khủng thương ý cũng là trực tiếp bạo phát ra. Đây là Tư Không Thiên Lạc đạt đến thiên nhân cảnh giới sau đó đệ nhất trận đại chiến có như thế chênh lệch. Trước kia Tư Không Thiên Lạc đại chiến người thực lực đều sẽ không vượt qua mình quá nhiều. Càng huống hồ có bản thân cha cùng bản thân Vô Song ca ca đỉnh lấy hắn, tự nhiên không cần đối mặt cường giả đỉnh cao. Nhưng là hiện tại nàng lại là chân chính đối mặt một vị đỉnh tiêm cường giả. Với lại vị này đỉnh tiêm cường giả thực lực còn không hề yếu, thậm chí có thể cùng Bắc Ly kiếm tiên đánh đồng. Bất quá lúc này Tư Không Thiên Lạc cũng không có mảy may e ngại. Mà đổi thành bên ngoài một bên Trần Chi Báo nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự trực tiếp cầm trong tay trường thương lần nữa giết tới đây. Đã trận này đại chiến đều không thể cải biến, như vậy hiện tại hắn tự nhiên không chút do dự, trực tiếp thi triển ra mình tối cường thực lực. Sau đó Trần Chi Báo cùng Tư Không Thiên Lạc một trái một phải hướng đến trước mặt Cố Kiếm Đường đánh tới. Mà Cố Kiếm Đường tức là 10 phần nhẹ nhõm liền chặn lại hai người công kích. Vừa đánh còn tại bên cạnh tìm được hai người sơ hở. Đây chính là cảnh giới giữa chênh lệch. Đương nhiên chính yếu nhất là Cố Kiếm Đường cũng tu luyện thương pháp, cho nên hiện tại hắn tự nhiên rất nhẹ nhàng liền ứng đối hai người công kích. Mà đổi thành bên ngoài một bên Nam Cung Phó Sạ nhìn thấy một màn này tức là không chút do dự hướng thẳng đến phía trước mình Hàn Trộn tự đánh tới. Bởi vì hiện tại nàng biết nếu như bọn hắn không thể nhanh chóng giải quyết Hàn Trộn tự nói, như vậy Tư Không Thiên Lạc bọn hắn bên kia chỉ sợ không duy trì nổi quá dài thời gian. Thế là chỉ thấy Nam Cung Phó Sạ trong tay đoạn đao hóa thành một đạo khủng bố đao khí hướng đến trước mặt vị này Hàn Trộn tự đánh tới. Mà Từ Phượng Niên cùng Từ Long Tượng nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự hướng thẳng đến Hàn Trộn tự phương hướng đánh tới. Hai huynh đệ cái tự nhiên không có tính toán buông tha trước mặt Hàn Trộn tự. Với lại có thể nói lần này là bọn hắn chạm sát Hàn Trộn tự tốt nhất cơ hội, cho nên ba người liền trực tiếp đối Hàn Trộn tự tiến hành vây công. Thế nhưng là không có Tư Không Thiên Lạc cùng Trần Chi Báo trợ giúp sau đó, ba người bọn họ thực lực mặc dù cũng không tệ, nhưng là trong thời gian ngắn không có khả năng giết được Hàn Trộn tự, nếu như tại trong thời gian ngắn vô pháp giết chết Hàn Trộn tự nói, như vậy chỉ cần một bên khác Tư Không Thiên Lạc cùng Trần Chi Báo thua ở Cố Kiếm Đường trong tay, cuối cùng chờ đợi bọn hắn kết quả vẫn là chiến bại, thậm chí có khả năng đem bọn hắn tất cả mọi người tính mạng đều sẽ lưu tại nơi đây. Ngay tại Tư Không Thiên Lạc đám người bên này đại chiến đang tại không ngừng tiến hành đồng thời. Lúc này một bên khác Lạc Vô Song cũng là xuất hiện ở một ngọn núi bên trên. Mà ở trước mặt hắn tức là bốn vị trên thân tản ra không kém khí tức đạo sĩ. Trong đó một vị khí tức đã đạt đến thiên nhân cảnh giới viên mãn. Về phần ba người khác mặc dù vẹn vẹn chỉ có hai người tiến vào thiên nhân hậu kỳ, nhưng một người khác khí tức cũng đạt tới thiên nhân trung kỳ. Nói cách khác ở trước mặt hắn tứ đại đạo sĩ thực lực đều đạt đến thiên nhân cảnh giới. Chỉ thấy vị này thiên nhân cảnh giới viên mãn đạo sĩ trong ánh mắt mang theo một vẻ lạnh nhạt nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song. Với lại quan trọng hơn là lúc này Lạc Vô Song có thể cảm nhận được tại mấy vị này đạo sĩ đằng sau còn có một vị đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới khí tức đang tại chậm rãi truyền đến. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy đây đạo đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới cường giả khí tức chủ nhân. Chỉ thấy một vị lão giả mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ. Sau đó chỉ thấy vị lão giả này chậm rãi đối Lạc Vô Song chắp tay mở miệng nói: "Bần đạo Triệu Hoàng sao gặp qua Vô Song kiếm tiên." Đồng thời hắn âm thanh cũng là chậm rãi truyền đến Lạc Vô Song trong tai, mà lúc này Lạc Vô Song mới biết được trước mặt vị này lục địa thần tiên cảnh giới đạo sĩ chân chính tên. Đồng thời hắn cũng minh bạch vị này lục địa thần tiên cảnh giới đạo sĩ chân chính thân phận. Triệu thị hoàng triều lão tổ, không biết các vị đem ta dẫn dụ đến đây cần làm chuyện gì? Lạc Vô Song lúc này tức là chậm rãi đối trước mặt Triệu Hoàng Sao mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ không kiên nhẫn. Bởi vì nếu như những người này muốn đem hắn kéo ở chỗ này nói, như vậy hiện tại Tư Không Thiên Lạc đám người nơi đó sợ rằng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song hận không thể trực tiếp động thủ. Bất quá lúc này hắn cũng muốn nhìn xem trước mặt mấy người đến cùng là đùa nghịch hoa gì dạng. Bởi vì hắn lại xuất phát trước đó thế nhưng là cho Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ bảo mệnh thủ đoạn, cho nên hiện tại bọn hắn bảo mệnh thủ đoạn không có phát động cũng liền đại biểu cho hai người không có chuyện. Nghe nói Vô Song kiếm tiên thực lực tại toàn bộ Bắc Ly đứng tại thứ nhất, cho nên chúng ta muốn thử một chút Vô Song kiếm tiên thực lực. Mà lúc này vị kia thiên nhân cảnh giới viên mãn đạo sĩ tức là chậm rãi đứng ra nhìn đến Lạc Vô Song nói ra, sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt còn mang theo một vẻ kiên định. Hiển nhiên muốn kiến thức Lạc Vô Song thực lực là thật. Kiếm trong tay của ta chỉ giết địch mà Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt mấy vị này đạo sĩ tức là chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt liền dẫn một vẻ sát ý dù sao hắn đã đoán được trước mặt mấy người ý nghĩ. Vô Song kiếm tiên yên tâm, chỉ cần ngươi cái kia sư muội không khiêu khích ta Triệu thị hoàng triều nói, như vậy nàng không có sinh mệnh nguy cơ. Mà lúc này Triệu Hoàng Sào tức là chậm rãi đứng ra nói ra, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này, ánh mắt bên trong nháy mắt liền lóe qua một vẻ sát ý, hắn không nghĩ tới người trước mặt dám như thế xem thường mình. Thế là chỉ thấy Lạc Vô Song nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng mình vô cực hộp. Một giây sau chỉ thấy một đạo màu bạc cùng một đạo màu hoàng kim qua mang, trực tiếp từ vô cực hộp bên trong bay ra. Sau đó chỉ thấy một thanh trường thương trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lục Vô Song trong tay. Tay cầm Long Phượng Thương Lạc Vô Song trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía trước mấy vị này đạo sĩ trên thân. "Đã các vị muốn kiến thức một cái ta thử được nói, như vậy bản công tử liền thỏa mãn các ngươi nguyện vọng, chẳng qua nếu như các ngươi vẫn lạc tại nơi này cũng đừng trách bản công tử." Sau khi nói xong, Lạc Vô Song không có chút nào lưu tình trực tiếp cả người nhảy lên thật cao, bất quá ngay tại hắn thân thể mới vừa nhảy vọt đến giữa không trung đồng thời. Lúc này hắn cảm nhận được một cỗ 10 phần trói buộc lực lượng từ trên bầu trời truyền đến. Thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn lên bầu trời bên trong. Sau đó cả người cau mày nhìn phía dưới mấy người. Xem ra mấy vị chuẩn bị thật đúng là đầy đủ, vậy mà đang nơi này bày ra trận pháp. Lạc Vô Song cái kia trêu tức âm thanh chậm rãi từ không trung truyền đến, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Mà Triệu Hoàng Sào cùng bên cạnh hắn mấy vị Long Hổ Sơn đạo sĩ đang nghe hắn nói sau đó tức là nở nụ cười nhìn đến Lạc Vô Song. Đối mặt lừng lẫy nổi danh Vô Song kiếm tiên chúng ta tự nhiên không dám khinh thường. Đồng thời Triệu Hoàng Sào âm thanh cũng là chậm rãi truyền ra. Chương 541, thương phá trận pháp, bị phẫn nộ cố kiếm đường, Tư Không Thiên Lạc nguy cơ. Chương 541, thương phá trận pháp, bị phẫn nộ cố kiếm đường, Tư Không Thiên Lạc nguy cơ. Mà cái khác trên mặt mấy người vẫn như cũ mang theo nụ cười nhìn đến Lạc Vô Song. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là bình tĩnh đối mấy người lắc đầu. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng đến phía trước đâm ra một thương. Sau đó hắn phía sau trong nháy mắt liền xuất hiện ngàn vạn thanh trường thương. Những này trường thương toàn bộ từ nội lực ngưng tụ mà thành. Bất quá mỗi một chôi trường thương phía trên phát ra lực lượng đều 10 phần khủng bố. Với lại những này trường thương không có chút nào ngoài ý muốn hướng thẳng đến phía dưới đám người đánh tới. Triệu Hoàng Sao nhìn thấy một màn này tự nhiên là bước ra một bước, sau đó chỉ thấy hắn trên thân trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ 10 phần khủng bố lực lượng. Cả người cũng là hướng thẳng đến phía trước đánh ra một trường. Sau đó liền chặn lại bầu trời công chính đang không ngừng rơi xuống trường thương. Mà bên cạnh hắn mấy người cũng là lợi dụng trên thân cái kia khủng bố nội lực để ngăn cản những này trường thương. Thế nhưng là Lạc Vô Song trường thương lại thế nào có thể là dễ dàng như vậy liền ngăn cản được đâu. Thế là chỉ thấy một cỗ 10 phần khủng bố khí tức từ Lạc Vô Song trên thân phát ra. Sau đó một thanh lại một thanh trường thương trực tiếp rơi vào trước mặt những này Long Hổ Sơn đạo sĩ trên thân. Trong nháy mắt liền đem yếu một ít ba vị Long Hổ Sơn đạo sĩ đánh bay ra ngoài. Ba người bọn họ thực lực vốn là mới chỉ là thiên nhân hậu kỳ thậm chí thiên nhân trung kỳ, cho nên lúc này bọn hắn tự nhiên là ngăn cản không nổi Lạc Vô Song tiến công. Thế là mấy người liền bị cỗ này khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bây giờ còn có thể ngăn cản được Lạc Vô Song thiên lạc cũng chỉ có Triệu Hoàng Sào cùng bên cạnh hắn vị kia thiên nhân cảnh giới viên mãn Long Hổ Sơn đạo sĩ. Mà theo Triệu Hoàng Sào nhanh chóng hướng đến phía trước lần nữa oanh ra một quyền, một đạo khủng bố lực lượng cũng là rốt cuộc đem Lạc Vô Song những này trường thương triệt để phá mất. Mà cả người hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ rung động nhìn đến Lạc Vô Song. Hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song tùy tiện một thương vậy mà để bọn hắn bên này như thế khó chịu. Quả nhiên không hổ là tiếng tăm lừng lẫy Vô Song kiếm tiên, ngươi thực lực đích xác phi phàm không thể, bất quá dù vậy, ngươi muốn đánh bại chúng ta mấy cái cũng không có dễ dàng như vậy. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi lần nữa đối Lạc Vô Song phương hướng mở miệng nói, sau khi nói xong, chỉ thấy Long Hổ Sơn đạo sĩ cùng vị này Triệu Hoàng Sào bắt đầu chiến lược thành một cái trận pháp hình thức. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem Lạc Vô Song cả người bây ở trong đó. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là trực tiếp đối toàn bộ bầu trời bên trên trận pháp nhìn một chút. Trong ánh mắt mang theo một vẻ trêu tức nhìn thoáng qua Triệu Hoàng Sào. Các ngươi cảm thấy bằng vào một cái tiểu tiểu trận pháp liền có thể vây được bản công tử sao, cho bản công tử phá. sau đó hắn cái kia chế giễu âm thanh cũng là chậm rãi từ trên bầu trời truyền đến. Một giây sau chỉ thấy Lạc Vô Song cả người trực tiếp cầm trong tay trường thương hướng đến bầu trời bên trong đánh tới. Đồng thời trong tay hắn trường thương cũng là trực tiếp hóa thành một đầu phượng hoàng. Khủng bố lực lượng hung hăng nện ở bầu trời bên trong cái kia vô hình bình chướng phía trên. Trong nháy mắt liền để bầu trời bên trong đây đạo vô hình bình chướng phá thoái. Đồng thời phượng hoàng tiếng kêu to cũng là truyền khắp phương viên hơn 10 dặm. Cho dù là hiện tại đang tại đại chiến tư không thiên lạc mấy người cũng là nghe được một kích này chuyển tới âm thanh. Thế là đang tại đại chiến tư không thiên lạc mấy người cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía âm thanh chuyển đến phương hướng. Đây là Vô Song ca ca công kích, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà phái ra người đi ngăn cản Vô Song ca ca. Lúc này viện trường thương đứng ở trên mặt đất tư không thiên lạc, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến phương xa mở miệng nói, lúc này nàng đã bị Cố Kiếm Đường đánh bay đi ra. Cả người trên thân khí tức đều không phải là đặc biệt vững chắc. Từ bên trong này có thể nhìn ra được mới vừa bọn hắn đại chiến đến cùng đến cỡ nào mãnh liệt. Mà Cố Kiếm Đường đang nghe tư không thiên lạc nói sau đó tức là có chút hiếu kỳ nhìn phía phương xa. Sau đó chỉ thấy hắn mơ màng nhìn đến phương xa mở miệng nói, đây chính là Vô Song kiếm tiên chân đang thực lực sao, cho dù là nhiều như vậy cường giả đỉnh cao cũng vô pháp đem hắn chân chính vây khốn, xem ra quả nhiên không hổ là Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên. Theo hắn âm thanh kết thúc về sau, cả người cũng là lần nữa đem mình ánh mắt nhìn phía Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ trên thân, nếu như vừa mới bắt đầu hắn còn không có mảy may do dự muốn chạm sát Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ nói. Như vậy hiện tại trong lòng của hắn đã xuất hiện một vẻ do dự, dù sao Vô Song kiếm tiên bày ra thực lực đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cho nên hiện tại Cố Kiếm Đường đã đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không giết Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ. Bất quá ngay tại Cố Kiếm Đường suy nghĩ đồng thời, lúc này Tư Không Thiên Lạc tức là lần nữa cầm trong tay trường thương hướng đến Cố Kiếm Đường đánh tới, chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc trực tiếp thi triển ra Tư Không Trường Phong Tuyệt Học Kinh Long Biến, một đầu khủng bố thanh long hướng thẳng đến trước mặt Cố Kiếm Đường đánh tới. Lúc đầu đang tại suy tư Cố Kiếm Đường tại cảm nhận được một kích này sau đó, cả người hắn cũng là không chút do dự trực tiếp đánh ra một đao. Với lại hắn một đao kia lực lượng đã xa xa vượt qua mới vừa chỗ thi triển đi ra lực lượng. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem Tư Không Thiên Lạc một thương này đẩy lui. Bất quá Tư Không Thiên Lạc một thương này vẫn là phá vỡ Cố Kiếm Đường bả vai. Sau đó trong nháy mắt liền để hắn nơi bả vai xuất hiện một vết máu. Về phần Tư Không Thiên Lạc cả người tức là trực tiếp bị đây đạo khủng bố công kích đẩy lui đi ra mấy trăm bước. Cả người khỏe miệng trong nháy mắt liền đã phủ lên một vết máu tươi. Bất quá dù vậy Tư Không Thiên Lạc trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ kiên định. Mà Cố Kiếm Đường cũng bởi vì Tư Không Thiên Lạc một thương này cho triệt để phẫn nộ. Chỉ thấy hắn không chút do dự trực tiếp cầm trong tay trường đao hướng đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng đánh tới. Mà Tư Không Thiên Lạc lúc này tự nhiên vô pháp ngăn cản Cố Kiếm Đường, cho nên hiện tại chỉ có thể từ Trần Chi Báo để ngăn cản Cố Kiếm Đường tiến công. Hiện tại Trần Chi Báo còn không có trưởng thành đứng lên, thực lực mặc dù đã đạt đến tiên nhân sơ kỳ, nhưng là cách hắn chân chính hậu kỳ đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới thời điểm, còn có rất lớn khoảng cách. Bởi vậy hiện tại hắn tự nhiên không phải trước mặt Cố Kiếm Đường đối thủ, cho nên mới chỉ là một hồi thời gian Cố Xây Đường liền đem hắn cả người trực tiếp đánh bay. Đồng thời tại Trần Chi Báo lồng ngực chỗ còn ra phát hiện một đạo to lớn vết đao. Bất quá dù vậy Trần Chi Báo cũng là 10 phần quật cường nhìn đến trước mặt Cố Kiếm Đường. Mà Cố Kiếm Đường tức là trực tiếp cả người đứng ở hư không, sau đó nhanh chóng hướng đến phía trước bổ ra một đao. Khủng bố đao khí hướng thẳng đến Tư Không Thiên Lạc cùng Trần Chi Báo phương hướng đánh tới. Đây đạo khủng bố lực lượng thậm chí đã vượt qua đồng dạng thiên nhân hậu kỳ cường giả lực lượng. Ngay tại lúc cái này, đạo lực lượng sắp rơi vào trên thân hai người đồng thời. Chỉ thấy lúc này Tư Không Thiên Lạc trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương đột nhiên phát ra trận trận run rẩy. Sau đó chỉ thấy một đạo 10 phần khủng bố thương ý trực tiếp vòng Long Gan Lượng Ngân Thương bên trong phát ra. Một giây sau, đây đạo khủng bố thương ý liền trực tiếp chặn lại đạo này khủng bố đao ý, đồng thời đây đạo khủng bố thương ý còn tại không ngừng hướng đến Cố Kiếm Đường phương hướng đánh tới. Lúc này Cố Kiếm Đường cũng là con người co rụt lại, sau đó cả người nhanh chóng lợi dụng trong tay trường đao để ngăn cản đây đạo khủng bố thương ý. Bất quá đây đạo khủng bố thương ý lại thế nào khả năng đơn giản như vậy đâu, thế là trực tiếp đem Cố Kiếm Đường cả người đánh bay ra ngoài. Chương 542 Trần Chi Báo kiên quyết, Từ Phượng Niên suy đoán. Chương 542 Trần Chi Báo kiên quyết, Từ Phượng Niên suy đoán. Sau đó cả người trực tiếp hung hăng ngã ở trên mặt đất, trong nháy mắt ngay tại trên mặt đất té ra một cái hình người cái hố. Bất quá bởi vì Cố Kiếm Đường khoảng cách Tư Không Thiên Lạc khoảng cách rất xa nguyên nhân, cho nên đạo này thương ý mặc dù đem hắn đả thương, nhưng lại không để cho Cố Kiếm Đường chân chính vẫn lạc. Lúc này Cố Kiếm Đường cũng là chậm rãi viện mình trường đao đứng lên đến, trong ánh mắt mang theo một vẻ hoảng sợ nhìn đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng. Hiển nhiên Cố Kiếm Đường cũng không có nghĩ đến Tư Không Thiên Lạc trường thương bên trong vậy mà ẩn giấu đi một cô đáng sợ như thế thương ý. Bất quá rất nhanh Cố Kiếm Đường liền bình thường trở lại. Không hổ là Vô Song Thương Tiên, mới chỉ là một đạo thương ý giống như này khủng bố, nếu như chân chính Vô Song Thương Tiên tại đây nói, chỉ sợ ta đã bị mới vừa một thương kia triệt để chạm sát. Thế là chỉ thấy hắn nhìn đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng nói ra, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên Cố Kiếm Đường cũng không có nghĩ đến mới vừa đạo này thương ý vậy mà khủng bố như thế. Bất quá đáng tiếc là đạo này thương ý cũng không có đem hắn chạm sát. Hiện tại hắn đối với Tư Không Thiên Lạc sát ý càng thêm nồng đậm. Mà lúc này ở đây đám người cũng là 10 phần khiếp sợ nhìn đến Tư Không Thiên Lạc trong tay trường thương. Thế nhưng là lúc này Tư Không Thiên Lạc trong tay trường thương đã không có tác dụng, chỉ có thể để Tư Không Thiên Lạc bình tĩnh nắm chặt nó. Bởi vì đây một cây trường thương bên trong thương ý đã toàn bộ sử dụng hết, mà Tư Không Thiên Lạc tức là hỗ trợ mình Long Đảm Lượng Ngân Thương chậm rãi đứng lên đến. Vô Song ca ca nếu là ở này nói, ngươi lại thế nào khả năng ngăn cản được hắn một thương? Thế là chỉ thấy nàng mười phần cao ngạo nhìn đến trước mặt Cố Kiếm Đường mở miệng nói, nàng tin tưởng bản thân Vô Song ca ca có thể một thương liền đem trước mặt Cố Kiếm Đường triệt để chạm sát. Dù sao Lạc Vô Song thực lực vốn là còn tại đó. Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên cũng không phải đùa giỡn. Mà Cố Kiếm Đường đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó cũng là không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Có lẽ vừa mới bắt đầu hắn còn cho rằng Lạc Vô Song vị này Vô Song kiếm tiên thực lực không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Nhưng là mới vừa hắn tại cảm nhận được cái kia cố kinh khủng thương ý sau đó hắn cũng là triệt để minh bạch vị này Vô Song kiếm tiên cũng chính là Vô Song thương tiên thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Dù sao Cố Kiếm Đường dù nói thế nào cũng là tu luyện qua thương pháp tồn tại. Cho nên hắn cũng có thể từ mới vừa một thương kia bên trong cảm nhận được cái kia cố kinh khủng thiên hạ Vô Song khí tức. Hắn thực lực mặc dù khủng bố, nhưng là hiện tại hắn vẫn không có cơ hội tới cứu các ngươi, trừ phi hắn có thể chém giết vị kia, nếu không nói chờ hắn lại tới đây thời điểm các ngươi đã vất lạc. Lúc này Cố Kiếm Đường đã không có ý định tiếp tục chờ cơ hội, tại kiến thức đến Lạc Vô Song chân chính thực lực sau đó, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết trước mặt mình đám người. Sau đó nhanh chóng hướng đến Thái An thành phương hướng mà đi. Cố Kiếm Đường, ngươi giết chúng ta có thể, nhưng ngươi nếu thật đang động tiểu thương tiên nói, như vậy dù là thân ngươi tại Thái An thành cũng vô pháp bảo vệ ngươi tính mạng. Lúc này một bên khác đang cùng Hàn Trồn tự đại chiến Từ Phượng Nghiên, lúc này cũng là một mặt phẫn nộ nhìn đến Cố Kiếm Đường mở miệng nói, Từ Phượng Nghiên mười phần rõ ràng Lạc Vô Song đối với Tư Không Thiên Lạc coi trọng. Nếu như Tư Không Thiên Lạc thật vẫn lạc tại nơi này nói, như vậy chỉ sợ không chỉ có chỉ là Triệu thị hoàng triều phải đối mặt nguy cơ sinh tử. Cho dù là bọn hắn Bắc Lương Vương phủ cũng có khả năng gặp phải vị này Vô Song kiếm tiên hàng lâm. Đến lúc đó cho dù là bọn hắn Bắc Lương Vương phủ vị kia Lý Kiếm Thần cũng vô pháp ngăn cản vị này Vô Song kiếm tiên. Với lại Lý Kiếm Thần còn chưa nhất định sẽ ra tay. Hiện tại nói cái gì đều đã chậm, bởi vì ta đã động nàng, dựa theo vị kia Vô Song kiếm tiên tính cách, hiện tại hắn đã là ta địch nhân, cho nên hắn đều đã là ta địch nhân rồi, ta là cái gì muốn lưu thủ. Mà Cố Kiếm Đường lúc này tức là lắc đầu nói ra, sau đó chỉ thấy hắn lần nữa cầm trong tay trường thương chậm rãi hướng đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng đánh tới. Mà nhìn thấy một màn này, Trần Chi Báo cũng là không chút do dự lần nữa đứng dậy. Mặc dù nói hiện tại hắn khỏe miệng đã chảy một vệt máu tươi, đồng thời lồng ngực chỗ đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng là hiện tại hắn dứt khoát kiên quyết đứng tại Tư Không Thiên Lạc phía trước, bởi vì Trần Chi Báo rõ ràng, chỉ có hiện tại hắn chân chính dạy tốt vị này Vô Song kiếm tiên, hắn mới có cơ hội vì bản thân bị tiêu nghĩa mâu báo thủ. Cho nên hiện tại hắn tự nhiên dứt khoát kiên quyết đứng ra. "Tiểu Thương Tiên, nếu có cơ hội nói ngươi trước hết chạy." Sau đó chỉ thấy Trần Chi Báo quay đầu nhìn đến Tư Không Thiên Lạc mở miệng nói, sau khi nói xong, liền không chút do dự cầm trong tay trường thương hướng đến Cố Kiếm Đường phương hướng đánh tới. Đồng thời hắn cái kia cao ngạo âm thanh cũng là lần nữa truyền ra. Đại Tuyết Long Kỵ theo ta giết lúc đầu không có động thủ, Đại Tuyết Long Kỵ đang nghe Trần Chi Báo âm thanh sau đó cũng là trực tiếp gây chiến mã hướng đến Cố Kiếm Đường phương hướng đánh tới. Mặc dù nói Cố Kiếm Đường thực lực đích xác khủng bố, nhưng là những này Đại Tuyết Long Kỵ cũng là không có chút nào do dự. Thậm chí bọn hắn xung phong tốc độ đã xa xa vượt ra khỏi từng tại chiến trường bên trong. Mà Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy một màn này cũng là nhíu nhíu mày. Bất quá lúc này nàng cũng không định cứ vậy rời đi chiến trường. Ngược lại là chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn về phía trước chiến trường. Nàng không có khả năng bởi vì Trần Chi Báo một câu liền rời đi chiến trường, với lại Trần Chi Báo cũng kéo không được vị này Cố Kiếm Đường quá lâu. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là tử chiến. Dạng này nói có lẽ có thể được một đường sinh cơ. Sau đó Tư Không Thiên Lạc cũng không có mảy may do dự trực tiếp cầm trong tay trường thương giết ra ngoài. Trong ánh mắt sát ý không có chút nào che giấu phóng thích ra ngoài. Một bên khác Từ Phượng Nghiên nhìn thấy một màn này cũng là lắc đầu. Hắn cũng không có nghĩ đến hôm nay lại bị Thái An thành tính kế. Thế là chỉ thấy Từ Phượng Niên chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình Nam Cung Phó Xạ trên thân. Tiểu Thương Tiên trường thương bên trong đều có vị kia Vô Song Thương Tiên lưu lại át chủ bài, như vậy ngươi song đao bên trong hẳn là cũng có vị kia Vô Song Thương Tiên lưu lại át chủ bài, cho nên hiện tại ngươi đi trợ giúp Tiểu Thương Tiên đi, về phần Hàn Trộn tự liền giao cho chúng ta ngăn chặn. Từ Phượng Niên tự nhiên đã đem ánh mắt nhìn phía Nam Cung Phó Xạ trong tay song đao phía trên, dù sao thông minh như hắn đã đoán được Nam Cung Phó Xạ song đao không có đơn giản như vậy. Dù sao Lạc Vô Song hiện tại mặc dù bị địch nhân mang đi, nhưng là hắn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền để Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ lâm vào nguy cơ bên trong. Mà Nam Cung Phó Xạ đang nghe Từ Phượng Niên nói sau đó cũng là phản ứng lại. Lúc này nàng cũng là nghĩ lên Tuyết Nguyệt Thành bên trong thời điểm Lạc Vô Song đem hắn song đao cầm tới, hiện tại xem ra, khi đó Lạc Vô Song đã tại hắn song đao bên trong lưu lại thương ý hoặc là kiếm ý, thế là Nam Cung Phó Xạ liền trực tiếp đối Từ Phượng Niên nhẹ gật đầu. Sau đó cả người trực tiếp cầm trong tay song đao hướng đến Cố Kiếm Đường phương hướng đánh tới. Dù sao hiện tại bọn hắn đã không có cái khác biện pháp. Cố Kiếm Đường thực lực đích xác là quá kinh khủng. Với lại báo thù bọn hắn cũng không có nghĩ đến Cố Kiếm Đường tồn tại. Chương 543, lâm vào nguy cơ Tư Không Thiên Lạc đám người, bạo nộ Lạc Vô Song. Chương 543, lâm vào nguy cơ Tư Không Thiên Lạc đám người, bạo nộ Lạc Vô Song. Sau đó chỉ thấy Nam Cung Phó Xạ trong tay song đao cũng là trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang hướng đến phía trước Cố Kiếm Đường đánh tới. Nàng cả người thực lực mặc dù mới chỉ là đại tông sư cảnh giới viên mãn, nhưng là hiện tại Nam Cung Phó Xạ thực lực không kém chút nào đã thụ thương Tư Không Thiên Lạc. Càng huống hồ hiện tại nàng trực tiếp thi triển ra mình 18 ngừng, mỗi một đao nàng thực lực đều tại không ngừng gia tăng. Điều này cũng làm cho Cố Kiếm Đường cảm thấy khiếp sợ. Với lại lúc này Cố Kiếm Đường còn tại không ngừng tránh né lấy Đại Tuyết Long Kỵ xung phong. Dù sao Đại Tuyết Long Kỵ cùng phổ thông thiết kỵ giữa vẫn là có rất lớn chênh lệch. Bởi vậy giữa hai bên thực lực tự nhiên có rất lớn chênh lệch. Đại Tuyết Long Kỵ thực lực muốn xa xa vượt qua cái khác thiết kỵ thực lực. Cho nên hiện tại Cố Kiếm Đường tự nhiên không có khả năng tùy tiện đem bọn hắn toàn bộ chạm sát. Bất quá đã đạt đến thiên nhân hậu kỳ cố kiếm đường lúc này cũng là không ngừng lợi dụng mình đao khí đỉnh trệ ở trên bầu trời, trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức cũng là đang không ngừng uy áp lấy ở đây đám người. Sau đó chỉ thấy hắn một cái quét ngang trong nháy mắt liền đem Trần Chi Báo đánh bay ra ngoài. Đồng thời trong tay trường đao cũng là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Tư Không Thiên Lạc tự nhiên cũng là nhanh chóng lợi dụng trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương để ngăn cản, sau đó đây đạo khủng bố trường đao liền cùng Tư Không Thiên Lạc trong tay trường thương đụng vào nhau. Sau đó nàng cả người ngay cả người đeo súng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Phó Xạ tự nhiên cũng là tiếp đi lên, chỉ thấy hắn trong tay trường đao nhanh chóng ngăn cản được Cố Kiếm Đường công kích. Mà Cố Kiếm Đường trong tay trường đao lần nữa hóa thành một đạo lưu quang hướng đến Nam Cung Phó Xạ đánh tới. Nam Cung Phó Xạ thực lực cuối cùng vẫn là kém rất xa. Cho nên người đạo trưởng này đao cùng nàng trong tay trường đao va chạm trong nháy mắt. Nam Cung Phó Xạ cả người liền bị đây đạo khủng bố lực lượng đánh bay ra ngoài. Cả người cũng là hung hăng rơi vào Tư Không Thiên Lạc bên người. Trong miệng cũng là trong nháy mắt liền phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá rất nhanh hắn liền đem mình song đao cắm ở trước mặt. Trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn về phía trước. Mà lúc này Cố Kiếm Đường tức là không chút do dự hướng thẳng đến Nam Cung Phó Xạ mấy người phương hướng đánh tới. Trên người hắn cái kia cố kinh khủng khí tức trong nháy mắt lần nữa bạo phát ra. Bất quá lúc này hắn tức là một mực phòng bị Nam Cung Phó Xạ. Dù sao hiện tại hắn cũng suy đoán Nam Cung không bắn trên thân có vị kia vô song kiếm tiên lưu lại thủ đoạn bảo mệnh. Mà sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ như thế. Sau đó chỉ thấy Nam Cung Phó Xạ song đao bên trong tản mát ra một cỗ khủng bố kiếm khí. Cỗ này khủng bố kiếm khí vọt thẳng ngày mà lên. Sau đó lại lần hướng đến Cố Kiếm Đường phương hướng mà đi. Phản phất như là kiếm tiên chạm ra một kiếm đồng dạng. Bởi vì Cố Kiếm Đường sớm đã có phòng bị nguyên nhân, cho nên hiện tại hắn cũng là rất nhanh liền chặn lại đạo này công kích. Bất quá cả người trong tay trường đao vẫn là bị cỗ này khủng bố kiếm khí cho đánh bay ra ngoài. Sau đó hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ rung động nhìn qua phương xa. Lúc này Cố Kiếm Đường mới chính thức ý thức được vị này vô song kiếm tiên chỗ kinh khủng. Cho dù là hắn có chuẩn bị tình huống phía dưới, cũng bị cỗ này khủng bố lực lượng cho đẩy lui. Đây chính là chân chính vô song kiếm tiên sao? Bất quá đáng tiếc là, cho dù vị này vô song kiếm tiên thực lực có mạnh đến đâu cũng vô pháp bảo vệ các ngươi. Sau đó chỉ thấy Cố Kiếm Đường lắc đầu lần nữa đem bản thân bị đánh bay ra ngoài trường đao nắm trong tay, sau đó lúc này mới mơ màng nhìn về phía Tư Không Thiên Lạc đám người phương hướng. Cả người cũng là lần nữa hướng đến Tư Không Thiên Lạc đám người phương hướng đánh tới. Mà Tư Không Thiên Lạc đám người thấy thế cũng là không chút do dự, lần nữa đứng lên đến cùng Cố Kiếm Đường đại chiến. Đương nhiên lúc này trên người các nàng đã mang theo rất nghiêm trọng thương thế. Bất quá dù vậy hiện tại bọn hắn cũng vẫn không có lựa chọn chạy trốn, ngược lại là trực tiếp cùng trước mặt Cố Kiếm Đường đại chiến lại với nhau. Ngay tại Tư Không Thiên Lạc đám người bên này đứng tại nguy cơ trạng thái bên trong đồng thời, một bên khác Lạc Vô Song cũng là cảm nhận được Tư Không Thiên Lạc đám người bên này khí tức. Dù sao hắn lưu tại Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ vũ khí bên trong thủ đoạn bảo mệnh đã bị dùng hết, bởi vậy hiện tại Lạc Vô Song trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ sát ý nhìn đến trước mặt đám người. Triệu Hoàng Sào, nếu là Thiên Lạc hai người xuất hiện bất kỳ vấn đề, bản công tử tuyệt đối trả ngươi Triệu thị hoàng triều quốc vận 300 năm. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song cái kia tràn đầy phẫn nộ âm thanh trực tiếp chuyển tới, cả người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ tuyệt cường sát ý nhìn đến trước mặt đám người. Một giây sau chỉ thấy Lạc Vô Song vỗ vỗ sau lưng mình vô cực hộ. Sau đó chỉ thấy một cỗ 10 phần khủng bố kiếm khí từ hắn phía sau bay ra ngoài. Một giây sau chỉ thấy Trảm Long kiếm trong nháy mắt liền đặt ở hắn trong tay. Đồng thời cái khác phi kiếm cũng là không chút do dự hướng đến phía trước mấy người bay đi. Khủng bố kiếm khí trực tiếp uy áp trước mặt một đám Long Hổ Sơn đạo sĩ, mà cả người hắn càng là trực tiếp cầm trong tay Trảm Long kiếm, trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý nhìn đến trước mặt Triệu Hoàng Sào. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song không chút do dự hướng đến phía trước Triệu Hoàng Sào chạm ra một kiếm. Triệu Hoàng Sào nhìn thấy một màn này cả người trên mặt đều xuất hiện một vẻ khiếp sợ. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng mình có thể ngăn cản được Lạc Vô Song công kích, nhưng là tại đối mặt Lạc Vô Song đây đạo khủng bố kiếm khí trong nháy mắt, cả người hắn liền cảm nhận được cái kia câu nguy cơ sinh tử khí tức. Thế là cả người không chút do dự trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau đó nhanh chóng tránh né lấy đạo này kiếm khí. Về phần cái khác Long Hổ Sơn đạo sĩ có thể không thể dễ dàng như thế liền tránh né Lạc Vô Song phi kiếm. Chỉ thấy Lạc Vô Song phi kiếm trực tiếp rơi vào bọn hắn trên thân, trong nháy mắt liền đem Long Hổ Sơn hai vị thiên nhân trung kỳ đạo sĩ triệt để chạm sát. Về phần cái khác hai vị Long Hổ Sơn đạo sĩ tức là trực tiếp bị chấn thương. Mới chỉ là một kích Lạc Vô Song liền triệt để phá hủy đem hắn giam ở trong đó một đám Long Hổ Sơn đạo sĩ. Mà làm xong đây hết thệ, Lạc Vô Song tức là nhìn thoáng qua ở đây đám người, trong ánh mắt sát ý mặc dù 10 phần nồng đậm, nhưng là hiện tại Lạc Vô Song cũng không có dự định tiếp tục cùng Triệu Hoàng Sào đám người đại chiến, ngược lại là trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía phương xa. Sau đó hắn không chút do dự trực tiếp cầm trong tay Trảm Long kiếm ném ra ngoài, đồng thời trên thân cái kia cố kinh khủng kiếm khí cũng là 10 phần nồng đậm, trong ánh mắt mang theo một vẻ tâm trầm nhìn thoáng qua Triệu Hoàng Sào, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Mà Triệu Hoàng Sào nhìn thấy biến mất không thấy gì nữa Lạc Vô Song, sau đó trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ âm trầm. Lúc này hắn cũng là triệt để rõ ràng vị này Vô Song kiếm tiên thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Thế là chỉ thấy hắn nhìn thoáng qua bên cạnh mình hai vị Long Hổ Sơn đạo sĩ, sau đó lúc này mới không chút do dự hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đuổi theo. Mặc dù hắn biết mình không phải Lạc Vô Song đối thủ, nhưng là hiện tại hắn cũng không có khả năng bỏ mặc Lạc Vô Song trực tiếp đem bọn hắn Ly Dương đại tướng quân chạm sát. Nếu không nói thiên hạ người sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn Ly Dương. Chương 544, Trảm Long lui Cố Kiếm Đường. Triệu Hoàng Sào thỏa hiệp điều kiện. Chương 544, Trảm Long lui Cố Kiếm Đường, Triệu Hoàng Sào thỏa hiệp điều kiện. Cùng lúc đó, Tư Không Thiên Lạc đám người bên này đại chiến cũng là kết thúc. Mấy người bọn họ thực lực mặc dù đều không yếu, nhưng là cuối cùng vẫn bị Cố Kiếm Đường triệt để đánh bại. Mà bây giờ Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ cũng là ngã nhào trên đất, sắc mặt mang theo một vẻ tái nhợt nhìn về phía trước Cố Kiếm Đường. Tại các nàng bên người là bản thân bị trọng thương Trần Chi Báo. Mặc dù nói hiện tại Trần Chi Báo muốn đứng lên đến thay Tư Không Thiên Lạc đám người ngăn cản Cố Kiếm Đường tiến công, nhưng là hiện tại Trần Chi Báo đã không có khí lực lại đứng lên, mang trên mặt một vẻ bất đắc dĩ nhìn đến Cố Kiếm Đường phương hướng. Bởi vì hiện tại Trần Chi Báo đã không sai biệt lắm đoán được Ly Dương Vương hướng dự định. Mặc dù nói Ly Dương Vương hướng là muốn đem Tư Không Thiên Lạc hai người chạm sát, bất quá cuối cùng cái tội danh này lại là rơi vào Bắc Lương Vương phụ trên đầu. Dù sao chỉ cần bọn hắn Ly Dương Vương hướng đem Tư Không Thiên Lạc hai người chạm sát sau đó, như vậy cuối cùng vô luận như thế nào, đều là Bắc Lương Vương phụ không có bảo vệ tốt hai người. Đến lúc đó vị kia Vô Song Kiếm Tiên cho dù phẫn nộ cũng chỉ có thể đi tìm Bắc Lương Vương phụ báo thù. Dù sao Thái An thành bên trong vị kia thực lực vẫn là quá mức cường đại. Mà lúc này Từ Phượng Niên cùng Từ Long Tượng cũng là nhanh chóng lui đi ra. Chỉ thấy bọn hắn hai người nhanh chóng đi vào Tư Không Thiên Lạc đám người trước mặt. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn đến Cố Kiếm Đường. Về phần lúc này Cố Kiếm Đường tức là đối mấy người khoát tay áo. Các ngươi ngăn cản không nổi ta, trong thanh âm mang theo một vẻ tự tin cùng không thể nghi ngờ. Dù sao hắn đối với mình thực lực vẫn là có 10 phần tự tin. Ngay tại lúc Cố Kiếm Đường tiếng nói mới vừa rơi xuống đồng thời, chỉ thấy bầu trời bên trong lướt qua một đạo màu lục quang mang. 10 phần khủng bố kiếm khí trực tiếp từ phương xa truyền đến. Một giây sau, chỉ thấy một vệt màu lục kiếm quang hướng đến Cố Kiếm Đường phương hướng đánh tới. Cố Kiếm Đường nhìn thấy một màn này trong nháy mắt liền phản ứng lại. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng dùng trong tay mặt trường đao để ngăn cản đây đạo lục sắc kiếm quang. Bất quá đây đạo lục sắc kiếm quang lại thế nào khả năng đơn giản như vậy đâu. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem Cố Kiếm Đường cả người đánh bay ra ngoài hơn ngàn mét xa. Đồng thời để Cố Kiếm Đường thân thể hung hăng nện ở Đại Tuyết Long Kỵ thi thể bên trong. Đồng thời tại mới vừa Cố Kiếm Đường chỗ vị trí cũng là chậm rãi cắm một thanh màu xanh biếc trường kiếm. Trường kiếm phía trên còn tản ra nhàn nhạt kiếm khí, khiến cho ở đây đám người đều cảm nhận được một cỗ khủng bố kiềm chế. Mà lúc đầu trên mặt còn mang theo một vẻ lo lắng Tư Không Thiên Lạc bọn người ở tại nhìn đến một thanh này trường kiếm thời điểm trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ nụ cười. Sau đó chỉ thấy bọn hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa. Mà lúc này phương xa cũng có một đạo màu trắng bạc kiếm quang đang tại không ngừng đánh tới. Sau đó chỉ thấy một thanh màu trắng bạc kiếm quang trong nháy mắt liền xuất hiện ở mấy người trước mặt. Một giây sau, đây đạo màu trắng bạc kiếm quang trực tiếp hóa thành một bóng người. Lạc Vô Song thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại mọi người trước mặt. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý nhìn về phía trước Cố Kiếm Đường. Bất quá lúc này Lạc Vô Song vẫn là chậm rãi đi vào Tư Không Thiên Lạc hai người bên người. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng lợi dụng trong thân thể mình mặt lực lượng đem Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ nội lực khôi phục. Làm xong đây hết thảy hắn mới nhìn liếc mắt bên người Trần Chi Báo. Sau đó Lạc Vô Song nhíu nhíu mày, đem trong thân thể mình mặt nội lực đánh cùng nhau tiến vào Trần Chi Báo trong thân thể. Đây đạo nội lực không ngừng tại chữa trị Trần Chi Báo thân thể. Đa tạ Vô Song kiếm tiên, mà Trần Chi Báo lúc này tức là vẻ mặt thành thật nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, đồng thời có thể nhìn đến hắn trên mặt lộ ra một vẻ nhẹ nhõm thân sắc. Dù sao hiện tại Vô Song kiếm tiên đều đã đến nơi này, như vậy hiện tại Tư Không Thiên Lạc hai người cũng không có nguy hiểm, dạng này nói đối với bọn hắn đến nói là tốt nhất kết quả. Cho dù là lúc này Từ Phượng Niên đám người trong ánh mắt cũng là rốt cuộc buông lòng xuống. Mà lúc này Lạc Vô Song tức là trực tiếp đối mấy người khoát tay áo. Sau đó hắn liền chậm rãi đem mình ánh mắt nhìn phía trước Cố Kiếm Đường trên thân, trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ mười phần nồng đậm sát ý, hắn không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà đem bản thân sư muội cùng Nam Cung tổn thương như thế nghiêm trọng. Vô Song ca ca, thay ta giết hắn. Mà lúc này đứng lên đến Tư Không Thiên Lạc cũng là một mặt phẫn nộ nhìn đến Cố Kiếm Đường nói ra, nàng từ khi tiến vào giang hồ bên trong đến nay lần đầu tiên chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương, thậm chí để nàng lần đầu tiên cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Mà Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó trên mặt lộ ra một vẻ ôn hòa nụ cười. Sau đó cả người mang theo một vẻ sát ý nhìn phía Cố Kiếm Đường phương hướng. Về phần lúc này Cố Kiếm Đường tức là chậm rãi đứng lên. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn đến Lạc Vô Song. Hắn cũng không có nghĩ đến vị này Vô Song kiếm tiên vậy mà tới nhanh như vậy. Sau đó chỉ thấy Cố Kiếm Đường đối Lạc Vô Song chắp tay. Có thể tại trước khi chết nhìn thấy Vô Song kiếm tiên cũng coi là ta đời này tiếc mới. Sau khi nói xong, cả người cũng là mười phần thản nhiên. Bất quá có thể cảm nhận được trên người hắn cái kia cô đao khí trực tiếp bạo phát ra. Cả người phảng phất là một tôn đao tiên đồng dạng. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là nhẹ nhàng phất phất tay. Sau đó chỉ thấy cái kia một thanh Trảm Long kiếm trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn trong tay. Một giây sau, hắn hướng thẳng đến phía trước Cố Kiếm Đường vung ra một kiếm. Một đạo khủng bố vượng hoàng minh tiếng kêu trong nháy mắt ngay tại hắn phía sau vang lên. Một giây sau chỉ thấy một đạo thiêu đốt lên kịch liệt hỏa diễm vượng hoàng, hướng thẳng đến phía trước Cố Kiếm Đường đánh tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đem Cố Kiếm Đường phía trước không gian triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo đồng dạng mười phần khủng bố khí tức từ trên bầu trời truyền đến. Một giây sau chỉ thấy một vị lão giả trong nháy mắt liền xuất hiện ở Cố Kiếm Đường phía trước. Chỉ thấy hắn nhanh chóng chặn lại Lạc Vô Song tiến công, đồng thời cả người trực tiếp mang theo Cố Kiếm Đường rút lui đi ra vài trăm mét xa. Này người chính là mới vừa rồi đuổi theo Triệu Hoàng Sảo. Nhìn đến đầy đất bừa bộn hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Về phần lúc này Lạc Vô Song tại nhìn thấy một màn này trong ánh mắt xuất hiện lần nữa một vẻ sát ý, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi hướng đến phía trước bước ra một bước. Trong ánh mắt mang theo một vẻ âm trầm nhìn về phía trước Triệu Hoàng Sảo mở miệng nói, ngươi muốn cản ta? Sau khi nói xong, trên thân cái kia cố kinh khủng kiếm khí trực tiếp bạo phát ra. trong ánh mắt sát ý càng phát ra nồng đậm. Xin mời Vô Song Kiếm Tiên bất giận, lần này đích xác là ta Ly Dương Hoàng thất làm sai, lão phu đại biểu toàn bộ Triệu thị, ở chỗ này hướng Vô Song Kiếm Tiên bồi cái không phải, đồng thời toàn bộ Triệu thị Vô Song Kiếm Tiên một cái nhân tình, không biết dạng này có thể để Vô Song Kiếm Tiên buông tha hai người này. Mà lúc này Triệu Hoàng Sảo cũng là có chút bất đắc dĩ đứng ra nói ra, hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến hôm nay sự tình vậy mà lại diễn biến đến loại trạng thái này. Bất quá lúc này hắn cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn đến Lạc Vô Song. Đồng thời hắn cũng đại biểu toàn bộ Ly Dương Nhật Vua. Dù sao mới vừa liền tính hắn liên hợp Long Hồ Sơn những đạo sĩ kia đều không phải là Lạc Vô Song đối thủ. Càng huống hồ hiện tại Long Hồ Sơn đạo sĩ đã bị chém giết hai vị. Chương 545, đại chiến tái khởi, Long Hồ Sơn đạo sĩ đã tìm đến, ngoài ý muốn xuất hiện chương 545, đại chiến tái khởi, Long Hồ Sơn đạo sĩ đã tìm đến, ngoài ý muốn xuất hiện mà Từ Phượng Niên bọn người ở tại nghe được vị này Triệu Hoàng Sào nói sau đó trên mặt đều là mang theo một vẻ lo lắng nhìn về phía Lạc Vô Song phương hướng. Hiển nhiên lúc này bọn hắn cũng minh bạch trước mặt vị này Triệu thị hoàng triều lao tổ thực lực đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới tình trạng, nếu không nói, hắn căn bản không có cơ hội cùng trước mặt Vô Song Kiếm Tiên đàm luận. Liền ngay cả Trần Chi Báo trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ không cam tâm, bởi vì hiện tại tình huống có thể nhìn ra được, Vô Song Kiếm Tiên tốt nhất dự định đó là cùng Triệu thị hoàng triều đến đây dừng tay. Nếu không nói, một trận chiến này sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Mà Lạc Vô Song đang nghe Triệu Hoàng Sào nói sau đó tức là một mặt khinh thường nhìn qua Triệu Hoàng Sào, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn đến trước mặt Triệu Hoàng Sào mở miệng nói: "Hiện tại bản công tử có thể cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là đó là đem bọn hắn giao ra, hoặc là đó là bản công tử tại ngươi trước mặt trực tiếp đem bọn hắn giết." Sau khi nói xong, Lạc Vô Song trong tay chạm Long kiếm phía trên tản ra đáng sợ lực lượng. Trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ mười phần tự tin. Mặc dù nói trước mặt Triệu Hoàng Sào đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là Lạc Vô Song muốn chạm sát hắn tự nhiên có thể làm được, vừa mới bắt đầu sở dĩ bị khốn trụ chủ yếu là bởi vì nơi đó có một đạo to lớn trận pháp, hơn nữa còn có Long Hổ Sơn mấy vị đạo sĩ. Nếu không nói, Lạc Vô Song chỉ sợ đã chém giết trước mặt vị này lục địa thần tiên cảnh giới Triệu Hoàng Sào. Cũng không phải là mỗi một vị lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại thực lực đều không khác mấy. Triệu Hoàng Sào thực lực cùng Lạc Vô Song giữa vẫn là có nhất định chênh lệch. Đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, Triệu Hoàng Sào trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ phẫn nộ, hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song đã vậy còn quá không nể mặt hắn. Sau đó chỉ thấy hắn một mặt âm trầm nhìn đến Lạc Vô Song. "Vô Song kiếm tiên chân muốn cùng ta Ly Dương là để sao?" Sau đó chỉ thấy thanh âm hắn bên trong mang theo một vẻ khàn khàn nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ nghiêm túc. Mặc dù nói chính hắn cũng biết mình không phải Lạc Vô Song đối thủ, nhưng hắn thế nhưng là Ly Dương Vương hướng lão tổ, cho nên Lạc Vô Song nếu như khăng khăng muốn cùng hắn là địch nói đó chính là cùng toàn bộ vương triều là địch. Thì tính sao? Lạc Vô Song đang nghe Triệu Hoàng Sào nói sau đó tức là mười phần nghiêm túc nói ra, đồng thời hắn trên mặt còn lóe lên một vẻ khinh thường. Hiện tại mới chỉ là một cái Triệu Hoàng Sào nói lại thế nào khả năng giữ được bên người hai người này. Mà Triệu Hoàng Sào đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ mười phần âm trầm thân sắc. Đã Vô Song kiếm tiên nếu muốn cùng ta Ly Dương Vương sáng làm địch nói, như vậy một trận chiến này xem ra là không phải chiến không thể. Sau đó chỉ thấy Triệu Hoàng Sào trong ánh mắt mang theo một vẻ thâm độc nói ra, sau khi nói xong, trên người hắn cái kia cố lục địa thần tiên cảnh giới khí tức cũng là trực tiếp bạo phát ra. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là đối Triệu Hoàng Sào lắc đầu, sau đó chỉ thấy hắn tay cầm chạm Long kiếm ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng đến phía trước trực tiếp chạm ra một kiếm. Khủng bố kiếm quang trực tiếp vạch phá toàn bộ không trung hướng đến Triệu Hoàng Sào phương hướng đánh tới. Triệu Hoàng Sào nhìn thấy một màn này tự nhiên cũng là lựa chọn nhanh chóng ngăn cản. Thế là hai người công kích liền đụng vào nhau. Mà một bên Cố Kiếm Đường nhìn thấy một màn này cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá lúc này hắn cũng biết hiện tại chỉ có cùng trước mặt Vô Song kiếm tiên một trận chiến. Sau đó hắn cũng là trực tiếp cầm trong tay trường đao hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là nhẹ nhàng nhìn về phía sau lưng mình. Sau đó chỉ thấy một thanh lại một thanh phi kiếm từ hắn vô cực hộp bên trong bay ra. Những này phi kiếm đều mang theo riêng phần mình lực lượng hướng đến Cố Kiếm Đường phương hướng đánh tới. Trong nháy mắt liền đem Cố Kiếm Đường cả người đánh bay ra ngoài. Sau đó những này phi kiếm không chút do dự hướng đến Triệu Hoàng Sào phương hướng đánh tới. "Đi báo thủ a." Mà làm xong đây hết thảy, Lạc Vô Song tức là chậm rãi nhìn đến bên cạnh mình Nam Cung Phó Xạ nói ra, sau khi nói xong, cả người liền trực tiếp cầm trong tay chạm Long kiếm hướng đến Triệu Hoàng Sào phương hướng đánh tới. Về phần Cố Kiếm Đường tức là trực tiếp bị phi kiếm mệt nhọc đứng lên. Thậm chí hiện tại hắn ngăn cản Lạc Vô Song phi kiếm đều mười phần khó khăn. Mà Nam Cung Phó Xạ cùng Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự hướng đến Hàn Trộn tự phương hướng đi đến. Đồng thời ngay cả Trần Chi Báo cùng Từ Phượng Niên đám người trên mặt đều lộ ra hưng phấn biểu lộ. Bất quá đáng tiếc là hiện tại Trần Chi Báo trên thân thương thế mặc dù đạt được hòa hoãn, nhưng là hắn vẫn như cũ vô pháp đối với Hàn Trộn tự xuất thủ. Thế là hiện tại Trần Chi Báo chỉ có thể ở bên ngoài nhìn đến trận này đại chiến. Mà Tư Không Thiên Lạc tức là trực tiếp cầm trong tay trường thương hướng đến Hàn Trộn tự phương hướng đánh tới. Nam Cung Phó Xạ trong tay đoạn đao cũng là tản ra đáng sợ đao ý hướng đến Hàn Trộn tự phương hướng đánh tới. Từ Phượng Niên cùng Từ Long Tượng lúc này tự nhiên cũng là không có chút nào lưu thủ. Chỉ thấy hai người trong ánh mắt đều mang sát ý hướng đến phía trước đánh tới. Vốn là mang theo một vẻ lo lắng Hàn Trộn tự tại nhìn thấy khí thế hung hung mấy người sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá lúc này hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ngăn cản mấy người tiến công. Thế là tiếp xuống trận này đại chiến lại một lần nữa triển khai. Vô Song được xưng là Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên cũng không phải đùa giỡn. Hiện tại hắn mới chỉ là mấy kiếm liền đem Triệu Hoàng Sào triệt để áp chế. Thậm chí dựa theo hiện tại tình huống đến xem, Triệu Hoàng Sào không bao lâu liền có thể vẫn lạc tại Lạc Vô Song trong tay. Nghĩ tới đây, Triệu Hoàng Sào trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ cấp bách chi sắc, bởi vì hắn mười phần rõ ràng trước mặt mình vị này Vô Song kiếm tiên thế nhưng là chạm sát qua lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Mặc dù nói vị kia lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại là cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là cùng hắn lục địa thần tiên cảnh giới đã không có quá lớn khác nhau. Bởi vậy hiện tại Triệu Hoàng Sào sắc mặt cũng là hết sức khó coi nhìn về phía trước Lạc Vô Song. Bất quá nhưng vào lúc này bầu trời bên trong cũng là lần nữa lướt qua mấy đạo lưu quang. Sau đó chỉ thấy Long Hổ Sơn mấy vị đạo sĩ cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện ở nơi đây. Chỉ thấy mấy vị này Long Hổ Sơn đạo sĩ trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý nhìn đến Lạc Vô Song. Dù sao Lục Vô Song thế nhưng là giết bọn hắn Long Hổ Sơn hai đại đạo sĩ, hơn nữa còn là hai vị thiên nhân cảnh giới cường giả. Nghĩ tới đây bọn hắn trong ánh mắt sát ý không có chút nào che giấu trực tiếp phóng thích ra ngoài. Trong đó vị kia thiên nhân cảnh giới viên mãn Long Hổ Sơn đạo sĩ càng là không chút do dự trực tiếp đối Tư Không Thiên Lạc liền xuất thủ. Bởi vì hắn biết Lạc Vô Song trọng yếu nhất đó là Tư Không Thiên Lạc đáng người. Đã không đả thương được Lạc Vô Song nói như vậy bọn hắn chọn lọc tự nhiên Tư Không Thiên Lạc. Với lại bọn hắn Long Hổ Sơn bên trong thế nhưng là có một vị cường giả tuyệt thế tọa chấn, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng không sợ Lạc Vô Song trả thù. Mà Tư Không Thiên Lạc cũng không có nghĩ đến một vị thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả sẽ đối với nàng xuất thủ. Đãi nàng kịp phản ứng thời điểm cả người liền bị cỗ này khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài, sau đó trực tiếp hung hăng ném xuống đất, trong miệng cũng là trong nháy mắt liền phun ra một ngụm máu tươi. Chương 546, trọng thương Tư Không Thiên Lạc, Lạc Vô Song kiếm chạm Long Hổ Sơn ba thành khí vận. Chương 546, trọng thương Tư Không Thiên Lạc, Lạc Vô Song kiếm chạm Long Hổ Sơn ba thành khí vận. Hiển nhiên lần này Tư Không Thiên Lạc thụ không nhẹ tổn thương, dù sao vội vàng chặn lại một vị thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả công kích, cho nên hiện tại thụ thương cũng là thuộc về rất bình thường tình huống. Mà lúc này Lạc Vô Song tự nhiên nhìn thấy một màn này, thế là cả người hắn trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ trước đó chưa từng có phẫn nộ. Sau đó chỉ thấy hắn đôi tay chăm chú nắm tay bên trong chạm Long kiếm, sau đó nhanh chóng hướng đến phía trước Triệu Hoàng Sào chém ra một kiếm. Chỉ thấy một đầu to lớn thanh long hướng đến Triệu Hoàng Sào phương hướng đánh tới. Triệu Hoàng Sào nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng lợi dụng mình cái kia khủng bố thực lực để ngăn cản. Mà làm xong đây hết thảy, Lạc Vô Song tức là nhanh chóng đi vào Tư Không Thiên Lạc bên người. Chỉ thấy hắn nhanh chóng đem Tư Không Thiên Lạc đỡ dậy đến. Nhìn đến Tư Không Thiên Lạc cái kia tái nhợt sắc mặt, Lạc Vô Song trên mặt thần sắc trong nháy mắt liền khó coi đứng lên. Sau đó Lạc Vô Song cũng là không chút do dự trực tiếp đem huyết bổ để lấy ra ngoài. Thiên Lạc nhanh ăn vào, sau đó trực tiếp đưa tới Tư Không Thiên Lạc bên miệng. Huyết Bồ Đề là vậy hắn khủng bố chữa thương bảo vật, bây giờ muốn nhanh chóng trị liệu Tư Không Thiên Lạc trên thân thương thế chỉ có Huyết Bồ Đề mới có thể làm đến. Mà Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự đem Huyết Bồ Đề ăn vào. Bất quá dù vậy Tư Không Thiên Lạc trên thân thương thế vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Dù sao đây chính là thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả công kích, cùng Lý Hàn Ý gì công kích đã không có chênh lệch. Lạc Vô Song nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc hiện tại giải tình huống, sau đó cả người sắc mặt càng thêm tràn đầy sát ý, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy. Trong ánh mắt lóe qua một vẻ sát ý nhìn phía Long Hồ Sơn đạo sĩ. Sau đó chỉ thấy hắn phất phất tay, một giây sau, ở trước mặt hắn Nam Cung Phó Xạ mấy người liền bị hắn đầy đạo khủng bố lực lượng trực tiếp mang theo trở về. Sau đó chỉ thấy Nam Cung Phó Xạ mấy người trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tư Không Thiên Lạc bên người. Mà làm xong đây hết thệ, Lạc Vô Song tức là nhanh chóng lần nữa phất phất tay. Cố kiếm đường bên người phi kiếm trong nháy mắt lần nữa bay trở về mấy thanh. Đây mấy thanh phi kiếm trực tiếp bay đến Tư Không Thiên Lạc đám người bên người. Sau đó nhanh chóng đem Tư Không Thiên Lạc mấy người vây quanh ở trong đó. Dù vậy những này trên phi kiếm phát ra kiếm khí cũng là khiến cho xung quanh đám người cảm thấy khiếp sợ. Mà làm xong đây hết thảy, Lạc Vô Song lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía phía trước. Long Hổ Sơn, hôm nay ngươi thương Thiên Lạc một trường, như vậy bản công tử liền trả ngươi Long Hổ Sơn trăm năm khí vận. Sau đó Lạc Vô Song cái kia tràn đầy sát ý âm thanh trực tiếp vang vọng toàn bộ không trung, đồng thời chỉ thấy trong tay hắn chạm Long kiếm phía trên tản ra mười phần khủng bố khí tức. Một giây sau chỉ thấy Lạc Vô Song cả người hướng thẳng đến phía trước chạm ra một kiếm. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền đem phía trước mấy vị Long Hổ Sơn đạo sĩ triệt để nhân diệt. Mà làm xong đây hết thảy, Lạc Vô Song có thể không có tính toán như vậy dừng tay. Chỉ thấy hắn ánh mắt bên trong mang theo một vẻ sát ý nhìn phía Long Hổ Sơn phương hướng. Hôm nay bản công tử tại đây chạm Long Hổ Sơn khí vận trăm năm. Sau đó hắn âm thanh cũng là phảng phất truyền khắp toàn bộ Ly Dương, khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền từ Lạc Vô Song trên thân phát ra, một cỗ mười phần nồng hậu dày đặc hạo nhiên kiếm khí trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ bầu trời. Sau đó chỉ thấy một đạo màu hoàng kim kiếm khí hướng thẳng đến Long Hổ Sơn phương hướng chém tới. Với lại đây đạo hoàng màu vàng kiếm khí bên trong bao hàm rất nhiều kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều phảng phất có thể chạm sát một vị lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Sau đó chỉ thấy đây đạo hoàng màu vàng kiếm khí hướng thẳng đến Long Hổ Sơn phương hướng rơi xuống. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đứng ở Long Hổ Sơn khí vận kim liên phía trên. Trong nháy mắt liền đánh tan ba thành Long Hổ Sơn khí vận. Mà Long Hổ Sơn rơi xuống rơi ba thành khí vận, sau đó toàn bộ Long Hổ Sơn cường giả đều nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó bọn hắn trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía phương xa. Đồng thời Long Hổ Sơn bên trong cũng là chậm rãi xuất hiện một đạo giàn mua tiếng thở dài. Sau đó chỉ thấy một vị mười phần giàn mua lão giả xuất hiện ở Long Hổ Sơn đại điện bên trên. Hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn phía phương xa. Đồng thời hắn đạo kia mười phần giàn mua âm thanh cũng là chậm rãi vang lên. Hôm nay là ta Long Hổ Sơn đắc tội Vô Song kiếm tiền, ngày khác ta Long Hổ Sơn sẽ đi Tuyết Nguyệt thành tìm Vô Song kiếm tiên bồi tội, xin mời Vô Song kiếm tiên thu tay lại a. Hắn đạo thanh âm này mười phần vang dội, trực tiếp tổng Long Hổ Sơn phương hướng truyền đến Lạc Vô Song trong hai. đồng thời cũng có thể để ở đây đám người cảm thấy đạo thanh âm này bên trong mang theo một vẻ cô đơn. Mà Lạc Vô Song đang nghe Long Hổ Sơn bên này cho ra đáp án sau đó cũng là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liền chậm rãi thu hồi trong tay Trạm Long kiếm. Bất quá có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ sát ý, kỳ thực cũng không phải là Lạc Vô Song không muốn hủy diệt Long Hổ Sơn, chủ yếu là mới vừa vị này Long Hổ Sơn lão giả thực lực không kém, với lại Long Hổ Sơn bên trong còn có đã từng tiên nhân lưu lại thủ đoạn, cho nên Lạc Vô Song mặc dù muốn giải quyết Long Hổ Sơn cũng làm không được. Hiện tại đã chạm Long Hổ Sơn trăm năm khí vận, đối với Long Hổ Sơn đến nói đây đã là cực lớn làm đủ. Mà liên tại Lạc Vô Song chém dụng Long Hổ Sơn trăm năm khí vận đồng thời, lúc này ở Thái An thành bên trong một vị lão giả cũng là chậm rãi mở mắt, chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn phía Lạc Vô Song cùng Long Hổ Sơn phương hướng. Vị này Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên quả nhiên danh bất hư truyền, một kiếm liền lột Long Hổ Sơn ba thành khí vận, không biết lần này Ly Dương Vương hướng đắc tội hắn là phúc là họa. Sau đó vị lão giả này cũng là chậm rãi thở dài một hơi nói ra, đồng thời cả người hắn cũng là mười phần ngoài ý muốn, hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song vậy mà như thế bá đạo, một kiếm liền chém tới Long Hổ Sơn ba thành khí vận. Động tác này thế nhưng là từ xưa đến nay không ai có thể làm đến. Cùng lúc đó Thái An thành bên trong, một vị nhìn lên năm sau nhẹ hoạn quan trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Bất quá rất nhanh hắn liền nhắm lại mình con mắt, phản phất Lạc Vô Song làm ra tất cả đều cùng hắn không có quá lớn quan hệ đồng dạng. Đương nhiên lúc này Võ Đế thành vị kia vương lão quái cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía bên này. Trưởng thành tốc độ thật đúng là nhanh a, trong nháy mắt vậy mà đạt đến khủng bố như thế tình trạng, cũng không biết cần bao lâu mới có thể chân chính đánh với ta một trận. Sau đó chỉ thấy vương lão quái chậm rãi mở miệng nói, có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt ngoại trừ cảm khái bên ngoài càng nhiều là hy vọng cùng chờ mong. Hiển nhiên hiện tại hắn đang tại chờ mong Lạc Vô Song thực lực trưởng thành đứng lên đánh với hắn một trận. Bởi vì hiện tại chân chính thiên hạ có thể đánh với hắn một trận người đều không có xuất hiện qua. Lạc Vô Song chính là hắn mười phần chờ mong bị kia. Bất quá rất nhanh, vương lão quái lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía bầu trời bên trong. Hy vọng các ngươi không cần chen chân chúng ta ở giữa sự tình, nếu không đừng trách lao phu vô tình. Sau đó hắn âm thanh bên trong mang theo một vẻ kiên định cùng bá đạo mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người lại chậm rãi nhắm mắt lại. Phản phất đây hết thảy đều cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ đồng dạng. Chương 547, Ly Dương Thiên Hạ khiếp sợ, Lạc Vô Song cho Ly Dương Vương hướng lựa chọn. Chương 547, Ly Dương Thiên Hạ khiếp sợ, Lạc Vô Song cho Ly Dương Vương hướng lựa chọn. Cùng lúc đó Bắc Lương Vương phủ, vị kia Ly Kiếm Thần cũng là chậm rãi mở mắt, sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn phía phương xa. Sau đó lúc này mới mang theo một cố cổ quái nụ cười đối bên người Bắc Lương Vương đám người mở miệng nói, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này tính tình thật đúng là như thế táo bạo, vậy mà trực tiếp chạm người ta Long Hổ Sơn ba thành khí vận. Mặc dù nói Lý Kiếm Thần mang trên mặt cổ quái nụ cười, nhưng là có thể nhìn ra được Lý Kiếm Thần trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Vô Song kiếm tiên thế nhưng là Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên, hắn nổi giận chạm Long Hổ Sơn ba thành khí vận cũng không thể bình thường hơn được a. Bắc Lương Vương lúc này tức là mười phần bình tĩnh nói ra, bất quá vẫn như cũ có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song vị này Vô Song kiếm tiên thực lực vậy mà như thế khủng bố, dễ dàng như thế liền chạm người ta Long Hổ Sơn ba thành khí vận. Phải biết từ xưa đến nay có thể làm đến điểm này người có thể chưa từng xuất hiện, có lẽ nói có thể làm đến điểm này người đều không có thật làm ra dạng này sự tình. Tiểu tử kia phía sau thế lực cường đại để cho người ta cảm thấy sợ hãi, hiện tại không đơn thuần là Lạc Vô Song giá hỏa này là lục địa thần tiên trung kỳ, với lại Bách Ly Đông Quân cũng đứng tại lục địa thần tiên cảnh giới, càng huống hồ chúng ta Ly Dương vị kia nho thánh đã tiến nhập Tuyết Nguyệt Thành bên trong, nghe nói Tư Không Trường Phong đã đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, cho nên hiện tại Tuyết Nguyệt Thành không phải Long Hổ Sơn có thể trêu chọc. Lý Kiếm Thần đang nghe Bắc Lương Vương nói sau đó tức là chậm rãi mở miệng nói, hiện tại Tuyết Nguyệt Thành có thể nói là mười phần cường đại, nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới trở lên tồn tại liền nắm giữ 4, 5 vị. Dù là Lạc Vô Song cùng Bách Lý Đông Quân không xuất thủ, vẹn vẹn là Tư Không Trường Phong cùng vị kia nho thánh thực lực liền đã đủ để chấn áp tất cả, càng huống hồ lần này Lạc Vô Song có thể không có đem Long Hổ Sơn khí vận toàn bộ chém dụng. Nếu như hắn thật đem Long Hổ Sơn khí vận toàn bộ chém dụng nói, cái kia cho dù Tuyết Nguyệt Thành thực lực lại thế nào cường hãn, Long Hổ Sơn cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Đương nhiên cũng không phải là Lạc Vô Song vô pháp đem Long Hổ Sơn khí vận toàn bộ chém dụng, hiện tại hắn đích xác có thực lực kia, chẳng qua nếu như thật làm như vậy nói, như vậy hắn sẽ bị Long Hổ Sơn khí vận phản vệ. Đến lúc đó có khả năng cần mấy năm thời gian mới có thể khôi phục. Đúng vậy à, hiện tại Tuyết Nguyệt Thành chỉ kém một cái đỉnh tiêm cường giả liền có thể trở thành thiên hạ đệ nhất thành. Bắc Lương Vương đang nghe Lý Kiếm Thần nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu nói ra, Tuyết Nguyệt Thành thực lực đã xa xa vượt ra khỏi đám người tưởng tượng. Chỉ cần Tuyết Nguyệt Thành lại xuất hiện một vị vương tiên chi đồng dạng tồn tại, như vậy Tuyết Nguyệt Thành liền có thể vượt qua Võ Đế Thành trở thành thiên hạ đệ nhất thành. Tuyết Nguyệt Thành vị kia hiện tại thế nhưng là vẫn còn, cho nên nó tự nhiên có thể xưng là thiên hạ đệ nhất thành. Mà Lý Kiếm Thần đang nghe hắn nói sau đó tức là lắc đầu, trong ánh mắt phảng phất mang theo một vẻ hoài niệm nhìn phía Bắc Ly phương hướng nói ra. Có lẽ người khác không biết, nhưng là đạt đến bọn hắn đây một cảnh giới người đều biết Tuyết Nguyệt Thành vị kia còn không có vấn lạc, chỉ bất quá vị kia hiện tại cũng không có tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong thôi. Nhưng là nếu quả thật có người muốn hủy diệt Tuyết Nguyệt Thành nói, như vậy vị kia lại thế nào khả năng cho phép đâu? Có thể nói hiện tại Long Hổ Sơn vị bên trong kia đỉnh tiêm cường giả, nhất lo lắng đó là Tuyết Nguyệt Thành vị kia cao cấp nhất tồn tại. Dù sao vị kia đã từng thế nhưng là vô địch mấy trăm năm tồn tại. Mặc dù nói đằng sau hắn tự phế mình công pháp, nhưng dù cho như thế tại lục địa thần tiên cảnh giới bên trong hắn cũng là vô địch tồn tại. Mà liên tại toàn bộ Ly Dương giang hồ bên trong đỉnh tiêm cao thủ đều tại khiếp sợ Lạc Vô Song hành động đồng thời. Lúc này Lạc Vô Song bên này hắn cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước Triệu Hoàng Sào trên thân, đã Long Hổ Sơn đều không có ý định tham dự trận tranh đấu này nói. Như vậy hiện tại chỉ cần giải quyết Triệu Hoàng Sào là có thể giải quyết tất cả, mà lúc này Triệu Hoàng Sào trên thân cũng là mang theo rất nghiêm trọng thương thế. Hiển nhiên mới vừa Lạc Vô Song phẫn nộ chạm ra đến cái kia một kiếm tổn thương đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Về phần Từ Phượng Niên cả người trong ánh mắt đều mang một vẻ ngốc trệ nhìn đến Lạc Vô Song. Hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song gia hỏa này vậy mà có thể dễ dàng như thế liền chạm Long Hổ Sơn ba thành khí vận. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là ba người các ngươi toàn bộ ngã xuống ở chỗ này, lựa chọn thứ hai đó là bản công tử trực tiếp tiến về Thái An thành chạm ngươi Ly Dương Vương tinh thần phân chấn vận 300 năm. Lạc Vô Song lúc này lại chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, sau đó bình tĩnh nhìn đến trước mặt vị này Triệu thị hoàng triều lao tổ Triệu Hoàng Sào. Hiện tại hắn đã không lo lắng Long Hổ Sơn bên kia sẽ nhúng tay. Hắn duy nhất lo lắng chính là Thái An thành bên trong vị kia tuổi trẻ hoạt quan. Dù sao cho dù là Lý Thuần Cương đều lo lắng đỉnh tiêm cường giả. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được vị kia thực lực. Bất quá bây giờ Lạc Vô Song vẫn không có mảy may lo lắng. Hắn chỉ cần không hủy diệt Ly Dương Vương hướng vị kia hẳn là liền sẽ không xuất thủ. Triệu Hoàng Sào nghe được Lạc Vô Song nói sau đó trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ tâm trầm. Nếu như mới vừa nói hắn còn đang hoài nghi Lạc Vô Song nói câu nói này thật giả, nhưng là hiện tại hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Lạc Vô Song chạm Long Hổ Sơn ba thành khí vận. Cũng chính là Long Hổ Sơn trăm năm khí vận. Cho nên Lạc Vô Song thật đúng là nói được làm được. Cho nên Triệu Hoàng Sào tự nhiên mười phần bất đắc dĩ. Ngươi đừng nghĩ đến các ngươi Thái An thành bên trong vị kia tuổi trẻ hoạn quan sẽ ra tay, chỉ cần bản công tử không hủy diệt ngươi Ly Dương Vương triều, như vậy hắn liền không khả năng xuất thủ. Lạc Vô Song lúc này cũng là trực tiếp đem Triệu Hoàng Sào trong nội tâm ý nghĩ nói ra, sau khi nói xong trên mặt hắn còn mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn đến trước mặt Triệu Hoàng Sào. Vô Song kiếm tiên chân muốn làm như vậy tuyệt. Bất đắc dĩ Triệu Hoàng Sào cũng chỉ có thể bình lặng trong lòng mình lựa giận, sau đó lúc này mới chậm rãi nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói: "Là ngươi Triệu thị hoàng triều trước trêu chọc bản công tử, nếu không nói, bản công tử lần này chỉ là mang theo Nam cung đến báo thù." Lạc Vô Song đang nghe Triệu Hoàng Sào nói sau đó tức là mười phần bình tĩnh đối Triệu Hoàng Sào nói ra, sau khi nói xong, hắn liền nắm chặt trong tay Trảm Long kiếm. Mà Triệu Hoàng Sào tại nhìn thấy Lạc Vô Song nắm chặt trong tay trường kiếm sau đó cũng là hiểu rõ ra, đồng thời hắn cũng biết lần này vốn chính là bọn hắn Ly Dương Vương hướng trước trêu chọc Lạc Vô Song. Mặc dù nói Lạc Vô Song lần này đích xác là mang theo Nam cung phó xạ đến báo thù, nhưng là một vị tiểu đại tông sư cảnh giới tồn tại bọn hắn Ly Dương Vương hướng tự nhiên có thể mất đi. Làm cho hiện tại bọn hắn Ly Dương Vương hướng không chỉ có muốn bất lạc vị đại tông sư này, với lại liền ngay cả thiên nhân hậu kỳ cố kiếm đường cũng không giữ được, thậm chí ngay cả hắn vị này lục địa thần tiên cảnh giới nội tình cũng có thể vẫn lạc tại nơi này. Đã công tử không thể buông tha chúng ta nói, như vậy chỉ có một trận chiến. Bất quá rất nhanh Triệu Hoàng Sào trên mặt liền lộ ra một vẻ nghiêm túc, sau đó mười phần kiên định nhìn đến Lạc Vô Song nói ra, sau khi nói xong, trên người hắn cái kia cố thuộc về lục địa thần tiên cảnh giới khí tức lần nữa triệt để bạo phát đi ra. Bất quá có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt đã xuất hiện một vẻ tử trí. Hiển nhiên hắn là dự định lấy cái chết đổi Ly Dương yên ổn, bất quá hắn cũng không tuyển chọn dễ dàng như thế liền chết đi. Ngược lại là muốn dùng mình chết đi đổi Lạc Vô Song trọng thương. Chương 548, Trảm sát Triệu Hoàng Sào, Nam cung phó xạ báo thù thành công. Chương 548, Trảm sát Triệu Hoàng Sào, Nam cung phó xạ báo thù thành công. Sau đó Triệu Hoàng Sào trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức, hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng nghiền ép mà đến. Nhưng là bây giờ Lạc Vô Song đã đột phá đến lục địa thần tiên trung kỳ, cho nên một cái tiểu Triệu Hoàng Sào tự nhiên không đả thương được hắn, chỉ thấy Lạc Vô Song không chút do dự hướng đến bầu trời bên trong mà đi. Sau đó trên người hắn cái kia cố kinh khủng lục địa thần tiên trung kỳ khí tức bạo phát ra, với lại quan trọng hơn là những phi kiếm kia toàn bộ cũng bay đến hắn bên người. Cả người hắn trong nháy mắt phảng phất như là một thanh kiếm đế vương đồng dạng đứng ở đông đảo phi kiếm trung ương. Đồng thời Lạc Vô Song cũng là chậm rãi đem tay trái lần nữa nắm tại Trảm Long kiếm phía trên, đôi tay cầm kiếm hắn trực tiếp nhìn về phía bầu trời bên trong. Sau đó hắn âm thanh lần nữa chậm rãi từ trên bầu trời băng lên. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi uy hoàng thiên uy. Lấy kiếm dẫn chi thần kiếm ngự lôi chân quyết lại một lần nữa xuất hiện, lần trước vẫn là Lạc Vô Song cùng cô kiếm tiên giữa thời đại chiến thi triển đi ra, mà lần này Lạc Vô Song thi triển đi ra lực lượng đã không kém chút nào lần trước, thậm chí so với một lần trước muốn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Theo thần kiếm ngự lôi chân quyết xuất hiện sau đó, chỉ thấy bầu trời bên trong trong nháy mắt liền xuất hiện rất nhiều lôi điện. Những này lôi điện trong nháy mắt liền đem Lạc Vô Song cả người bọc lấy tại trong đó. Đồng thời lôi điện còn tại không ngừng hướng đến hắn Trảm Long kiếm phía trên mà đi. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song nhanh chóng đem bầu trời bên trong lôi điện toàn bộ hướng đến trước mặt Triệu Hoàng Sào phương hướng dẫn đi. Khủng bố kiếm quyết mang theo khủng bố lực lượng hướng đến Triệu Hoàng Sào phương hướng đánh tới. Với lại tại Lạc Vô Song bên người những này phi kiếm cũng là hóa thành một đạo lại một đạo khủng bố kiếm khí hướng đến Triệu Hoàng Sào phương hướng đánh tới. Trên mặt lúc đầu mang theo hẳn phải chết quyết tâm Triệu Hoàng Sào lúc này trong nội tâm cũng là mười phần kinh hãi. Đồng thời lúc này hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ vị này Vô Song kiếm tiên thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Nhưng là bây giờ hắn cho dù là minh bạch Vô Song kiếm tiên thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào hắn cũng vô pháp cải biến đây hết thảy. Bởi vì đây khủng bố lôi điện trực tiếp đem hắn cả người bọc lấy tại trong đó. Sau đó chỉ thấy Triệu Hoàng Sào kêu thảm một tiếng, cả người cũng là bị đây khủng bố lôi điện triệt để tiêu diệt. Ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Triệu Hoàng Sào mặc dù cũng đạt tới lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng hắn cùng cái khác lục địa thần tiên cảnh giới giữa có rất lớn chênh lệch, cho nên hắn tự nhiên vô pháp ngăn cản được Lạc Vô Song thần kiếm ngự lôi chân quyết. Phải biết đây chính là ngay cả ủy tiên cảnh giới cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đều ngăn cản không nổi kiếm quyết, huống chi là trước mặt vị này Triệu thị hoàng triều Triệu Hoàng Sào. Mà Lạc Vô Song những phi kiếm kia tức là trực tiếp đem sát bên Triệu Hoàng Triệu mấy vị kia Long Hổ Sơn đạo sĩ triệt để chạm sát. Một kiếm này thế nhưng là Lạc Vô Song nổi giận sau đó một kiếm. Cho nên những này phi kiếm lực lượng tự nhiên có thể chạm sát những này Long Hổ Sơn đạo sĩ. Dù sao bọn hắn thực lực còn không có đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Cho nên hiện tại vẫn lạc tại Lạc Vô Song trên phi kiếm tự nhiên 10 phần bình thường. Mà theo Triệu Hoàng Sào cùng Long Hổ Sơn đạo sĩ bị Lạc Vô Song chạm sát sau đó, Lạc Vô Song cũng là chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Sau đó hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn phía Cố Kiếm Đường phương hướng. Lúc này Cố Kiếm Đường trong ánh mắt đều mang một vẻ ngốc trệ nhìn đến Lạc Vô Song, hiện tại hắn mới chính thức minh bạch, vị này Vô Song kiếm tiên đến cùng khủng bố cỡ nào. Đồng thời hắn cũng biết hôm nay mình vô luận như thế nào đều đã vô pháp đào thoát. Thế là chỉ thấy trên mặt hắn xuất hiện một vẻ đắng chát nhìn phía Lạc Vô Song. Bất quá rất nhanh hắn sắc mặt liền kiên định đứng lên. Mặc dù nói hiện tại hắn đích xác không có cơ hội tiếp tục sống sót, nhưng là hắn cũng không định lúc này dừng tay. Chỉ thấy cả người hắn đem tất cả nội lực đều vận chuyển tới trong tay mình trường đao bên trong. Sau đó cả người không chút do dự trực tiếp vung ra mình cuối cùng một đao. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đem xung quanh hư không triệt để bổ ra. Cả người cũng là không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp rơi vào Lạc Vô Song trước mặt. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này, tức là 10 phần bình tĩnh nhẹ gật đầu. Hiện tại Cố Kiếm Đường còn không đến mức để hắn xem thường. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung lên trong tay Trạm Long kiếm. Một giây sau, một đạo khủng bố đại hạ kiếm khí từ hắn phía sau xuất hiện. Sau đó cố này nước sông quần quần kiếm khí trực tiếp đem trước mặt Cố Kiếm Đường bao phủ. Trong nháy mắt liền để vị này Ly Dương đao thứ nhất khách chết ở đây. Mà làm xong đây hết thảy, Lạc Vô Song lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía cuối cùng Hàn Trồn Tự trên thân. Hiện tại duy nhất sống sót cũng chỉ có Hàn Trồn Tự. Mà sống lấy Hàn Trồn Tự trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ bất đắc dĩ cùng cô đơn. Bởi vì hắn biết mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Thế là chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Từ Phượng Niên trên thân. Cả người không chút do dự hướng thẳng đến Từ Phượng Niên phương hướng đánh tới. Bất quá đáng tiếc là hiện tại hắn muốn đối mặt là Tư Không Thiên Lạc đám người, cho nên cho dù hắn thi triển ra cuối cùng lực lượng cũng vô pháp giải quyết Từ Phượng Niên. Cuối cùng còn bị Nam Cung Phó Xạ một đao chấm dứt cuối cùng tính mạng. Mà lúc này Lạc Vô Song bọn người ở tại kết thúc trận này đại chiến sau đó cũng là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Thái An thành phương hướng. Lúc này Lạc Vô Song tự nhiên biết đây hết thảy đều là Thái An thành bên kia tính kế. Thế là chỉ thấy Lạc Vô Song không chút do dự đem ánh mắt nhìn về phía Thái An thành phương hướng. Cả người trong ánh mắt còn mang theo một vẻ sát ý, dù sao lần này Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ thế nhưng là kém chút bất lạc. Cho nên đối với Thái An thành bên trong vị kia hắn 10 phần phẫn nộ. Một giây sau, chỉ thấy Lạc Vô Song lần nữa cầm trong tay Trảm Long kiếm hướng đến Thái An thành phương hướng chạm ra một kiếm. Khủng bố kiếm khí giống như quần cuộn nước sông đồng dạng hướng đến Thái An thành phương hướng mà đi. Đồng thời tại cỗ này giống như quần cuộn nước sông đồng dạng kiếm khí bên trong còn mang theo 10 phần khủng bố hạo nhiên khí hơi thở. Thẳng tiến không lùi kiếm khí hướng thẳng đến Thái An thành phương hướng đánh tới. Mà cỗ này kiếm khí cũng là rất nhanh liền xuất hiện ở Thái An thành trên không. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn hướng thẳng đến Thái An thành hoàng cung bên trong mà đi. Bất quá ngay tại đạo kiếm khí này sắp rơi vào Thái An thành hoàng cung bên trong đồng thời, Thái An thành hoàng cung bên trong cũng là truyền ra một đạo 10 phần khủng bố khí tức. Sau đó đây đạo thập phân khủng bố khí tức trực tiếp đem đạo kiếm khí này ngăn cản xuống tới. Sau đó chỉ nghe thấy một đạo 10 phần âm lạnh âm thanh chậm rãi từ Thái An thành bên trong truyền ra. Việc này như vậy coi như thôi, Nhược Vô Song kiếm tiên muốn tiếp tục động thủ chính là cùng Ly Dương là địch. Đạo thanh âm này 10 phần vang dội, không bao lâu đạo thanh âm này liền truyền đến Lạc Vô Song trong tai. Mà Lạc Vô Song đang nghe đạo thanh âm này, sau đó ánh mắt tức là bình tĩnh nhìn phía Thái An thành phương hướng. Sau đó chỉ thấy hắn cũng là đáp lại đạo thanh âm này. Nếu như bản công tử nhất định phải cùng ngươi Ly Dương là được đâu. Theo hắn đạo thanh âm này chậm rãi sau khi truyền ra, cả người cũng là bình tĩnh nhìn phía Thái An thành phương hướng, đồng thời trên thân cái kia cố kinh khủng kiếm khí cũng giống như là đang uy hiếp Thái An thành bên trong vị này đồng dạng. Thái An thành bên trong vị này tự nhiên có thể cảm nhận được Lạc Vô Song trên thân đây khủng bố kiếm khí. Chương 549, Thái An thành bên trong kinh khủng tồn tại, Nam Cung Xuân Thủy xuất hiện cứu chàng. Chương 549, Thái An thành bên trong kinh khủng tồn tại, Nam Cung Xuân Thủy xuất hiện cứu chàng. Thế là hắn trên mặt trong nháy mắt liền nhiều hơn một vẻ âm trầm. Bất quá rất nhanh hắn liền lần nữa mơ màng đối Lạc Vô Song truyền âm nói, Vô Song kiếm tiên chân muốn cùng ta Ly Dương là địch sao? Mặc dù bản tọa không muốn cùng Lý Trường Sinh là địch, nhưng là nếu như Vô Song kiếm tiên chân muốn cùng ta Ly Dương là địch nói, như vậy hôm nay ta liền thay Lý Trường Sinh chẳng ngươi. Sau đó hắn đạo thanh âm này cũng là trực tiếp rơi xuống Lạc Vô Song trong tai, đồng thời một đạo 10 phần cường hãn khí tức theo đạo thanh âm này rơi vào Lạc Vô Song trên thân. Cảm nhận được cỗ này khủng bố khí tức sau đó Lạc Vô Song cũng là nhíu mày. Hắn có thể 10 phần rõ ràng cảm thụ đi ra đây đạo khí tức chủ nhân thực lực chí ít đạt đến lục địa thần tiên hậu kỳ, thậm chí vượt qua lục địa thần tiên hậu kỳ. Hiện tại hắn thật đúng là không phải đây đạo khí tức chủ nhân đối thủ, thế là chỉ thấy hắn lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Thái An thành phương hướng. Sau đó cả người lần nữa 10 phần không cam lòng hướng đến Thái An thành phương hướng chạm ra một kiếm. Một kiếm này nhìn lên đến 10 phần bình bình không có gì lạ, bất quá lại bao hàm thiên hạ vô song kiếm ý. Đáng tiếc đạo này khủng bố kiếm khí tại tiếp xúc đến Thái An thành hoàng cung phía trên khí tức trong nháy mắt liền tiêu tán giữa thiên địa, phản phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Mà Lạc Vô Song một kiếm này cũng là triệt để chọc giận Thái An thành bên trong vị này. Sau đó chỉ thấy Thái An thành bên trong vị này trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức bạo phát ra. Cả người cũng là hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng nhấn một ngón tay. Khủng bố lực lượng liền muốn hướng đến Lạc Vô Song phương hướng nghiền ép mà đến. Lúc này đứng ở giữa thiên địa Lạc Vô Song cũng cảm nhận được cố này khủng bố lực lượng. Đây thật là lục địa thần tiên cảnh giới lực lượng sao? Sau đó chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên một mặt không thể tin mở miệng nói, hắn có thể cảm thụ được cái này đạo lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi hắn nhận biết. Mặc dù nói hiện tại hắn đã đạt đến lục địa thần tiên trung kỳ, nhưng là hắn có thể cảm thụ được mình giống như muốn ngăn cản được đây đạo công kích có chút khó khăn. Liền ngay cả Tư Không Thiên Lạc đám người lúc này cũng là cảm nhận được một cỗ mười phần khủng bố áp bách, cho nên bọn họ đều không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu lên nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Bởi vì mới vừa Lạc Vô Song cùng Thái An Thành bên trong vị kia giao phong bọn hắn cũng không nghe thấy, cho nên hiện trường đám người cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà Lạc Vô Song cảm nhận được cỗ này khủng bố áp chế sau đó, cũng là không chút do dự chăm chú nắm trong tay Trạm Long kiếm, trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định trực tiếp đem trong thân thể tất cả kiếm ý đều phóng thích ra ngoài. Lúc này mới chặn lại đây đạo khủng bố khí tức. Bất quá chỉ cần lúc này Lạc Vô Song trên thân khí tức triệt để biến mất không thấy gì nữa, như vậy hiện tại hắn đứng trước đó là cỗ này khủng bố khí tức. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song trong nội tâm cũng là đang không ngừng suy tư rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể ngăn cản được cỗ này khủng bố khí tức. Đồng thời rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể triệt để đem đây đạo khí tức chặn diệt. Mà liên tại Lạc Vô Song ngăn cản được đây đạo khí tức đồng thời, lúc này phía dưới Trần Chi Báo cùng Tư Không Thiên Lạc mấy người cũng là bị đây đạo khủng bố khí tức chấn áp đến không cách nào động đậy, nhưng dù cho như thế, bọn hắn trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ không thể tin nhìn qua Lạc Vô Song phương hướng. Mặc dù nói hiện tại Lạc Vô Song vẫn như cũ đứng ở giữa thiên địa, bất quá có thể cảm thụ được hiện tại Lạc Vô Song phảng phất bị thứ gì chấn áp đồng dạng. Thế là trong lòng mọi người đều có suy đoán. Từ Phượng Nghiên trong mắt cũng là đang không ngừng chuyển động, đồng thời chỗ trán cũng là xuất hiện một đạo màu hoàng kim quang mang, phảng phất cả người hắn muốn linh hồn xuất khiếu đồng dạng. Bất quá ngay tại đây đạo khủng bố khí tức đang theo lấy Lạc Vô Song phương hướng nghiền ép xuống đồng thời, chỉ thấy giữa thiên địa xuất hiện lần nữa một đạo mười phần khủng bố khí tức. Đây đạo thập phân khủng bố khí tức trực tiếp để đây đạo vốn là mười phần khủng bố khí tức tiêu tán không gặp. Cùng lúc đó, Lạc Vô Song trước mặt cũng có nhàn nhạt màu trắng quang mang đang tại không ngừng tụ tập. Sau đó chỉ thấy một vị người xuyên một bộ trường bào màu trắng trung niên nam tử xuất hiện ở Lạc Vô Song trước mặt. Trung niên nam tử mang trên mặt một vẻ nhàn nhạt nụ cười, cả người trên thân còn tản ra một cỗ thuộc về người đọc sách nho nhã khí tức. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vệt nụ cười nhìn đến Lạc Vô Song chậm rãi mở miệng nói: "Tiểu Vô Song, chúng ta lại gặp mặt." Sau khi nói xong, vị trung niên nam tử này liền đem ánh mắt nhìn phía Thái An Thành phương hướng. Sau đó hắn cái kia chỉ có Lạc Vô Song mấy người có thể nghe được âm thanh chậm rãi hướng đến Thái An Thành phương hướng truyền đi. "Ngươi cái lao bất tử là dự định khi dễ ta đồ tôn sao?" Sau khi nói xong, trên người hắn cái kia cố mười phần khủng bố khí tức hướng thẳng đến Thái An Thành phương hướng nghiền ép mà đi. Mà Thái An Thành bên trong vị kia cũng là bộc phát ra một cố mười phần khủng bố khí tức chặn lại đây đạo khí tức. Đồng thời Thái An Thành bên trong cũng là truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh. Một giây sau, hai đạo khí tức liền biến mất ở giữa thiên địa. Mà vị trung niên nam tử này cũng là ngừng mình ánh mắt, sau đó bình tĩnh nhìn một chút Thái An Thành phương hướng. Lúc này mới chậm rãi lần nữa đem mình ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. "Tiểu Vô Song, ngươi tốc độ phát triển mặc dù rất nhanh, nhưng là có chút lão quái vật còn không phải hiện tại ngươi có thể đối phó, cho nên không cần phất lở." Sau khi nói xong, hắn còn hướng lấy Thái An Thành phương hướng xem thường nhìn thoáng qua. Mà Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt mình vị trung niên nam tử này cũng là trong nháy mắt liền nhận ra hắn thân phận. Sau đó chỉ thấy hắn cung cung kính kính đối trước mặt trung niên nam tử thi lễ một cái. "Vô Song gặp qua sư tổ, đa tạ sư tổ chạy đến cứu Vô Song một mạng." Đồng thời hắn cái kia mang theo một vẻ hiếu kỳ âm thanh cũng là chậm rãi truyền ra, lúc đầu coi là đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới hắn liền cho rằng lục địa thần tiên cảnh giới là tối cường tồn tại. Dù sao đồng lai tiên đảo vị kia tiên nhân Mạc Y gì thực lực cũng mới chỉ là lục địa thần tiên trung kỳ, nhưng là không nghĩ tới Ly Dương giang hồ bên trong vị này thực lực như thế khủng bố. "Ngươi thực lực tại lục địa thần tiên trung kỳ đích xác thuộc về vô địch tồn tại, nhưng là lao ra hỏa kia sống mấy trăm năm thời gian, hắn thực lực tự nhiên xa xa vượt qua ngươi, bất quá ngươi dù nói thế nào cũng là ta Nam Cung Xuân Thủy đồ tôn, cho nên hắn muốn khi dễ ngươi, dù nói thế nào cũng muốn hỏi qua ta Nam Cung Xuân Thủy." Lúc này Nam Cung Xuân Thủy đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là bình tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó còn mười phần kiêu ngạo nhìn Lạc Vô Song liếc mắt. Lạc Vô Song thiên phú xa xa vượt qua hắn thu Bách Lý Đông Quân đám người. Nam Cung Xuân Thủy mười phần xem trọng Lạc Vô Song, thậm chí hắn có thể cảm giác Lạc Vô Song không được bao lâu thời gian liền có thể đi tìm hắn. Đến lúc đó Lạc Vô Song liền có thể thay hắn trấn thủ hắn hiện tại chỗ trấn thủ phương hướng. Mà theo Nam Cung Xuân Thủy tiếng nói mới vừa rơi xuống đồng thời, hắn cũng là mang theo Lạc Vô Song chậm rãi rơi vào Tư Không Thiên Lạc mấy người bên người. Mà xuất hiện tại Tư Không Thiên Lạc mấy người bên cạnh Nam Cung Xuân Thủy cũng là dùng hắn cái kia bình tĩnh ánh mắt quét mắt liếc mắt Tư Không Thiên Lạc mấy người. Cuối cùng hắn ánh mắt mới dừng lại tại Từ Phượng Niên trên thân. Chương 550, Nam Cung Xuân Thủy chạy đến nguyên nhân, xấu hổ Lạc Vô Song. Chương 550, Nam Cung Xuân Thủy chạy đến nguyên nhân, xấu hổ Lạc Vô Song. Lúc này hắn phảng phất thấy rõ ràng Từ Phượng Niên chân thân. Bất quá rất nhanh Nam Cung Xuân Thủy liền lắc đầu, mà ở bên cạnh hắn Lạc Vô Song tự nhiên cũng là phát hiện một màn này. Thế là chỉ thấy Lạc Vô Song mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến Nam Cung Xuân Thủy. Dù sao vị này chính là Bắc Ly giang hồ bên trong thần thoại, hắn có thể xem thấu Từ Phượng Niên tiền thân cũng rất bình thường. Mà lúc này Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ tức là một mặt hiếu kỳ nhìn đến Nam Cung Xuân Thủy. Dù sao vị này xuất hiện sau đó trên người bọn hắn áp chế liền triệt để tiêu tán không gặp, với lại Lạc Vô Song đối với vị trung niên nam tử này còn như thế cung kính. Trong chấp nhoáng này liền để các nàng hiếu kỳ lên trước mặt vị trung niên nam tử này thân phận. Bất quá lúc này hai người trên mặt cũng không có sợ hãi chi sắc, dù sao các nàng cũng là gặp qua Độc Cô Cầu bại vị này đỉnh tiêm kiếm ma. Thiên Lạc, còn không qua đây gặp qua sư tổ. Mà lúc này Lạc Vô Song tức là chậm rãi nhìn đến trước mặt Tư Không Thiên Lạc mở miệng nói, Sau khi nói xong còn đối Tư Không Thiên Lạc nháy máy mắt. Mà Tư Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là càng thêm hiếu kỳ nhìn đến trước mặt trung niên nam tử, hắn không nghĩ tới vị này nhìn lên đến cùng bản thân cha không sai biệt lắm tuổi tác nam tử, lại là bản thân sư tổ. Bất quá lúc này nàng vẫn là nghiêm túc đi vào Nam Cung Xuân Thủy trước mặt đối Nam Cung Xuân Thủy chắp tay, sau đó lúc này mới hiếu kỳ mở miệng nói, Tư Không Thiên Lạc gặp qua sư tổ. Mà Nam Cung Xuân Thủy đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó, tức là cười cười đối Tư Không Thiên Lạc nhẹ gật đầu. Ngươi chính là tiểu Tư Không nữ nhi Tư Không Thiên Lạc đi, không nghĩ tới một cái chớp mắt ngươi đều lớn như vậy, lần trước ta gặp ngươi thời điểm, ngươi còn ngay cả đường đều sẽ không đi. Lúc này Nam Cung Xuân Thủy cũng là mang theo một vẻ ôn hòa đối Tư Không Thiên Lạc nói ra, hắn rời đi Tuyết Nguyệt Thành thời điểm Tư Không Thiên Lạc còn không có xuất thế, đằng sau Tư Không Thiên Lạc xuất thế thời điểm hắn cũng đã tới một chuyến. Khi đó hắn mang theo Lạc Thủy nhìn thoáng qua Tư Không Thiên Lạc, cho nên tại nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc thời điểm hắn trên mặt cũng là mang theo một vẻ vui mừng. Sư tổ, vị này là Nam Cung phó sạn, ta tại Ly Dương Giang Hồ bên trong quen biết bằng hữu, về phần mấy vị khác tức là Bắc Lương Vương phủ người. Mà lúc này Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là chậm rãi thay Nam Cung Xuân Thủy giới thiệu Nam Cung phó xạ mấy người. Giới thiệu xong Nam Cung phó xạ mấy người sau đó Nam Lạc Vô Song lại chậm rãi đối mấy người giới thiệu Lý Trường Sinh, hoặc là nói hiện tại Nam Cung Xuân Thủy. Vị này là sư tổ ta Nam Cung Xuân Thủy, Tuyết Nguyệt Thành đã từng chủ nhân. Mà theo Lạc Vô Song tiếng nói vừa ra sau đó, ở đây đám người trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ rung động nhìn đến trước mặt Nam Cung Xuân Thủy. Từ Phượng Nghiên đám người có lẽ chưa nghe nói qua Nam Cung Xuân Thủy tên. Dù sao Nam Cung Xuân Thủy đã có vài chục năm thời gian chưa từng xuất hiện tại giang hồ bên trong, nhưng là Trần Chi báo thế nhưng là nghe qua Nam Cung Xuân Thủy tên, vị này chính là đã từng cùng Võ Đế Thành vị kia Vương lão quái đặt song song thiên hạ đệ nhất tồn tại. Văn bối Trần Chi báo xin ra mắt tiền bối, sau đó hắn liền không chút do dự trực tiếp đứng ra cung cung kính kính đối Nam Cung Xuân Thủy mở miệng nói. Văn bối Từ Phượng Nghiên từ Long Tượng, xin ra mắt tiền bối. Cái khác mấy người lúc này cũng là nhanh chóng đối Nam Cung Xuân Thủy cung cung kính kính mở miệng nói, dù sao vẹn vẹn hắn là Lạc Vô Song sư tổ điểm này liền xa xa vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Tuyết Nguyệt Thành đệ tử Nam Cung phó xạ xin ra mắt tiền bối. Mà lúc này Nam Cung phó xạ tự nhiên cũng là phản ứng lại, sau đó chỉ thấy nàng cung kính nhìn đến Nam Cung Xuân Thủy mở miệng nói, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tò mò. Nam Cung Xuân Thủy nhìn thấy một màn này tức là trực tiếp quát tay áo đem mọi người kéo đứng lên. Sau đó hắn lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Nam Cung phó xạ trên thân. Người thiên phú không kém, mặc dù không sánh bằng Tiểu Vô Song, nhưng là tương lai ngươi trưởng thành đứng lên sẽ là Bắc Ly Đao thứ nhất tiền, lần tiếp theo đi theo Tiểu Vô Song đến chỗ của ta, ta đưa ngươi một bản đạo phổ. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối Nam Cung phó xạ mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn lại lần nữa đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Mà Lạc Vô Song đang nghe Nam Cung Xuân Thủy nói sau đó trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ cổ quái thân sắc, hắn nhưng là biết bản thân vị sư tổ này là cái gì tính tình. Sư tổ không biết đưa Nam Cung nát đường phố đạo phổ. Sau đó hắn liền nhịn không được trực tiếp đối Nam Cung Xuân Thủy dò hỏi, sau khi nói xong, cả người còn mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến Nam Cung Xuân Thủy. Dù sao loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Liền ngay cả Nam Cung phó xạ cùng Tư Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Nam Cung Xuân Thủy trên thân. Mà Nam Cung Xuân Thủy đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là có chút xấu hổ hò khan một tiếng. "Đừng nghe ngươi đại sư tôn nói lung tung, ta đó là vì để hắn trưởng thành đứng lên mới khiến cho hắn tu luyện nát đường phố kiếm phổ cùng đao phổ, với lại cái kia hai quyển đao phổ cùng kiếm phổ không phải cũng tu luyện ra hai vị cao thủ tuyệt thế sao?" Lúc này Nam Cung Xuân Thủy cũng là trừng mắt liếc Lạc Vô Song mới chậm rãi nói ra, bất quá có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt đã xuất hiện một vẻ suy tư. Hiển nhiên hiện tại Nam Cung Xuân Thủy cũng định đi giáo huấn một lần Bách Lý Đông Quân. Dù sao gia hỏa này để cho mình cảm thấy có điểm lúng túng. Nếu như Bách Ly Đông Quân biết nói tuyệt đối sẽ một mặt một bức. Bởi vì hắn nhưng cho tới bây giờ không có đem đây đạo tin tức báo cho Lạc Vô Song. Đây hết thể đều là Lục Vô Song tự mình biết. Bất quá Tiểu Vô Song ngươi thật đúng là lớn mật, ta dám khiêu khích Thái An Thành bên trong vị kia. Nếu như không phải ta thần du một cái chớp mắt lại tới đây nói, như vậy hiện tại chỉ sợ ngươi đã bị lao ra hỏa kia chấn áp. Sau đó Nam Cung Xuân Thủy cũng là nhanh chóng rời đi chủ đề, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn đến Lạc Vô Song. Ta đây không phải là bởi vì Ly Dương thương tổn tới Thiên Lạc mới ra tay, chỉ là không có nghĩ đến hắn thực lực vậy mà như thế khủng bố. Bất quá sư tổ ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lạc Vô Song đang nghe Nam Cung Xuân Thủy nói sau đó ngược lại có chút xấu hổ, hôm nay đích xác là hắn có chút xúc động, nếu như không phải Nam Cung Xuân Thủy đến nói mình thật đúng là có khả năng bị Thái An Thành bên trong vị kia chấn áp. Bất quá hắn càng hiếu kỳ Nam Cung Xuân Thủy tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Ta tại Bắc Ly đều có thể cảm nhận được bên này biến hóa, từ khi ngươi xuất thủ chém dụng Long Hồ Sơn ba thành khí vận thời điểm ta liền đoán được điểm này, cho nên liền trực tiếp thần du một cái chớp mắt đến giúp đỡ ngươi, dù sao ta cũng không hy vọng Tiểu Vô Song ngươi bị lao ra hỏa kia chấn áp. Hắn chấn áp ngươi không phải liền là đánh ta mà sao? Đợi chút nữa một lần ngươi đột phá một cái kia cảnh giới sau đó hai ta đến đánh cho hắn một trận. Nam Cung Xuân Thủy đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là khoát tay áo, sau đó chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một vẻ hưng phấn nhìn đến Thái An Thành phương hướng nói ra, cả người tâm tính phảng phất như là một đứa bé con đồng dạng. Nam Cung Xuân Thủy mặc dù đã sống mấy trăm năm, nhưng là hiện tại hắn vẫn như cũ mười phần nữa thích đùa giỡn. Sư tổ yên tâm, ta thực lực đầy đủ sau đó tuyệt đối đến chấn áp hắn. Lạc Vô Song đang nghe Nam Cung Xuân Thủy nói sau đó cũng là vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Sau đó cả người trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ kiên định. Dù sao hắn nhưng là lần đầu tiên như vậy chật vật, cho nên chờ hắn thực lực đầy đủ sau đó hắn tuyệt đối sẽ trở về lấy lại danh dự. Chương 551, Nam Cung Xuân Thủy rời đi, Lạc Vô Song tiếp xuống dự định. Chương 551, Nam Cung Xuân Thủy rời đi, Lạc Vô Song tiếp xuống dự định. Mà Nam Cung Xuân Thủy nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cũng là một bộ hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Với tư cách hắn Nam Cung Xuân Thủy đồ tôn tự nhiên phải có thuộc về hắn kiêu ngạo. Sau đó chỉ thấy Nam Cung Xuân Thủy chậm rãi nhìn thoáng qua Lạc Vô Song, lúc này mới mơ màng tiếp tục mở miệng nói: "Hiện tại lao gia hỏa kia đã không dám ra tay với ngươi, tiếp xuống ta cũng hẳn là trở về, bất quá tại trước khi đi vẫn là phải nhắc nhở ngươi một cái chú ý một chút, Ly Dương ngươi nhất hẳn là chú ý đó là Võ Đế Thành vị kia cùng cái lao gia hỏa này, đương nhiên còn có Thái An Thành bên trong một vị khác lao gia hỏa, bất quá hắn hẳn là sẽ không ra tay với ngươi." Nam Cung Xuân Thủy sau khi nói xong hắn liền mơ màng đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu, sau đó cả người thân thể trực tiếp tiêu tán tại Lạc Vô Song trước mặt, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp đối Nam Cung Xuân Thủy chắp tay. Sau đó hắn lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía phương xa. Dựa theo bản thân sư tổ ý tứ, bây giờ tại toàn bộ Ly Dương Giang Hồ bên trong có thể đối với mình tạo thành uy hiếp cũng chỉ có ba người này. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song cũng là bắt đầu suy tư đứng lên. Nói cách khác hiện tại nếu như chính mình muốn vì Nam Cung Phó Xạ báo thù nói, như vậy ngoại trừ Võ Đế Thành vị kia vương lão quái cái khác đều có thể đi báo thù. Thác Bạt Bồ Tát nói có chút khó khăn, dù sao gia hỏa kia thế nhưng là toàn bộ Bắc Mãng quân thần. Hiện tại nếu như muốn đối phó hắn nói như vậy thì là cùng toàn bộ Bắc Mãng đại quân là địch. Lạc Vô Song cảm thấy mình thực lực không có đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ trước đó vẫn là đường đi cùng gia hỏa này là tốt, như vậy thì chỉ có đem cuối cùng ánh mắt như ngừng lại tạ quan ứng trên thân. Với tư cách nho gia thánh nhân hắn thực lực hẳn là đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới. Với lại tại lục địa thần tiên cảnh giới bên trong hắn thực lực cũng không yếu mới đúng. Dựa theo Lạc Vô Song phỏng đoán vị này tạ quan ứng thực lực hẳn là tại lục địa thần tiên trung hậu kỳ. Nhưng là bản thân sư tổ đều không nhắc tới tình mình. Đây cũng là đại biểu cho hiện tại hắn có thể cùng tạ quan ứng một trận chiến. Bất quá có thể hay không chiến thắng tạ quan ứng, Lạc Vô Song cũng không biết. Dù sao hắn cũng không có chân chính gặp qua này người, cho nên tự nhiên không biết này người thực lực. Đã dạng này nói vậy trước tiên đi tìm hiểu rõ ràng này người thực lực, đồng thời cũng muốn tìm được trước tạ quan ứng chân chính vị trí, nếu không nói cho dù là hiện tại lại thế nào muốn báo thù cũng không có biện pháp. Sau đó Lạc Vô Song liền lắc đầu đem trong lòng mình ý nghĩ bỏ ra. Dù sao hiện tại hắn không biết tạ quan ứng thực lực cụ thể, đồng thời cũng không biết gia hỏa này chân chính vị trí cụ thể. Bất quá dựa theo Lạc Vô Song suy đoán gia hỏa này hẳn là muốn xuất hiện tại Bắc Lương mới đúng. Nguyên tắc bên trong hắn nhưng là muốn hấp thu khí vận. Với lại gia hỏa này đối với khí vận khống chế 10 phần đáng sợ. Hiện tại hắn hẳn là hóa thành nhìn tự tại Thái An thành bên trong. Chẳng qua nếu như này người thật tại Thái An thành bên trong nói, như vậy Lạc Vô Song muốn báo thù thật đúng là có chút khó khăn. Dù sao bởi vì lần này sự tình sau đó hắn đã cùng Thái An thành bên trong vị kia trở thành cựu địch. Cho nên vị kia tuổi trẻ hoạn quan không có khả năng để hắn trực tiếp tiến về Thái An thành. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song cũng là có chút bất đắc dĩ. Vô Song ca ca, tiếp xuống chúng ta là trở về Bắc Ly vẫn là tiếp tục tại Ly Dương Giang Hồ bên trong lịch luyện. Lúc này Tư Không Thiên Lạc cũng là chậm rãi đi lên phía trước, vẻ mặt thành thật nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng dò hỏi, nói xong những này về sau, cả người còn mười phần hiếu động cơ trong tay trường thương. Mặc dù nói lần này nàng thụ rất nặng tổn thương, nhưng là vẫn như cũng không ngăn cản được nàng và Lạc Vô Song cùng một chỗ lịch luyện tâm. Nam Cung cái khác ba vị địch nhân hiện tại chúng ta đều giống như vô pháp giải quyết, mặc dù nói vị kia Thác Bạt Bồ Tát thực lực phải cùng ta không sai biệt lắm, nhưng là chúng ta nếu như muốn chạm sát Thác Bạt Bồ Tát nói vậy thì nhất định phải tiến về Bắc Mãng, có thể ra hỏa kia dù nói thế nào cũng là Bắc Mãng quân thần, cho nên chúng ta muốn giết hắn nói sẽ đối mặt thiên quân bản mã. Lạc Vô Song lúc này cũng là chậm rãi bắt đầu phân tích đứng lên. Đương nhiên hiện tại hắn là phân tích cho Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ nghe. Bởi vì hiện tại Nam Cung Phó Xạ muốn báo thù nói vậy cũng chỉ có đem đây còn lại ba người chăm sát, mà còn lại ba người bên trong Võ Đế Thành Vương lão quái căn bản không có cơ hội. Cho dù là Nam Cung Xuân Thủy xuất thủ cũng không nhất định có cơ hội chạm sát Vương lão quái. Về phần Thác Bạt Bồ Tát nói tự nhiên cũng không có cơ hội, bởi vì người ta là Bắc Mãng quân thần. Mà như thế chọn lựa xuống tới sau đó cũng chỉ còn lại có Nam Cung Phó Xạ vị kia phụ thân. Bất quá đáng tiếc hiện tại Lạc Vô Song cũng có thể suy đoán Nam Cung Phó Xạ phụ thân hiện tại hẳn là tại Thái An thành bên trong. Bọn hắn vừa mới đắc tội Thái An thành bên trong vị kia tuổi trẻ hoạn quan, cho nên hiện tại tiến về Thái An thành tự nhiên không thích hợp. Về phần tại Ly Dương Giang Hồ bên trong lịch luyện nói vậy cũng có một ít không thích hợp. Dù sao hắn chân trước mới vừa vận chạm Long Hồ Sơn ba thành khí vận, chân sau liền tại mảnh này Giang Hồ bên trong lịch luyện nói, như vậy có khả năng sẽ dẫn tới Long Hồ Sơn truy sát. Dù sao Long Hồ Sơn bên trong thế nhưng là có chân chính lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Đến lúc đó liền tính Lạc Vô Song có thể không e ngại vị này lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, hắn cũng biết cảm thấy phiền phức. Vậy chúng ta bây giờ hẳn là tiếp tục trở về Bắc Ly đi sao? Nam Cung Phó Xạ đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là không sai biệt lắm hiểu rõ ra, thế là chỉ thấy nàng chậm rãi nhìn đến Bắc Ly phương hướng dò hỏi. Bất quá đối với tiến về Bắc Ly nàng tức là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cùng không thích. Dù sao hiện tại Nam Cung Phó Xạ đã đem mình xem như Bắc Ly người, với lại có thể giết chết một cái mình cựu nhân đã coi như là không tệ. Hiện tại đích xác có thể lần nữa tiến về Bắc Ly, bất quá tiến về Bắc Ly trước đó ta lại là muốn đi một chuyến đại tống. Lạc Vô Song nghe được Nam Cung Phó Xạ nói sau đó trực tiếp đối hắn nhẹ gật đầu nói ra. Về phần hắn tại sao phải tiến về đại tống chính yếu nhất nguyên nhân đó là đi đọc cô cầu bại nơi đó giải hiểu rõ lục địa thần tiên cảnh giới giữa cường giả. Đồng thời hắn cũng muốn nhìn xem mình thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Cho nên hắn tự nhiên muốn tiến về đại tống. Kiếm ma đọc cô cầu bại đã từng thực lực thế nhưng là có 102 thiên hạ. Như vậy chỉ cần hắn có thể đánh bại kiếm ma đọc cô cầu bại, Lạc Vô Song liền có thể trực tiếp tìm Nam Cung Phó Xạ ba đại địch nhân báo thủ. Cho dù vô pháp chạm sát đây ba đại địch nhân, hắn cảm giác chính hắn cũng có cơ hội đem ngoại trừ Vương lão quái bên ngoài hai người chạm sát. Nam Cung Phó Xạ cùng Tư Không Thiên Lạc đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đối với Lạc Vô Song muốn tiến về Đại Tống, các nàng tự nhiên là không chút do dự liền dự định đi theo tại Lạc Vô Song bên người. Mà lúc này Từ Phượng Niên mấy người cũng là chậm rãi đi tới. Bọn hắn tự nhiên nghe được Lạc Vô Song tiếng nói, cho nên bọn hắn cũng biết hiện tại Lạc Vô Song muốn đi trước Đại Tống. Thế là chỉ thấy Từ Phượng Niên chậm rãi đối Lạc Vô Song mở miệng nói: "Lần này đa tạ Vô Song kiếm tiên báo thù cho ta, như có thể dùng đến Từ Phượng Niên địa phương, Vô Song kiếm tiên xin mời phân phó." Sau khi nói xong, Từ Phượng Niên trong ánh mắt còn mang theo một vẻ mười phần vẻ nghiêm túc. Chương 552, Trần Chi báo cảm kích, trên đường gặp lão giả thần bí. Chương 552, Trần Chi báo cảm kích, trên đường gặp lão giả thần bí. Mặc dù nói hắn Từ Phượng Niên một mực biểu hiện ra ngoài bộ dáng là một bộ hoàn khố tử đệ bộ dáng, nhưng là đối với bản thân mẫu thân cựu nhân hắn tự nhiên là mười phần oán hận. Với lại lần này nếu như không phải Lạc Vô Song nói như vậy, bọn hắn có khả năng sẽ toàn bộ lưu tại nơi này. Cho nên Từ Phượng Niên mấy người đối với Lạc Vô Song tự nhiên mười phần cảm kích. Lạc Vô Song nghe được Từ Phượng Niên nói sau đó cũng là trực tiếp đối Từ Phượng Niên nhẹ gật đầu. Lúc này liền ngay cả trên thân thương thế mười phần trọng Trần Chi Báo cũng là chậm rãi đi tới, trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến Lạc Vô Song. "Vô Song thương tiên phàm là có thể cần dùng đến, ta Trần Chi Báo tất báo đáp Vô Song thương tiên lần này ân tình." Sau khi nói xong, cả người nghiêm túc đối Lạc Vô Song thi lễ một cái. Đối với hắn Trần Chi Báo đến nói, vì bản thân nghĩa mẫu báo thù hắn sự tình gì đều có thể làm được. Phải biết bởi vì bản thân nghĩa mẫu ân tình, hắn thậm chí có thể đem toàn bộ Bắc Lương trực tiếp giao cho Từ Phượng Niên. Đương nhiên đây bên trong cũng có rất nhiều hắn đối với Bắc Lương hoặc là bản thân nghĩa phụ tôn trọng. Người thiên phú rất tốt, có lẽ tương lai có khả năng sẽ trở thành Ly Dương vị thứ ba nho thánh, hảo hảo tu luyện a. Lạc Vô Song lúc này tức là chậm rãi đi vào Từ Phượng Niên trước mặt, sau đó đối bên cạnh hắn Trần Chi Báo mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong. Hắn lúc này tự nhiên có thể cảm nhận được Trần Chi Báo trên thân cái kia cố hạo nhiên khí tức. Mặc dù nói cố này hạo nhiên khí hơi thở cũng không có trên người hắn hạo nhiên kiếm khí như vậy nồng đậm, nhưng là đã đạt đến đồng dạng tiên nhân cảnh giới, nho sinh cảnh giới. Cho nên Trần Chi Báo muốn đột phá đến nho thánh cảnh giới tự nhiên có thể làm được. Với lại nguyên tắc bên trong hắn cũng rất giống chỉ đạt tới một bước này. Trần Chi Báo đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là mười phần nghiêm túc đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu. Đối với Lạc Vô Song truyền thuyết hắn tự nhiên là nghe nói qua. Với lại hắn cũng minh bạch Lạc Vô Song hạo nhiên kiếm ý xem như giới gầm trời này giữa cao cấp nhất kiếm ý chí nhất. Đây cũng là vì cái gì Trần Chi Báo đối với Lạc Vô Song biết mình tu luyện hạo nhiên chi ý như thế minh bạch nguyên nhân. Về phần tại Trần Chi Báo bên người Từ Phượng Niên đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là có chút ngoại ý muốn nhìn thoáng qua Trần Chi Báo. Hắn không nghĩ tới vị này quân bên trong tiểu nhân đồ vậy mà tu luyện hạo nhiên chi khí. Bất quá bây giờ Từ Phượng Niên cũng không có giải những này, ngược lại lần nữa mơ màng đối Lạc Vô Song chắp tay. "Các vị, chúng ta giang hồ gặp lại." Mà Lạc Vô Song cũng là trực tiếp đối mấy người khoát tay áo, sau đó liền dẫn Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ lên đường. Hắn lần này cũng không tính cùng Tư Không Thiên Lạc hai người tiến về Bắc Lương, ngược lại là dự định trực tiếp tiến về Đại Tống giang hồ, sau đó đi cùng vị kia kiếm ma thử một chút mình thực lực. Mặc dù nói đoạn thời gian trước hắn mới cùng kiếm thần Lý Thuần Cương so đấu một trận, nhưng là hiện tại kiếm thần thực lực cũng không phải là hắn chân chính đỉnh tiêm thực lực. Cho nên Lạc Vô Song tại cùng Thái An thành bên trong vị này tuổi trẻ hoạn quan giao phong sau đó, hắn liền khẩn cấp muốn biết mình thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Đồng thời hắn cũng có chút hối hận tại sao mình không có hỏi thăm bản thân sư tổ. Mà Từ Phượng Niên bọn người ở tại nhìn thấy Lạc Vô Song đám người rời đi về sau, cũng là chậm rãi rời đi nơi đây, chỉ để lại nơi này đã từng đại chiến qua vết tích. Với lại Đại Tuyết Long Kỵ cũng là hủy diệt rất nhiều. Có thể nói lần này Bắc Lương tổn thất cũng không nhẹ. Thời gian rất nhanh liền đi qua một ngày. Đối với bên này đại chiến toàn bộ Ly Dương giang hồ đều không phải là đặc biệt hiểu rõ. Chỉ có những cái kia chân chính cường giả mới phát hiện bên này đại chiến. Mà đổi thành bên ngoài một bên Lạc Vô Song ba người còn tại Ly Dương giang hồ bên trong chậm rãi hành động. Đối với hiện tại Lạc Vô Song bọn người tới nói tu hành cũng không phải là như vậy trọng yếu. Bởi vì đã đạt đến lục địa thần tiên trung kỳ, Lạc Vô Song cho dù là lại thế nào tu luyện muốn đột phá cao hơn cảnh giới cũng mười phần khó khăn. Đây cũng là rất nhiều người lựa chọn hồng trần lịch luyện nguyên nhân. Ngay tại Lạc Vô Song đám người hành tẩu tại một chỗ, nhìn lên đến có chút hoang phá cổ lộ trên đồng thời. Lúc này Lạc Vô Song đột nhiên cảm nhận được phía trước có một cột như có như không khí tức. Quan trọng hơn là đây đạo khí tức chủ nhân tựa như biết Lạc Vô Song đám người muốn xuất hiện ở đây đồng dạng. Cảm nhận được cố khí tức này bên trong không có bất kỳ cái gì lý, Lạc Vô Song cũng là không chút do dự dẫn theo Tư Không Thiên Lạc hai người chậm rãi hướng đến phía trước đi đến. Rất nhanh Lạc Vô Song liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một bóng người. Quỷ dị nhất là đạo nhân ảnh này đang ngồi ở phía trước uống trà. Mười phần thành thơi cản trở Lạc Vô Song đám người đường đi. Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ tự nhiên cũng là phát hiện trước mặt vị lao giả này. Thế là hai người trong nháy mắt liền cảnh giác đứng lên. Bất quá lúc này Lạc Vô Song lại là đối lấy hai người cười cười. Sau đó lúc này mới chậm rãi nhìn về phía trước vị này mười phần bình thản lão giả. Văn bối Lạc Vô Song xin ra mắt tiền bối, đồng thời hắn cái kia bình thản âm thanh cũng là chậm rãi truyền ra ngoài, hiển nhiên trước mặt vị lão giả này thân phận cùng thực lực đều không đơn giản. Mà nghe được Lạc Vô Song nói sau đó, trước mặt vị lão giả này cũng là chậm rãi thả ra trong tay ly trà. Sau đó lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn qua trước mặt Lạc Vô Song ba người. Xem ra ngươi không hề giống truyền thuyết bên trong như vậy kiêu ngạo, không gì hơn cái này tuổi tác liền đạt đến tình trạng như thế, ngươi có kiêu ngạo tư bản. Hắn âm thanh phảng phất là từ trên 9 tầng trời truyền đến đồng dạng, tại Lạc Vô Song ba người xung quanh vang lên, phảng phất không phải trước mặt vị lão giả này âm thanh đồng dạng. Mà Lạc Vô Song đang nghe vị lão giả này nói sau đó tức là lần nữa bình tĩnh đối lão giả cười cười. Ta cũng không có nghĩ đến tiền bối sẽ xuất hiện ở chỗ này, xem ra tiền bối đã sớm biết vãn bối muốn từ nơi này đi ngang qua. Theo Lạc Vô Song âm thanh chậm rãi truyền ra, trước mặt lão giả cũng là trực tiếp đối hắn khoát tay áo. Ngồi xuống chuyện vãn đi trong thanh âm vẫn như cũ mang theo một vẻ bình tĩnh, phảng phất là thế gian này nhất nhu hòa đại đạo đồng dạng. Lạc Vô Song nghe được vị lão giả này nói sau đó không chút do dự trực tiếp mang theo Tư Không Thiên Lạc hai người đi đến lão giả trước mặt, sau đó hắn lần nữa đối lão giả chắp tay. Lúc này mới chậm rãi ngồi tại lão giả trước mặt. Lão giả nhìn thấy một màn này tức là mười phần bình tĩnh cầm lên ly trà. Đồng thời cái tay còn lại cũng là cầm lên trên bàn ấm trà. Một giây sau chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền ngã ra ba chén trà đưa tới Lạc Vô Song ba người trước mặt. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tự nhiên là không chút do dự liền trực tiếp cầm lên trước mặt mình trà uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua trước mặt vị lão giả này. Về phần Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ vẫn như cũ mang theo một vẻ cảnh giác nhìn đến trước mặt lão giả. Mặc dù nói Lạc Vô Song đối diện trước lão giả không có bất kỳ cái gì cảnh giác, nhưng là hai người lại cảm thấy trước mặt lão giả không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà lão giả nhìn thấy hai người cảnh giác cũng là cười cười, sau đó hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: "Nếu như ta muốn giết các ngươi nói các ngươi đã chết, không cần như thế cảnh giác." Hắn tiếng nói phảng phất như là đang nói đùa đồng dạng, để Tư Không Thiên Lạc hai người cảm thấy càng thêm sợ hãi. Bất quá rất nhanh hai người liền vẻ mặt thành thật ngồi dậy đến. Chương 553, Nho gia thánh nhân Trương Phủ Diêu, Trương Phủ Diêu ý đồ đến chương 553, Nho gia thánh nhân Trương Phủ Diêu, Trương Phủ Diêu ý đồ đến mà trước mặt vị lão giả này nhìn thấy một màn này tức là mười phần không thèm để ý ngược lại chỉ thấy hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước mặt Nam Cung Phó Xạ trên thân. Sau đó lúc này mới thấy hắn mơ màng lần nữa mở miệng nói, tiểu nha đầu này chính là Tạ gia tiểu nha đầu kia a. Mà theo vị lão giả này câu nói này âm lạc bên dưới sau đó, Nam Cung Phó Xạ nháy mắt trong nháy mắt mang theo một vẻ cảnh giác nhìn đến trước mặt lão giả. Dù sao biết mình thân phận người cũng không nhiều, trước mặt vị này lão giả thần bí dễ dàng như thế nhân tiện nói phá mình thân phận. Trong chốc nhoáng này để hắn cảnh giác càng thêm tăng lên gấp đôi. Mà lúc này lão giả tức là không quan tâm ngược lại đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Sau đó lại lần nhẹ nhàng hướng đến Lạc Vô Song mở miệng nói: "Ngươi lần này đi vào Ly Dương Vương hướng nguyên nhân chủ yếu chính là vì tiểu nha đầu này báo thù." Mặc dù nói những lời này là mang theo một vẻ hỏi thăm, nhưng là có thể nghe được hắn trong lời này mang theo mười phần khẳng định. Lạc Vô Song nghe được vị lão giả này nói sau đó cũng là trực tiếp đối vị lão giả này nhẹ gật đầu. Bởi vì hắn tự nhiên biết mình muốn vì Nam Cung Phó Xạ báo thù tin tức tự nhiên không đạt được. Với lại trước mặt vị lão giả này nếu như muốn biết nói mình từ tự nhiên cũng vô pháp che giấu. Tiểu nha đầu này mấy vị khác địch nhân đều tốt giải quyết, nhưng là võ đế thành vị kia ngươi giết không được. Lão giả đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là lắc đầu, sau đó hắn lúc này mới chậm rãi nhìn đến Nam Cung Phó Xạ mở miệng nói. Mặc dù nói Lạc Vô Song thiên phú và thực lực đều mười phần khủng bố, nhưng là Lạc Vô Song muốn giải quyết võ đế thành vị kia thế nhưng là không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Với lại vẻn vẹn là còn lại hai vị này địch nhân Lạc Vô Song muốn giải quyết liền mười phần khó khăn. Ta nếu là muốn giết bọn hắn, tiền bối phải chăng muốn ngăn cản? Lúc này Lạc Vô Song đang nghe lão giả nói sau đó ngược lại là vẻ mặt thành thật nhìn đến trước mặt lão giả mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt mang theo một vẻ mười phần nghiêm túc. Mà Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là trong nháy mắt khẩn trương nhìn đến trước mặt vị lão giả này, từ Lạc Vô Song trong lời này các nàng đã đoán được rất nhiều thứ. Cũng tỉ như vị lão giả này cùng Nam Cung Phó Xạ địch nhân có rất lớn quan hệ, vẻn vẹn là điểm này liền để bọn hắn mười phần khẩn trương. Ngươi nếu là muốn giết bọn hắn, lão phu không biết ngăn cản, dù sao ngươi cho dù là giết bọn hắn cũng dao động không được Ly Dương Vương hướng căn bản. Trước mặt lão giả đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là mười phần bình tĩnh lắc đầu nói, đối với hắn mà nói, Lạc Vô Song cho dù là đem Nam Cung Phó Xạ toàn bộ địch nhân giết cũng cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Hắn hôm nay lại tới đây chỉ là muốn nhìn xem vị này Vô Song kiếm tiên thôi. Đã tiền bối không có ý định ngăn cản ta thay Nam Cung báo thù nói, như vậy lần này tiền bối tới đây thấy vãn bối cần làm chuyện gì? Lúc này Lạc Vô Song đang nghe trước mặt vị lão giả này nói sau đó cũng là mười phần nghi hoặc, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng Tạ Quan đứng ra hỏa kia cùng trước mặt lão giả có quan hệ gì, cho nên mới sẽ để vị lão giả này ra mặt. Nhưng là đang nghe lão giả nói sau đó ngược lại để hắn nghi ngờ đứng lên, bởi vì hắn không nghĩ tới lão giả vậy mà lại làm ra loại này trả lời. Mà lúc này Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ cũng là hiếu kỳ đứng lên. Bất quá trong lòng các nàng vẻ khẩn trương vẫn không có tối lui. Lão phu chẳng qua là nghĩ đến nhìn xem ngươi vị này được xưng là Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên thiên tiêu đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt. Lúc này trước mặt lão giả đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là cười cười, sau đó lúc này mới mười phần nghiêm túc nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói. Mà Lạc Vô Song nghe được trước mặt vị lão giả này nói sau đó ngược lại là lắc đầu. Sau đó chỉ thấy hắn lần nữa mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến trước mặt lão giả mở miệng nói, tiền bối với tư cách nho gia thánh nhân, tới chậm bối nơi này hẳn không có tiền bối nói đơn giản như vậy. Lúc này Lạc Vô Song sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghiêm túc đánh giá trước mặt lão giả. Từ vừa mới bắt đầu thời điểm Lạc Vô Song cũng đã nhận ra trước mặt vị lão giả này thân phận, bởi vì hắn chính là vị kia tọa trấn nhân gian 800 năm nho gia nho thánh Trương Phủ Diêu. Tu luyện Hạo Nhiên kiếm ý Lạc Vô Song tự nhiên có thể cảm nhận được Trương Phủ Diêu trên thân cỗ này khủng bố Hạo Nhiên chi khí, cho nên hắn tự nhiên mười phần nhẹ nhõm liền nhận ra Trương Phủ Diêu thân phận. Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, đã dễ dàng như vậy liền nhận ra lão phu thân phận, bất quá ngươi vì cái gì cảm thấy lão phu có thể sống 800 năm đâu, dù sao đồng dạng lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại cũng liền có thể sống hơn 100 năm thời gian. Trương Phủ Diêu đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là trực tiếp thừa nhận mình thân phận, sau đó lúc này mới nghiêm túc nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói. Sau khi nói xong, Trương Phủ Diêu trên mặt còn mang tới một vẻ hiếu kỳ. Mà Lạc Vô Song đang nghe Trương Phủ Diêu nói sau đó tức là bình tĩnh đối Trương Phủ Diêu lần nữa mở miệng nói: "Tiền bối không nên quên sư tổ ta thế nhưng là sống mấy trăm năm người." Lúc này Lạc Vô Song đương nhiên sẽ không nói mình đã tìm được trường sinh đường, ngược lại là trực tiếp xuất ra Nam Cung Xuân Thủy tới làm so sánh. Dù sao Nam Cung Xuân Thủy vốn chính là sống mấy trăm năm người. Còn bên cạnh Nam Cung Phó Xạ cùng Tư Không Thiên Lạc lúc này cũng là mười phần nghiêm túc nhìn đến trước mặt Trương Phủ Diêu. Hiển nhiên các nàng cũng không có nghĩ đến trước mặt vị này Trương Phủ Diêu vậy mà sống 800 năm thời gian. Đương nhiên Nam Cung Phó Xạ trên mặt càng nhiều tức là khiếp sợ. Bởi vì ở chỗ này lớn lên nàng tự nhiên nghe nói qua Trương Phủ Diêu cái tên này. Nàng không nghĩ tới có một ngày nàng lại có thể nhìn thấy chân nhân. Trương Phủ Diêu đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là phản ứng lại. Đích xác như thế, hôm nay lão phu tới đây chủ yếu là bởi vì cảm nhận được trên người người cái kia cố hạo nhiên kiếm ý, người tu luyện hạo nhiên kiếm ý không kém chút nào nho ra tu luyện công pháp, thậm chí nếu như người đem hạo nhiên kiếm ý tu luyện tới đỉnh tiêm tình trạng nói có khả năng sẽ đến một bước kia, với lại người Bắc Ly nho ra khí vận đều còn tại. Lúc này Trương Phủ Diêu cũng là nói ra mình ý nghĩ, đồng thời cũng nói lần này mình ý đồ đến. Nguyên lai tại Lạc Vô Song cùng Thái An thành bị kia đối mặt thời điểm hắn liền cảm nhận được Lạc Vô Song trên thân cố này khủng bố hạo nhiên kiếm khí, đây cũng là hắn muốn nhìn một chút vị này tu luyện hạo nhiên kiếm ý kể đến sau nguyên nhân. Vạn bối tu luyện là thiên hạ vô song kiếm ý, hạo nhiên kiếm ý bất quá là từ một vị tiền bối nơi đó học được thôi. Lạc Vô Song nghe được Trương Phủ Diêu nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền hiểu tới, thế là chỉ thấy hắn nghiêm túc nhìn đến trước mặt Trương Phủ Diêu nói ra. Với lại Bắc Ly nho ra khí vận hắn Lạc Vô Song cũng không cần. Nếu như hắn lựa chọn giống Trương Phủ Diêu như vậy trực tiếp gây mất Bắc Ly nho ra khí vận nói, như vậy tại Tuyết Nguyệt thành nho thánh liền vô pháp đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, đó cũng không phải Lạc Vô Song hy vọng nhìn thấy. Với lại Bắc Ly mặc dù cần trấn thủ tứ cảnh, nhưng là bọn hắn lại không cần giống Ly Dương Vương hướng đây đồng dạng trấn thủ trên trời tiên nhân. Đây cũng là Lạc Vô Song không cần Bắc Ly nho ra khí vận nguyên nhân. Chương 554, Trương Phủ Diêu đối với Lạc Vô Song xem trọng, trước khi đi quả tặng chương 554, Trương Phủ Diêu đối với Lạc Vô Song xem trọng, trước khi đi quả tặng Trương Phủ Diêu đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nghiêm túc đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu. Bởi vì hắn có thể từ Lạc Vô Song trên thân cảm nhận được cái kia cố kinh khủng hạo nhiên kiếm khí, đồng thời hắn cũng có thể từ Lạc Vô Song trên thân cảm nhận được cái kia cố thiên hạ vô song kiếm ý, cho nên đối với Lạc Vô Song lựa chọn hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bất quá vừa mới bắt đầu hắn đích xác dự định để Lạc Vô Song bằng vào Bắc Ly nho ra khí vận thành công đột phá đến cao hơn cảnh giới. Dù sao dạng này nói nhân gian liền sẽ nắm giữ một vị càng thêm cường đại tồn tại. Bất quá Bắc Ly cùng bọn hắn Ly Dương Vương hướng khác biệt là, Bắc Ly cũng không cần giống Ly Dương Vương hướng như vậy coi chừng trên trời những này cái gọi là tiên nhân. Bởi vì Ly Dương Vương hướng bên trong những ngày kia bên trên tiên nhân đang tại không ngừng thả câu Ly Dương Vương hướng khí vận. Nhưng mà Bắc Ly cũng không có cái gọi là tiên nhân thả câu Bắc Ly Vương triều khí vận. Bất quá Bắc Ly cũng cần trấn thủ tứ cảnh. Cho nên cái này mới là Trương Phủ Diêu muốn để Lạc Vô Song nhanh chóng trưởng thành đứng lên nguyên nhân. Đương nhiên Lạc Vô Song hiện tại thực lực tại mọi người trong tưởng tượng đã coi như là cao cấp nhất tồn tại. Dù sao toàn bộ thiên hạ đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới cường giả số lượng cũng không nhiều. Bất quá tại Trương Phủ Diêu đám người trước mặt Lạc Vô Song thực lực vẫn là kém một bậc. Ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá Tào Trường Khanh nếu như có thể thật tiến vào nho thánh cảnh giới cũng xem là tốt. Sau đó Trương Phủ Diêu cũng là chậm rãi nhìn đến Lạc Vô Song nói ra, sau khi nói xong, hắn cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Bắc Ly phương hướng. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ cảm khái. Nếu như không phải là bởi vì hắn nguyên nhân nói, như vậy Tào Trường Khanh cùng Hiên Viên Kính Thành đều có thể mười phần nhẹ nhõm tiến vào nho thánh cảnh giới, thế nhưng là bởi vì hắn tọa trấn nho ra khí vận nguyên nhân. Cho nên hiện tại bọn hắn Ly Dương Vương hướng bên trong nho ra đám người vô pháp tiến vào nho thánh cảnh giới. Trừ phi bọn hắn có thể cùng mình đến tranh đoạt nho ra khí vận. Nhưng là bây giờ những này nho ra tu sĩ lại thế nào khả năng tranh đến qua hắn vị này trấn thủ nho ra ý vị nho thánh. Vãn bối tin tưởng vãn bối vô song kiếm ý có thể trèo chống đến vãn bối đi đến một bước kia, với lại nếu như là đi cái khác đường đi thông một bước này nói, muốn như vậy bối tình nguyện không bước ra một bước kia, vãn bối từ bước ra một bước kia sau đó liền muốn làm cái kia thiên hạ đệ nhất nhân. Lúc này Lạc Vô Song đang nghe Trương Phủ Diêu nói sau đó, tức là mười phần kiên định đối Trương Phủ Diêu mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nồng đậm vẻ tự tin. Dù sao Lạc Vô Song tin tưởng mình chỉ cần có thực lực, tuyệt đối có thể bằng vào mình vô song kiếm ý đột phá đến những này đỉnh tiêm cường giả chỗ cái kia một hàng. Trên người hắn cố này thiên hạ vô song khí tức cũng là trực tiếp bạo phát ra. Mà Trương Phủ Diêu tại cảm nhận được Lạc Vô Song trên thân cố này thiên hạ vô song khí tức sau đó cả người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh hắn trên mặt liền xuất hiện một vẻ nụ cười. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là được xưng là thiên hạ vô song kiếm tiên, lão phu tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể đạt đến lão phu vị trí cảnh giới, thiên hạ này nếu như ngươi cũng không thể bằng vào thiên hạ vô song kiếm ý đột phá một bước này nói, như vậy chỉ sợ thiên hạ cũng không có võ phu có thể tiến vào bước này. Lúc này Trương Phủ Diêu cười xong sau đó vẻ mặt thành thật nhìn đến Lạc Vô Song nói ra, sau khi nói xong, cả người trên mặt cũng là mang theo một vẻ xem trọng nhìn về phía Lạc Vô Song. Nếu như vừa mới bắt đầu hắn còn cảm thấy Lạc Vô Song thật vô pháp đột phá bọn hắn chỗ một bước này nói, như vậy hiện tại tại cảm nhận được Lạc Vô Song trên thân cố này khủng bố khí tức sau đó, hắn liền tin tưởng Lạc Vô Song tuyệt đối có thể đột phá đến một bước này. Nếu như Lạc Vô Song đều thật vô pháp đột phá một bước kia nói, như vậy thiên hạ này lại có ai có thể đột phá đến một bước kia đâu? Mà lúc này tại Lạc Vô Song phía sau Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ quan mang. Bởi vì dạng này Lạc Vô Song mới là bọn hắn coi trọng nhất Lạc Vô Song. Đồng thời dạng này Lạc Vô Song cũng là để bọn hắn mê mội Lạc Vô Song. Đã ngươi tiểu gia hỏa này có thuộc về mình đường muốn đi nói, như vậy lão phu cũng nên rời đi, bất quá trước khi rời đi ta đưa ngươi một chút đồ vật. Sau đó Trương Phủ Diêu cũng là chậm rãi thu hồi trên mặt nụ cười, sau đó bình tĩnh nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song, sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hướng đến Lạc Vô Song trên đầu nhấn một ngón tay. Một giây sau, một đạo màu hoàng kim quang mang trực tiếp tiến nhập Lạc Vô Song trong đầu. Với lại quan trọng hơn là đây đạo hoàng màu vàng quang mang đang tại không ngừng lớn mạnh Lạc Vô Song trong thân thể Hạo Nhiên kiếm khí. Mà Lạc Vô Song trong thân thể Vô Song kiếm ý lại đang không ngừng thôn vệ lấy Hạo Nhiên kiếm khí, trong nháy mắt liền để Lạc Vô Song kiếm ý tăng lên một cái cấp bậc. Cảm nhận được một màn này, Lạc Vô Song cũng là nhanh chóng vận chuyển Bình Thái Huyền Kinh không ngừng hấp thu cố lực lượng này. Cả người thực lực cũng là đang không ngừng đạt được để thăng. Đương nhiên lúc này Lạc Vô Song thực lực mặc dù được tăng lên, nhưng là hắn tu vi cũng không có đạt được chân chính để thăng. Có thể nói đạo này lực lượng là đối với hắn kiếm pháp để thăng, hoặc là nói là đối với hắn kiếm đạo để thăng. Mà liên tại Lạc Vô Song đang tại không ngừng hấp thu cố này khủng bố Hạo Nhiên kiếm khí đồng thời, lúc này trước mặt hắn Trương Phủ Diêu cũng là chậm rãi hóa thành một cái bóng mờ biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời đi theo Trương Phủ Diêu rời đi còn có trước mặt hắn cái kia một bình trà. Thậm chí ngay cả trước mặt cái bàn cũng là chậm rãi đi theo hắn biến mất mà không gặp. Đây cũng là vị này tọa trấn nhân gian 800 năm nho thánh thủ đoạn. Theo thời gian trôi qua sau một nén nhang, Lạc Vô Song cũng là chậm rãi từ vừa mới bắt đầu trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Trên người hắn hiện tại phát ra Hạo Nhiên kiếm khí khí tức càng thêm nồng đậm. Bởi vì vừa mới bắt đầu trận chiến kia để trên người hắn sinh ra cái kia cỗ thiên hạ vô song kiếm khí cũng là chậm rãi tiêu tán. Thay vào đó là một đạo mười phần nho nhã Hạo Nhiên kiếm khí. Sau đó Lạc Vô Song cũng là chậm rãi thu hồi trên người mình cái kia cỗ Hạo Nhiên kiếm khí. Sau đó cả người cũng là mở mắt, ánh mắt mơ màng nhìn phía Thái An thành phương hướng, trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp. Lúc đầu vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng Trương Phủ Diêu là đến ngăn cản giúp mình Nam Cung Không Bắn báo thủ. Dù sao vị này dù nói thế nào cũng là Thái An thành bên trong vị kia nho thánh, chỉ là không có nghĩ đến Trương Phủ Diêu lại là đến giúp đỡ mình. Hiện tại Lạc Vô Song kiếm ý đã đạt đến 10 phần khủng bố tình trạng. Hắn có thể 10 phần cảm nhận được rõ ràng trên người mình cô này khủng bố kiếm khí. Đồng thời hắn cũng minh bạch mình khoảng cách bước ra lục địa thần tiên hậu kỳ đã không xa. Nếu như vừa mới bắt đầu hắn còn cần 3 năm thời gian mới có thể bước vào lục địa thần tiên cảnh giới hậu kỳ nói, như vậy hiện tại Lạc Vô Song có tự tin tại 1 năm thời gian bên trong bước vào lục địa thần tiên hậu kỳ. Thậm chí khoảng cách truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới viên mãn, hắn cũng nhiều nhất cần 5 năm thời gian liền có thể bước vào. Phải biết vừa mới bắt đầu Lạc Vô Song thế nhưng là dự định tại 10 năm thời gian bước vào lục địa thần tiên cảnh giới viên mãn. Cho nên nói Trương Phủ Diêu một cử động kia để Lạc Vô Song đột phá thời gian cực kỳ rút nhỏ. Chương 555, Tạ Quan ứng lo lắng, để cho người ta nhìn không thấu Nam Cung Xuân Thủy. Chương 555, Tạ Quan ứng lo lắng, để cho người ta nhìn không thấu Nam Cung Xuân Thủy. Đương nhiên Lạc Vô Song cũng có thể cảm thụ được đi ra mới vừa Trương Phủ Diêu cho hắn quà tặng đến cùng đến từ phương nào. Nguyên lai mới vừa Trương Phủ Diêu đánh vào Lạc Vô Song trong thân thể cái kia cố Hạo Nhiên khí hơi thở chính là nho ra khí vận. Thậm chí có thể nói Ly Dương Vương hướng một thành nho ra khí vận đã tiến nhập Lạc Vô Song trong thân thể. Hơn nữa còn là đối với Lạc Vô Song không có ảnh hưởng loại kia. Cho nên nói Lạc Vô Song đối với Trương Phủ Diêu cử động vẫn là mười phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới vị tiền bối này vậy mà lại đem nho ra khí vận phân một thành cho ta. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ cảm khái nhìn đến Trương Phủ Diêu rời đi phương hướng nói ra. Sau đó Lạc Vô Song cũng là không chút do dự trực tiếp đối Trương Phủ Diêu rời đi phương hướng chắp tay, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ nghiêm túc. Mà lúc này Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ cũng là chậm rãi đi tới. Chỉ thấy các nàng người trong ánh mắt mang theo một vẻ lo lắng nhìn đến Lạc Vô Song. Bất quá tại cảm nhận được Lạc Vô Song trong thân thể cái kia khủng bố biến hóa sau đó, hai người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ tò mò. Đi thôi, đi Độc Cô Tiền Bối nơi đó nhìn xem. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là trực tiếp đối hai người cười một cái nói, sau đó ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền khóa chặt Đại Tống phương hướng, trong ánh mắt còn tràn đầy một vẻ hiếu kỳ nhìn phía Đại Tống. Hắn cũng muốn nhìn xem hiện tại mình thực lực cùng Độc Cô Cầu Bại giữa còn có bao lớn chênh lệch. Đồng thời tại minh bạch bản thân sư tổ cùng Thái An thành bên trong vị kia tuổi trẻ hoạn quan thực lực sau đó, hiện tại Lạc Vô Song càng phát ra cảm thấy Độc Cô Cầu Bại thực lực không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù sao Bắc Ly có bản thân sư tổ vị này khủng bố như thế tồn tại, mà Ly Dương Vương triều bên trong càng là nắm giữ Trương Phủ Diêu cùng vị kia tuổi trẻ hoạn quan kinh khủng như vậy tồn tại, lớn như vậy Minh Hòa Đại Tống giang hồ bên trong lại thế nào khả năng có đơn giản nhân vật. Trong đó Đại Minh vị kia Trương chân nhân thực lực chỉ sợ xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Đồng thời Đại Tống Độc Cô Cầu Bại thực lực cũng hẳn là cùng bản thân sư tổ người thực lực trên lệch không nhiều. Nếu không nói Độc Cô Cầu Bại cũng không có khả năng cùng Nam Cung Xuân Thủy đại chiến qua. Với lại Độc Cô Cầu Bại cũng không có nói mình thua với Nam Cung Xuân Thủy. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Độc Cô Cầu Bại thực lực cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiếp xuống Lạc Vô Song ba người cũng là hướng thẳng đến Đại Tống phương hướng tiến đến. Mà liền tại Lạc Vô Song ba người hướng đến Đại Tống phương hướng tiến đến đồng thời, lúc này Thái An thành bên trong một vị trung niên nam tử cũng là chậm rãi mở mắt, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp nhìn phía phương xa. Đồng thời có thể nhìn đến trong tay hắn còn cầm một tờ giấy. Đây trên một tờ giấy mặt truyền đến tin tức thình lình lại là Hàn Chồn Tự vẫn lạc tin tức, đồng thời đây trên một tờ giấy mặt còn thỉnh lình biết đến Bắc Ly vị kia biến mất rất lâu Nam Cung Xuân Thủy xuất hiện tin tức. Xem hết liên quan tới trên giấy nội dung, trung niên nam tử trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ lo lắng. Dựa theo hiện tại vị này vô song kiếm tiên thực lực đến xem, muốn trợ giúp nàng báo thù là không thể nào, dù sao vô luận là ta vẫn là võ đế thành vị kia thực lực, đều không phải là hiện tại vô song kiếm tiên có thể so sánh. Sau đó chỉ thấy vị trung niên nam tử này mười phần tự tin nhìn đến phương xa nói ra, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn thỉnh lình xuất hiện một vẻ sát ý, bất quá bây giờ nếu như ta động vị này vô song kiếm tiên nói, như vậy chỉ sợ Nam Cung Xuân Thủy lão gia hỏa kia sẽ không bỏ qua ta, cho nên chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể chờ lấy vị kia vô song kiếm tiên lần nữa sau khi đột phá tới tìm ta báo thù sao? Sau đó hắn trong ánh mắt lại dẫn một vẻ không cam lòng nói ra, hiện tại hắn đối với vị này vô song kiếm tiên có thể nói là mười phần kiêng kỵ. Mặc dù nói hắn cảm thấy mình thực lực có thể giải quyết vị này vô song kiếm tiên, nhưng là vị này vô song kiếm tiên phía sau vị kia Nam Cung Xuân Thủy mới là hắn chân chính kiêng kỵ nhân vật. Dù sao Nam Cung Xuân Thủy thực lực thế nhưng là có thể cùng Thái An Thành bên trong vị này đánh đồng tồn tại, mà Thái An Thành bên trong vị này thực lực thế nhưng là muốn xa xa vượt qua hắn. Đáng tiếc là lần này vị đại nhân này cũng không có đem hắn chẳng sát, nếu không nói lại thế nào khả năng có nhiều như vậy việc. Sau đó hắn lại chậm rãi cảm khái một tiếng nói ra, lúc đầu hắn còn chờ mong Thái An Thành bên trong vị này có thể đem vị kia vô song kiếm tiên chẳng sát, nhưng là không nghĩ tới Nam Cung Xuân Thủy sẽ xuất hiện nhanh như vậy. Bất quá bây giờ hắn ngược lại càng thêm lo lắng vô song kiếm tiên trưởng thành đứng lên, bởi vì Lạc vô song chi danh đã có 102 thiên hạ. Tất cả những cái kia giấu ở chỗ tối đỉnh tiêm cao thủ đều biết Lạc vô song thực lực đã trưởng thành, với lại muốn đạt đến phương thế giới này cao cấp nhất những người kia tình trạng cũng sẽ không khó khăn. Dù sao từ xưa đến nay cho dù là đã từng bị kia Lữ Động Huyền tốc độ tăng lên cũng không có bị này vô song kiếm tiên kinh khủng như vậy. Cho nên rất nhiều người đều tin tưởng vô song kiếm tiên tướng đến có thể đạt đến truyền thuyết bên trong một bước kia. Đương nhiên một bước này cũng không phải là lục địa thần tiên cảnh giới, mà là lục địa thiên nhân cảnh giới. Đây mới thực là nhân gian cao cấp nhất cảnh giới. Đồng thời đạt đến đây một cảnh giới đỉnh tiêm cương giả, cũng không cần e ngại trên trời cái kia cái gọi là tiên nhân. Bởi vì trên trời cái kia cái gọi là tiên nhân tối cường thực lực cũng bất quá là lục địa thiên nhân cảnh giới thôi. Bất quá rất nhanh, vị trung niên nam tử này lại viết xuống hai phong thư. Sau đó hắn cũng không có mảy may do dự trực tiếp đem đây hai phong thư gửi ra. Trong đó một phong thư rõ ràng là tiến về Võ Đế Thành, mà đổi thành bên ngoài một phong thư tức là tiến về Bắc Mãng. Mà từ đây hai phong thư liền có thể đoán được trước mặt vị trung niên nam tử này thân phận. Hắn thình lình lại là Nam Cung Phó Xạ phụ thân Tạ Quan Ứng, hắn cũng là tại Hàn Trồn tự sau khi ngã xuống mới thu được tin tức. Đồng thời hắn cũng minh bạch đây là bản thân nữ nhi báo thủ. Bởi vì phía trước đoạn thời gian hắn cũng đã biết bản thân nữ nhi đã đầu nhập Tuyết Nguyệt Thành, đồng thời còn trở thành vị này vô song kiếm tiên hồng nhan chi kỷ. Cho nên hiện tại vô song kiếm tiên tới giết rơi Hàn Trồn tự hiển nhiên chính là vì bản thân nữ nhi báo thủ. Cái này mới là Tạ Quan Ứng nhất lo lắng địa phương, dù sao vô song kiếm tiên tốc độ phát triển đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Thậm chí nếu như vô song kiếm tiên chân đạt đến lục địa thiên nhân cảnh giới nói, như vậy đến lúc đó cho dù là Thái An Thành bên trong vị này cũng không giữ được hắn. Nhưng là bây giờ nếu như hắn muốn chạm sát vô song kiếm tiên nói, như vậy hắn muốn đối mặt đó là vị kia lục địa thiên nhân cảnh giới Lý Trường Sinh, cũng hoặc là nói là vị kia tu vi cảnh giới thấy không rõ lắm Nam Cung Xuân Thủy. Đương nhiên đối với hắn bây giờ có thể không thể chạm sát Lạc vô song hắn mười phần tự tin, bởi vì hắn tu vi là lục địa thần tiên hậu kỳ, không hề giống Lạc vô song suy đoán như vậy lục địa thần tiên trung kỳ. Lục địa thần tiên hậu kỳ cùng lục địa thần tiên trung kỳ vẫn như cũ có nhất định chênh lệch, cho nên hắn cảm thấy mình bằng vào lục địa thần tiên hậu kỳ thực lực có thể chạm sát Lạc vô song vị này lục địa thần tiên trung kỳ tồn tại. Bất quá đáng tiếc là hiện tại hắn mặc dù có lòng này cũng không có gân này, bởi vì Lạc vô song đứng phía sau là Nam Cung Xuân Thủy vị này thấy không rõ lắm cảnh giới gia hỏa. Mặc dù hắn một mực đều biểu thị mình tu vi tại lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là Nam Cung Xuân Thủy xác thực có thể cùng vị này Thái An Thành bên trong lục địa thiên nhân cảnh giới cường giả một trận chiến, từ nơi này liền có thể nhìn ra được Nam Cung Xuân Thủy không đơn giản. Chương 556, Thác Bạt Bồ Tát khinh thường. Từ Phượng Nghiên lần đầu nghe thấy Nam Cung Xuân Thủy truyền thuyết chương 556, Thác Bạt Bồ Tát khinh thường. Từ Phượng Nghiên lần đầu nghe thấy Nam Cung Xuân Thủy truyền thuyết ngay tại Thái An Thành bên trong Tạ Quan Ứng còn tại mười phần lo lắng đồng thời. Hắn đây hai phong thư cũng là rất nhanh liền gửi ra Thái An Thành, sau đó phân biệt rơi vào Võ Đế Thành vị này Vương lão quái trong tay cùng vị kia Bắc Mãng quân thần Thác Bạt Bồ Tát trong tay. Mà lúc này tại Võ Đế Thành Vương lão quái thu tới tay bên trong thư tín sau đó cũng là cau mày nhìn về phía Thái An Thành phương hướng. Không nghĩ tới đã từng vung tha vị kia vậy mà cũng trưởng thành đến loại tình trạng này sao? Với lại hắn hiện tại đứng sau lưng vẫn là Lạc vô song tiểu gia hỏa này, cũng không biết Lạc vô song tiểu gia hỏa này muốn cái gì thời điểm mới đến thay tiểu gia hỏa này báo thù. Lúc này Võ Đế Thành Vương lão quái trên mặt cũng không có bất kỳ lo lắng, ngược lại là mười phần hiếu kỳ nhìn đến Bắc Ly phương hướng mở miệng nói. Dù sao hắn tại Nam Cung Phó Xạ đi vào Võ Đế Thành thời điểm, liền đã đoán được Nam Cung Phó Xạ thân phận, khi đó hắn đều không có xuất thủ giải quyết Nam Cung Phó Xạ, từ nơi này liền có thể nhìn ra được Võ Đế Thành Vương lão quái đối với mình có mười phần lòng tin. Với lại quan trọng hơn là hắn không biết làm ra loại sự tình này. Cho nên hiện tại Vương lão quái ngược lại đang chờ mong Lạc vô song tới khiêu chiến. Dù sao Lạc vô song là hắn một cái duy nhất có thể chân chính cảm thấy hứng thú thiên kiêu. Về phần thế hệ trước cường giả hiện tại tức là rất ít xuất thủ. Cho nên Vương lão quái tự nhiên hy vọng Lạc vô song có thể trưởng thành đứng lên cùng hắn chân chính một trận chiến. Mà cùng Vương lão quái khác biệt là, Thác Bạt Bồ Tát tại thu được đây một cái thư tín sau đó trên mặt tức là lộ ra một vẻ khinh thường. Dù sao hắn dù nói thế nào cũng là Bắc Mãng quân thần. Trong tay càng là nắm trong tay 100 vạn đại quân. cho nên hắn lại thế nào có thể sẽ e ngại Lạc Vô Song trả thù. Mặc dù nói tu luyện tới nhất định cảnh giới thực lực sẽ trở nên 10 phần khủng bố, nhưng là Lạc Vô Song nếu như dám ở 100 vạn ngay trong đại quân ghé qua nói, như vậy Thác Bạt Bồ Tát có thể 10 phần khẳng định 100 vạn đại quân có thể đem Lạc Vô Song toàn bộ nội lực tiêu hao hầu như không còn, thậm chí 100 vạn đại quân có thể trực tiếp đem Lạc Vô Song chạm sát, trừ phi Lạc Vô Song có thể sớm rời đi. Đương nhiên đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới có thể phi hành tự nhiên có thể rời đi. Bất quá dạng này Lạc Vô Song cũng vô pháp chạm sát hắn. Dù sao hắn vị này quân thần nắm trong tay 100 vạn đại quân, cho nên Thác Bạt Bồ Tát cũng không có đem Lạc Vô Song để ở trong mắt. Mà đổi thành bên ngoài một bên Từ Phượng Niên đám người lúc này cũng là trở về Bắc Lương Vương phủ. Trở về Bắc Lương Vương phủ Từ Phượng Niên cũng là trong nháy mắt liền đi tới Bắc Lương Vương bên người. Hắn trong ánh mắt cũng không có báo thủ khoái cảm, ngược lại là mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn phía phương xa. Nếu như vừa mới bắt đầu hắn không e ngại Triệu Thị Hoàng Triều nói, như vậy hiện tại Từ Phượng Niên cũng là triệt để đối với Triệu Thị nghiêm túc đứng lên. Dù sao lần này hắn triệt để phát hiện Thái An thành bên trong vị kia cường đại. Sau đó Từ Phượng Niên cũng là không chút do dự trực tiếp tìm Lý Thuần Cương vị này Lý Kiếm Thần. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến Lý Thuần Cương. Kiếm Thần có biết Thái An thành bên trong vị kia thực lực đạt đến cái tình trạng gì? Sau đó hắn không chút do dự liền trực tiếp đối Lý Kiếm Thần dò hỏi, sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong nhìn đến Lý Kiếm Thần. Mà ở đây mọi người tại nghe được Từ Phượng Niên nói sau đó, cũng là trong nháy mắt liền phản ứng lại. Cho nên bọn họ nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Lý Kiếm Thần trên thân. Hiển nhiên bọn hắn cũng muốn từ Lý Kiếm Thần trên thân tìm tới đáp án. Vị kia thực lực đạt đến loại tình trạng nào ta không biết, bất quá ta đột phá lục địa thần tiên cảnh giới thời điểm đã từng liếc qua Thái An thành, bên trong có hai đạo khí tức để ta để không nổi bất kỳ chiến ý, cho nên bọn hắn thực lực hẳn là vượt xa khỏi đồng dạng lục địa thần tiên cảnh giới. Lúc này Lý Thuần Cương tức là trực tiếp đối Từ Phượng Niên khoát tay áo nói ra. Sau khi nói xong, trong ánh mắt mang theo một vẻ lo lắng nhìn về phía Thái An thành phương hướng. Chỉ có chân chính lục địa thần tiên cảnh giới cường giả mới có thể cảm nhận được hai vị kia chỗ kinh khủng. Lần này Lạc Vô Song tiểu gia hỏa kia trêu chọc phải Thái An thành vị kia. Lúc này Lý Thuần Cương tức là mang theo một vẻ hiếu kỳ lần nữa đối trước mặt Từ Phượng Niên dò hỏi, mặc dù hắn có thể cảm nhận được Lạc Vô Song chạm Long Hổ Sơn ba thành khí vận, nhưng là liên quan tới đằng sau phát sinh sự tình hắn cũng không biết, bởi vì đằng sau phát sinh khí tức đã không còn là hắn có thể cảm thụ được. Không tệ, Vô Song kiếm tiên tại chạm Long Hổ Sơn ba thành khí vận sau đó hắn liền trực tiếp một kiếm bổ về phía Thái An thành, nhưng phía sau Thái An thành bên trong có một cỗ 10 phần khủng bố khí tức trực tiếp đem Vô Song kiếm tiên một kiếm này cho xóa bỏ, mà Vô Song kiếm tiên cũng bởi vì tiểu thương tiên bị thương nặng nguyên nhân tiếp tục đối với Thái An thành phương hướng chém ra một kiếm. Từ Phượng Niên đang nghe Lý Thuần Cương nói sau đó cũng là chậm rãi đem đây tình hình bệnh dịch phát sinh sự tình báo cho đám người. Mà Lý Thuần Cương bọn người ở tại nghe xong Từ Phượng Niên nói sau đó tức là 10 phần khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới lần này vậy mà phát sinh nghiêm trọng như vậy sự tình. Không chỉ là xuất động lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, thậm chí ngay cả Thái An thành vị kia Hà Bắc Cách đã biến mất thật lâu vị kia Nam Cung Xuân Thủy đều đã xuất hiện. Nhờ có Nam Cung Xuân Thủy vị kia cường giả đỉnh cao xuất thủ, nếu không nói, lần này Lạc Vô Song cho dù không vẫn lạc cũng chí ít sẽ bị Thái An thành vị kia đem tu vi phế bỏ. Mà nghe xong Từ Phượng Niên nói sau đó Lý Thuần Cương cũng là mang theo một vẻ cảm khái nói ra. Dù sao vị này Nam Cung Xuân Thủy thế nhưng là tại hắn mới vừa ra giang hồ thời điểm liền nghe qua đại danh. Đương nhiên khi đó Nam Cung Xuân Thủy cũng không có gọi Nam Cung Xuân Thủy, ngược lại là gọi Lý Trường Sinh. Vì cái gì không phải vẫn là đâu. Lúc này Từ Phượng Niên đang nghe Lý Thuần Cương nói chuyện sau đó ngược lại có chút ngoài ý muốn, sau đó trực tiếp đối Lý Thuần Cương dò hỏi. Thái An thành bên trong vị kia không dám giết Lạc Vô Song, nếu không nói toàn bộ Ly Dương Vương hướng đều sẽ không ổn định, đây không phải Thái An thành bên trong vị kia hy vọng nhìn thấy. Lý Thuần Cương còn chưa mở lời bên cạnh hắn Bắc Lương Vương liền mơ màng đứng ra mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn đến Bắc Ly phương hướng. Người khả năng chưa nghe nói qua này người tên, nhưng hắn lại là đều là chân chính thiên hạ đệ nhất nhân, thậm chí ngay cả võ đế thành vị kia cũng không nhất định là hắn đối thủ, đã từng hắn càng là bởi vì chính mình đổ đệ một người một kiếm trực tiếp sát nhập vào Bắc Ly Thiên Khải thành bên trong, chỉ để trấn trụ Bắc Ly đời trước hoàng đế, cho nên nếu như Thái An thành bên trong vị này dám giết Lạc Vô Song nói, như vậy vị này tuyệt đối sẽ lần nữa một người một kiếm giết đến tận Thái An thành. Đây cũng là Thái An thành vị này không dám giết Lạc Vô Song nguyên nhân. Sau đó vị này Bắc Lương Vương trong ánh mắt lần nữa mang theo một vẻ cảm khái nói ra, mặc dù nói hắn với tư cách Bắc Lương Vương, nhưng là đối với đã từng vị kia Lý Trường Sinh vẫn là 10 phần chú ý, đồng thời hắn cũng minh bạch vị này Lý Trường Sinh chỗ kinh khủng. Dù sao Lý Trường Sinh tại toàn bộ người giang hồ trong mắt đó là bao che con một dạng tồn tại. Đã từng một người một kiếm giết đến tận toàn bộ Thiên Khải thành cũng là làm cho cả giang hồ đều chấn động mấy năm. Với tư cách Bắc Lương Vương hắn tự nhiên biết Thái An thành bên trong vị kia không dám chân chính xuất thủ, hoặc là nói hắn không dám chân chính giết chết Lạc Vô Song. Đương nhiên phế bỏ Lạc Vô Song vẫn là có thể làm đến. Dù sao tu vi phế bỏ sau đó Lạc Vô Song còn có thể lại tu luyện từ đầu. Đặt đến Nam Cung Xuân Thủy một bước này muốn để một cái bị phế sạch tu vi người đến lại tu luyện từ đầu tự nhiên 10 phần dễ dàng. Chương 557, gặp lại độc cô cầu bại, Lạc Vô Song thỉnh cầu. Chương 557, gặp lại độc cô cầu bại, Lạc Vô Song thỉnh cầu. Mà liền tại Từ Phượng Niên hiểu rõ vị này Nam Cung Xuân Thủy đồng thời, lúc này một bên khác Lạc Vô Song ba người cũng là đi tới đại tống. Đối với đại tống ba người có thể nói là 10 phần quen thuộc. Dù sao Lạc Vô Song cùng Tư Không Tiên Lạc đã không biết đến bao nhiêu lần, mà đi tới đại tống ba người cũng là không chút do dự hướng thẳng đến độc cô cầu bại chỗ thung lũng mà đi. Dù sao lần này Lục Vô Song là dự định đi vào độc cô cầu bại nơi này, xác minh mình thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Mặc dù nói hắn cùng kiếm thần trận chiến kia cũng là để hắn thành công biết mình thực lực đạt đến cái tình trạng gì, nhưng là vị kia Lý kiếm thần hiện tại thực lực mới chỉ là lục địa thần tiên sơ kỳ. Mặc dù nói hắn tầm mắt cùng đã từng vẫn còn đồng dạng, nhưng vô luận như thế nào kiếm thần cùng kiếm ma giữa đều có rất lớn chênh lệch, bởi vì vị kia kiếm thần đã trầm luân dài như vậy thời gian, mà kiếm ma độc cô cầu bại trong đoạn thời gian này mặt tức là không ngừng trưởng thành. Hiện tại kiếm ma độc cô cầu bại thực lực tuyệt đối xa xa vượt qua kiếm thần Lý Thuần Cương. Đây cũng là Lạc Vô Song chọn tiến về kiếm ma độc cô cầu bại nơi này nguyên nhân. Đương nhiên lúc này Lạc Vô Song cũng có thể tiến về bản thân sư tổ Nam Cung Xuân Thủy nơi đó, bất quá Nam Cung Xuân Thủy nơi đó cần thời gian quá dài. Với lại kiếm ma hiện tại cũng có thể nói là toàn bộ thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Cho nên tại độc cô cầu bại nơi này Lạc Vô Song càng thêm có thể rất dễ dàng hiểu rõ đến mình thực lực chân chính đạt đến cái tình trạng gì. Ba người nhịp bước rất nhanh liền đi tới độc cô cầu bại ẩn cư thung lũng. Mà Lạc Vô Song mấy người cũng là không chút do dự liền trực tiếp đi tới độc cô cầu bại chỗ trong sân gốc. Lúc này độc cô cầu bại phảng phất đã sớm biết Lạc Vô Song sẽ tới đồng dạng. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn đến Lạc Vô Song. Bất quá tại hắn cái kia bình tĩnh trong ánh mắt lại mang theo một vẻ kiếm ý, hiển nhiên hiện tại Lạc Vô Song đã đáng giá hắn ra kiếm. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này, tức là mang theo một vẻ ý cười hướng đến độc cô cầu bại phương hướng đi đến, rất nhanh Lạc liền xuất hiện ở độc cô cầu bại trước mặt. Sau đó hắn không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp đối trước mặt độc cô cầu bại chắp tay. Văn bối gặp qua độc cô tiền bối, đồng thời hắn cái kia bình tĩnh âm thanh cũng là chậm rãi truyền ra, mà lúc này Tư Không Thiên Lạc hai người tự nhiên cũng là đi theo Lạc Vô Song hướng đến trước mặt độc cô cầu bại chắp tay thi lễ một cái. Đạt đến lục địa thần tiên chu kỳ, ngươi thực lực cùng trưởng thành tốc độ quả nhiên không sai. Lúc này độc cô cầu bại đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu nói ra, với lại lúc này hắn cũng là triệt để công nhận Lạc Vô Song. Mặc dù nói hiện tại Lạc Vô Song cách hắn giữa vẫn như cũ có nhất định chênh lệch, nhưng là hiện tại Lạc Vô Song cùng hắn đã càng ngày càng tiếp cận. Văn bối muốn biết tiền bối chân chính thực lực. Lúc này Lạc Vô Song đang nghe độc cô cầu bại nói sau đó tức là mười phần nghiêm túc nhìn đến độc cô cầu bại nói ra, sau khi nói xong, cả người cũng là mang theo một vẻ chờ mong nhìn đến trước mặt độc cô cầu bại. Ha ha ha, ngươi nếu muốn biết ta chân chính thực lực nói, như vậy liền cùng ta một trận chiến. Lúc này độc cô cầu bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, ngược lại là cười ha ha lên, sau đó cả người trên thân mang theo một cỗ khủng bố kiếm khí nhìn đến Lạc Vô Song nói ra. Sau khi nói xong, ánh mắt mơ màng nhìn phía phương xa. Phản phất là quên đi đã từng cùng hắn đại chiến bị kia kiếm thần đồng dạng. Ánh mắt bên trong nháy mắt liền lóe lên một vẻ hoài niệm chi sắc. Văn bối đang có ý này. Lạc Vô Song đang nghe độc cô cầu bại nói sau đó cũng là vẻ mặt thành thật đối độc cô cầu bại nhẹ gật đầu nói ra. Trước kia mặc dù hắn cùng độc cô cầu bại giữa đại chiến qua rất nhiều lần, nhưng là vô luận nói như thế nào, trước kia hắn cùng độc cô cầu bại giữa đại chiến độc cô cầu bại đều không có nghiêm túc qua. Thậm chí dù là nói hắn đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới sau đó, cùng độc cô cầu bại trận chiến kia cũng mới chỉ là kiếm đạo giữa đại chiến. Khi đó Lạc Vô Song cùng độc cô cầu bại đều không có thi triển ra bản thân thực lực. Cho nên nói cái kia một trận đại chiến tự nhiên ngồi không được thật. Bất quá đối với đỉnh tiêm kiếm khách đến nói cái kia một trận đại chiến cũng là giữa thiên địa cao cấp nhất một trận đại chiến. Đã muốn một trận chiến nói vậy thì tới đi. Độc cô cầu bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng hóa thành một đạo quang mang biến mất tại trong sân cốc. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy độc cô cầu bại biến mất tại trong sân cốc sau đó, cả người cũng là đồng dạng hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, hai người liền đứng ở một chỗ to lớn trên mặt hồ. Nơi này là hai người lần trước tại Lạc Vô Song đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới thời điểm đại chiến địa điểm. Nhìn đến đây bình tĩnh không thôi mặt hồ Lạc Vô Song trong mắt cũng là xuất hiện một vệ chiến ý, sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song cùng độc cô cầu bại trên thân kiếm ý cũng là trực tiếp bạo phát ra. Trên thân hai người cái kia hai đạo khủng bố kiếm khí không ngừng ở trên mặt hồ va chạm. Bình tĩnh nước hồ trong nháy mắt liền bắt đầu không ngừng đung đưa. Phản phất có địa long xoay người đồng dạng. Mà đổi thành bên ngoài một bên Tư Không Tiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ tức là đã đi tới một chỗ trên vách đá. Lúc này hai người trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ lo lắng nhìn qua Lạc Vô Song. Thiên Lạc tỷ tỷ, Vô Song có thể thủ thắng sao? Lúc này Nam Cung Phó Xạ tức là mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến Lạc Vô Song cùng độc cô cầu bại phương hướng nói ra, mặc dù nói Nam Cung Phó Xạ cũng tới qua đại tống, nhưng là đối với vị này độc cô cầu bại thực lực nàng tức là không phải đặc biệt rõ ràng, cho nên hiện tại nàng mới có thể như thế hiếu kỳ. Trận này đại chiến Vô Song ca ca hẳn là vô pháp thủ thắng. Mà Tư Không Thiên Lạc đang nghe Nam Cung Phó Xạ nói sau đó tức là lắc đầu nói ra, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù bản thân Vô Song ca ca tại nàng trong nội tâm là vô địch tồn tại, nhưng là Tư Không Thiên Lạc cũng có thể cảm thụ được bản thân Vô Song ca ca không có tất thắng năm chắc. Thậm chí nàng có thể cảm nhận được bản thân Vô Song ca ca không có thắng lợi khát vọng. Vị này độc cô tiền bối thật có cường đại như vậy sao? Nam Cung Phó Xạ đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó cả người trên mặt cũng là mang theo một vẻ chấn động, hiển nhiên nàng không nghĩ tới một mực đối với Lạc Vô Song như thế có tự tin Tư Không Thiên Lạc đều cảm thấy Lạc Vô Song vô pháp thủ thắng. Như vậy vị này độc cô cầu bại thực lực đến cùng đạt đến loại trình độ nào đâu? Đương nhiên cũng không phải là Nam Cung Phó Xạ chướng mắt độc cô cầu bại, chủ yếu là Nam Cung Phó Xạ thật chưa từng nghe qua độc cô cầu bại tên. Bởi vì độc cô cầu bại đã ẩn cư mấy chục năm thời gian, hắn ẩn cư thời gian thậm chí còn vượt qua vị kia Lý Kiếm Thần. Với lại độc cô cầu bại tại toàn bộ Ly Dương giang hồ bên trong cũng chỉ đại chiến qua hai trận, trong đó một trận chính là cùng Lý Kiếm Thần giữa đại chiến, mà đổi thành bên ngoài một trận tức là cùng Võ Đế Thành vị kia Vương lão quái giữa đại chiến. Đáng tiếc là vô luận là cùng Lý Kiếm Thần giữa đại chiến, vẫn là cùng Võ Đế Thành vị kia Vương lão quái giữa đại chiến đều không có chuyện đi. thậm chí cũng không có ai biết Lý Kiếm Thần cùng Độc Cô Cầu Bại giữa đến cùng ai là chân chính cao cấp nhất cường giả. Bất quá khi đó thiên hạ đều tại lưu truyền Lý Kiếm Thần cùng Độc Cô Cầu Bại chính là cái này kiếm đạo đỉnh phong. Chương 558, Lạc Vô Song tái chiến Độc Cô Cầu Bại, khủng bố kiếm khí va chạm. Chương 558, Lạc Vô Song tái chiến Độc Cô Cầu Bại, khủng bố kiếm khí va chạm. Tư Không Tiên Lạc đang nghe Nam Cung Phó Xạ nói sau đó cũng là mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến Độc Cô Cầu Bại phương hướng. Kỳ thực ta cũng không biết vị này Độc Cô tiền bối đến cùng đến cỡ nào cường đại, nhưng là Vô Song ca ca đã từng nói, Độc Cô tiền bối thực lực không kém chút nào Võ Đế Thành vị kia vương lão quái, với lại quan trọng hơn là Độc Cô tiền bối đã từng cùng Lý Kiếm Thần cùng xưng là thiên địa này giữa cao cấp nhất hai đại kiếm khách, thậm chí Vô Song ca ca còn nói qua Độc Cô tiền bối cùng sư tổ ta thực lực chênh lệch không nhiều, cho nên nói Vô Song ca ca một trận chiến này không có thắng lợi cơ hội. Tư Không Thiên Lạc lúc này cũng là mang theo một vẻ nghiêm túc nói ra, đã từng hắn cũng hỏi tham qua Lạc Vô Song, Độc Cô Cầu Bại thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Nhưng là khi đó Lạc Vô Song coi là Độc Cô Cầu Bại thực lực tại lục địa thần tiên hậu kỳ. Đương nhiên khi đó Lạc Vô Song thực lực vốn cũng không phải là đặc biệt cường đại. Cho nên hắn vẫn cho là Độc Cô Cầu Bại cùng Võ Đế Thành vị kia vương lão quái thực lực đều đứng tại lục địa thần tiên hậu kỳ hoặc là cảnh giới viên mãn. Bởi vậy hắn mới có thể nói Võ Đế Thành vương lão quái cũng không nhất định là Độc Cô Cầu Bại đối thủ. Đồng thời Độc Cô Cầu Bại cùng Lý Kiếm Thần vốn chính là lúc ấy hai đại đỉnh tiêm kiếm khách. Thậm chí hiện tại đều có thể xưng là hai đại đỉnh tiêm kiếm khách. Mà Nam Cung Phó Xạ đang nghe Tư Không Tiên Lạc nói sau đó, tức là mang theo một vẻ nghiêm túc cùng trịnh trọng nhìn đến Độc Cô Cầu Bại. Hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến vị này Độc Cô Cầu Bại thực lực vậy mà đạt đến đáng sợ như thế tình trạng. Bất quá lúc này Nam Cung Phó Xạ ngược lại là càng thêm nghiêm túc nhìn đến trận này đại chiến. Nếu quả thật là như thế này nói, như vậy trận này đại chiến sợ rằng sẽ càng thêm kịch liệt. Mà liên tại Tư Không Tiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ bên này đang tại cẩn thận quan chiến lấy trận này đại chiến đồng thời. Lúc này phía dưới Lạc Vô Song cũng là rốt cuộc động. Chỉ thấy hắn không chút do dự hướng thẳng đến Độc Cô Cầu Bại phương hướng đâm ra một kiếm. Đương nhiên lúc này hắn cũng không có đem mình vô cực hộp bên trong bảo kiếm lấy ra. Ngược lại là hai ngón khép lại dùng một đạo khủng bố kiếm chỉ hướng đến Độc Cô Cầu Bại phương hướng đâm ra một kiếm. Mà Lạc Vô Song một kiếm này cũng không có thi triển cái khác kiếm pháp, ngược lại là trực tiếp gia nhập một đạo hạo nhiên kiếm khí. Khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến trước mặt vị này Độc Cô Cầu Bại phương hướng đánh tới. Độc Cô Cầu Bại nhìn thấy một màn này cũng là nhẹ nhàng hướng đến phía trước nhấn một ngón tay. Một giây sau, đồng dạng 10 phần khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền từ hắn trên thân bạo phát ra. Đây đạo khủng bố kiếm khí trong nháy mắt ngay tại trên mặt hồ nổ tung. Sau đó cùng Lạc Vô Song hạo nhiên kiếm khí đụng vào nhau. Hai cỗ kiếm khí va chạm trong nháy mắt mặt hồ nước hồ trong nháy mắt liền nổ tung. Đường kính hai người trung ương nước hồ trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo kịch liệt lắc lư. Đồng thời Lạc Vô Song cùng Độc Cô Cầu Bại trên mặt vẫn như cũ mang theo bình tĩnh chi sắc. Một giây sau chỉ thấy Lạc Vô Song lấy tay vì kiếm hướng thẳng đến Độc Cô Cầu Bại phương hướng chạm ra một kiếm. Khủng bố kiếm khí trực tiếp từ trên bầu trời chút xuống. Sau đó không chút do dự hướng đến Độc Cô Cầu Bại phương hướng chém xuống. Độc Cô Cầu Bại nhìn thấy một màn này tức là hướng thẳng đến bầu trời trung điểm ra một kiếm. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền hóa thành ngập trời trường hạ, hướng đến bầu trời bên trong kiếm khí đánh tới. Một giây sau, hai đạo khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Theo đây hai đạo khủng bố kiếm khí đụng vào nhau trong nháy mắt, Độc Cô Cầu Bại phía dưới nước hồ trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo to lớn ba động. Cả người hắn phảng phất bị xung quanh nước biển triệt để thôn vệ hầu như không còn đồng dạng. Bất quá rất nhanh nước biển liền trở nên bình tĩnh đứng lên, mà Độc Cô Cầu Bại trên thân cũng là không có nhiễm một giọt nước biển đứng ở tại chỗ. Về phần Lạc Vô Song bên này trong ánh mắt cũng là ngưng trọng đứng lên. Mặc dù nói mới vừa một trận chiến này hắn cũng không có thi triển ra bản thân chân chính lực lượng, nhưng là Độc Cô Cầu Bại có thể dễ dàng như thế hóa giải hắn kiếm khí, liền có thể nhìn ra được hiện tại Độc Cô Cầu Bại đạt đến cái tình trạng gì. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song không chút do dự trực tiếp đối với mình sau lưng vô cực hộp vây vây tay. Sau đó chỉ thấy Trảm Long kiếm trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lạc Vô Song trong tay. Theo Trảm Long kiếm xuất hiện trong nháy mắt, Lạc Vô Song cả người trên thân liền tản ra một cỗ ngập trời kiếm khí, cả người phảng phất như là trong kiếm đế vương đồng dạng đứng ở giữa thiên địa. Mà Độc Cô Cầu Bại nhìn thấy một màn này cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn không chút do dự hướng thẳng đến Tung Lũng phương hướng vẫy vẫy tay. Một giây sau chỉ thấy một thanh kiếm gỗ trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn trong tay. Mặc dù nói hiện tại Độc Cô Cầu Bại trong tay trường kiếm là một thanh kiếm gỗ, nhưng là theo chuôi này kiếm gỗ rơi vào hắn trong tay trong nháy mắt, Độc Cô Cầu Bại trên thân cái kia cỗ kinh khủng kiếm khí cũng là trực tiếp bạo phát ra. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đâm ra một kiếm. Xung quanh trong nháy mắt liền phảng phất xuất hiện một đạo kiếm vong đem Lạc Vô Song cả người bọc lấy tại trong đó. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tự nhiên là trực tiếp cầm trong tay Trảm Long kiếm đâm ra một kiếm. Mênh mông kiếm khí trong nháy mắt liền bạo phát ra. Sau đó chỉ thấy cỗ này khủng bố mênh mông kiếm khí hướng thẳng đến phía trước kiếm vong đánh tới. Trong nháy mắt khủng bố mênh mông kiếm khí cùng kiếm vong liền đụng vào nhau. Hai đạo khủng bố kiếm khí va chạm trong nháy mắt mặt hồ lần nữa chấn động đứng lên. Đồng thời Lạc Vô Song cũng bị đây đáng sợ lực lượng trực tiếp đẩy lui ra ngoài mấy trăm trượng xa. Hắn hai chân dán mặt hồ không ngừng chật lấy. Bất quá hắn cũng là phá hết Độc Cô Cầu Bại lần này kiếm chiêu. Đương nhiên lúc này Lạc Vô Song cũng là triệt để ý thức được trước mặt mình Độc Cô Cầu Bại chỗ cường đại. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng cơ trong tay Trảm Long kiếm. Một giây sau chỉ thấy phía dưới nước biển trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lại một đạo khủng bố kiếm khí hướng đến Lạc Vô Song phía sau mà đi. Theo những này nước biển toàn bộ xuất hiện ở Lạc Vô Song phía sau. Chỉ thấy những này nước biển bắt đầu hóa thành một thanh lại một thanh trường kiếm, bắt đầu hiện ở trên bầu trời. Với lại mỗi một chuôi trên trường kiếm mặt phát ra lực lượng đều đủ để chạm sát một vị thiên nhân cảnh giới tồn tại. Theo Lạc Vô Song trong tay động tác càng phát ra sắc bén, sau lưng của hắn nước biển hóa thành lưới dao, lực lượng cũng là càng ngày càng kinh khủng. Đại Hà kiếm ý rơi xuống, đồng thời Lạc Vô Song cái kia giống như trên 9 tầng trời âm thanh chậm rãi từ không trung truyền đến. Chỉ thấy đây đầy trời Đại Hà kiếm ý hướng thẳng đến Độc Cô Cầu Bại phương hướng rơi xuống. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền tràn ngập phiến thiên địa này. Mà Độc Cô Cầu Bại nhìn thấy một màn này tức là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn kiếm gỗ nhẹ nhàng hướng đến phía trước lướt qua. Một giây sau chỉ thấy hắn trước mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo to lớn của nước. Mà cột nước lúc này cũng là chậm rãi tại hắn trước mặt phân hóa. Sau đó chỉ thấy những này phân hóa cột nước trong nháy mắt liền tạo thành một đạo màn nước đem Độc Cô Cầu Bại bảo hộ ở đằng sau. Mà bầu trời bên trong Lạc Vô Song Đại Hà kiếm ý cũng là hướng thẳng đến trước mặt màn nước phía trên rơi đi. Khủng bố kiếm khí trực tiếp rơi vào màn nước phía trên. Bất quá nhìn lên đến 10 phần yếu đối, màn nước lại là chặn lại bầu trời bên trong Đại Hà kiếm ý, thậm chí không ngừng đem những này kiếm ý hấp thu. Chương 559, Lý Kiếm Thần kiếm mở thiên môn, Độc Cô Cầu Bại phá chiêu. Chương 559, Lý Kiếm Thần kiếm mở thiên môn, Độc Cô Cầu Bại phá chiêu. Theo Lạc Vô Song sau lưng Đại Hà kiếm ý triệt để biến mất không thấy gì nữa. Trước mặt màn nước lúc này mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bất quá lần này Lạc Vô Song Đại Hà kiếm ý cũng là triệt để bị Độc Cô Cầu Bại một kiếm này cho phá mất. Đây là Lạc Vô Song Đại Hà kiếm ý dễ dàng như thế bị chân chính phá mất một lần. Phải biết cho dù là Bắc Ly vị kia cùng hắn đã từng đặt song song cô kiếm tiên muốn phá mất Đại Hà kiếm ý cũng chí ít sẽ tiêu phí nhất định công phu. Thậm chí dù là như thế hắn cũng không nhất định có thể phá mất Lạc Vô Song Đại Hà kiếm ý, từ nơi này liền có thể nhìn ra được Độc Cô Cầu Bại chỗ đáng sợ. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại phá mất mình kiếm ý sau đó trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ vẻ nghiêm túc. Đồng thời hắn cũng mười phần minh bạch nếu như Độc Cô Cầu Bại ngay cả Đại Hà kiếm ý đều không thể phá mất nói, như vậy trước mặt Độc Cô Cầu Bại cũng liền không phải chân chính Độc Cô Cầu Bại. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song lần nữa đôi tay chăm chú cầm ở trong tay mặt Trảm Long kiếm. Đồng thời chỉ thấy trên người hắn cái kia cỗ kinh khủng màu hoàng kim khí tức trong nháy mắt liền bạo phát ra. Một giây sau, một đạo thẳng tiến không lùi khí tức trực tiếp từ hắn trên thân bạo phát đi ra. Cỗ này thẳng tiến không lùi kiếm khí chính là Hạo Nhiên kiếm khí. Bởi vì Lạc Vô Song đạt được Trương Phủ Diêu một thành nho ra khí vận nguyên nhân, cho nên hắn Đại Hà kiếm khí đã không còn là Hạo Nhiên kiếm khí đối thủ. Có thể nói hiện tại Lạc Vô Song thi triển đi ra Hạo Nhiên kiếm khí thực lực đã 10 phần khủng bố. Sau đó chỉ thấy đây đạo hoàng màu vàng kiếm khí hướng thẳng đến phía trước Độc Cô Cầu Bại phương hướng đánh tới. Độc Cô Cầu Bại nhìn thấy một màn này cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song Hạo Nhiên kiếm khí vậy mà đạt đến khủng bố như thế tình trạng. Bất quá hắn cũng mới chỉ là trên mặt lộ ra một vẻ ngoài ý muốn thôi. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lần nữa cơ trong tay kiếm gỗ. Sau đó hắn phía sau trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo 10 phần khủng bố kiếm khí. Đây đạo khủng bố kiếm khí bên trong mang theo cô tịch, phảng phất là đứng tại kiếm đạo đỉnh phong kiếm khách phát ra cô tịch đồng dạng. Sau đó chỉ thấy đây đạo cô tịch kiếm khí cùng Hạo Nhiên kiếm khí trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Theo đây hai đạo khủng bố kiếm khí va chạm trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều phảng phất bị xé nứt đồng dạng. Thậm chí ngay cả Lạc Vô Song phía trước không gian cũng bắt đầu trở nên lắc lư đứng lên. Bất quá cuối cùng đây hai đạo kiếm khí vẫn là triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Hiển nhiên Độc Cô Cầu Bại lại một lần nữa phá hết Lạc Vô Song này công. Mà nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song thế nhưng là không có chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại là mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến trước mặt Độc Cô Cầu Bại. Sau đó hắn lúc này mới chậm rãi đối Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói, "Vạn bối nơi này còn có một chiêu là từ Lý Kiếm Thần nơi đó học được, mời Độc Cô tiền bối giám thượng." Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song nghiêm túc đối trước mặt Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người hắn cũng là đôi tay chăm chú cầm ở trong tay mặt trường kiếm. Sau đó liền thấy hắn hướng thẳng đến Độc Cô Cầu Bại phương hướng nhanh chóng thi triển một kiếm. Kiếm mở thiên môn, đồng thời hắn âm thanh cũng là chậm rãi truyền ra, khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền từ trên bầu trời rơi xuống. Đồng thời bầu trời bên trong cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo to lớn thiên môn. Mà theo đây đạo thiên môn xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ giữa thiên địa kiếm khí phảng phất toàn bộ rót vào đạo này thiên môn bên trong đồng dạng. Sau đó chỉ thấy thiên văn bên trong chậm rãi xuất hiện một đạo to lớn kiếm khí. Với lại đây đạo khủng bố kiếm khí chậm rãi đem bầu trời bên trong thiên môn cạy mở. Sau đó một thanh mang theo có thể đem toàn bộ thiên địa chạm diệt trường kiếm chậm rãi từ thiên môn bên trong đi ra. Sau đó một thanh này trường kiếm trực tiếp hóa thành một thanh lưới dao hướng đến Độc Cô Cầu Bại phương hướng rơi xuống. Khủng bố cự hạm thậm chí đã đạt đến bên trên ngàn trượng. Mà Độc Cô Cầu Bại nhìn thấy một màn này trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ hoài niệm. Bất quá rất nhanh hắn lại chăm chú nắm chặt trong tay mặt kiếm gỗ. Sau đó chỉ thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo màu đen quang mang biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau chỉ thấy Độc Cô Cầu Bại trong nháy mắt liền xuất hiện ở thiên môn phía dưới. Lúc này hắn cách bầu trời bên trong một thanh này cao tới bên trên ngàn trượng cự kiếm đã không xa. Đồng thời Độc Cô Cầu Bại đằng sau cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo màu đen quang mang. Đây đạo màu đen quang mang bắt đầu chậm rãi tại Độc Cô Cầu Bại phía sau hội tụ. Rất nhanh liền tạo thành một thanh dài đến mấy ngàn trượng màu đen trường kiếm. Một thanh này màu đen trường kiếm trực tiếp cùng bầu trời bên trong một thanh này màu trắng bạc trường kiếm đụng vào nhau. Hai đạo trường kiếm va chạm trong nháy mắt, bầu trời bên trong quang mang cũng là bắt đầu trở nên mở đi đứng lên. Thậm chí một đạo màu đen quang mang bắt đầu bao trùm Lạc Vô Song đám người chỗ vị trí. Phản phất là đen kịt một màu như mực đám mây đồng dạng. Bất quá tại đây đen như mực đám mây bên trong, lại là xuyên thấu ra một đạo quang mang. Đạo tia sáng này bên trong không chỉ có màu trắng bạc còn có màu hoàng kim. Phản phất như là một chùm sáng xuyên thấu đám mây đồng dạng. Đồng thời bầu trời bên trong thiên môn cũng là chậm rãi quan bế. Hai đạo khủng bố kiếm khí va chạm trong nháy mắt, bầu trời bên trong mây đen chậm rãi tan đi. Đồng thời bầu trời bên trong cái kia một đạo chùm sáng cũng là hóa thành một đạo lại một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là Độc Cô Cầu bại đứng tại giữa thiên địa. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hoài niệm nhìn đến tiêu tán giữa thiên địa những cái kia điểm điểm tinh quang. Mà Lạc Vô Song lúc này cũng là trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở Độc Cô Cầu bại phía trước. Trong ánh mắt mang theo một vẻ rung động nhìn đến trước mặt Độc Cô Cầu bại. Hắn không nghĩ tới Độc Cô Cầu bại vậy mà như thế nhẹ nhõm liền phá hết Lý Kiếm Thần tuyệt kỹ thành danh kiếm mở thiên môn. Một chiêu này là Lạc Vô Song đoạn thời gian trước từ Lý Kiếm Thần nơi đó học được. Mặc dù nói trước kia hắn liền đánh dấu một kiếm tiên nhân quỷ kiếm chiêu, nhưng là những kiếm chiêu này hắn cũng không có thi triển qua. Thẳng đến đoạn thời gian trước tại Lý Kiếm Thần nơi đó học được kiếm mở thiên môn, Lạc Vô Song mới có thể tại một trận chiến này bên trong thi triển ra kiếm mở thiên môn. Đương nhiên trọng yếu nhất là tại Đại Tống thi triển kiếm mở thiên môn không có vấn đề, bởi vì Đại Tống phía sau cũng không có cái gọi là tiên giới, cho nên cho dù thi triển kiếm mở thiên môn cũng không có truyền thuyết bên trong tiên nhân lâm phàm. Đây cũng là Lạc Vô Song sẽ thi triển kiếm mở thiên môn nguyên nhân. Đây là Lạc Vô Song từ Lý Kiếm Thần nơi đó biết được, bởi vì đã từng Độc Cô Cầu bại cùng Lý Kiếm Thần tại Đại Tống đại chiến thời điểm hắn liền thi triển ra qua kiếm mở thiên môn. Một kiếm này đã có 7 phần lý thuần cương phong thái rồi mà Độc Cô Cầu bại lúc này tức là chậm rãi nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hoài niệm cùng cảm khái. Người khác kiếm trung quy là người khác, cho nên xin mời tiền bối đánh giá vãn bối một kiếm này. Lạc Vô Song đang nghe Độc Cô Cầu bại nói sau đó tức là lắc đầu, sau đó chỉ thấy cả người hắn trở nên 10 phần nghiêm túc. Trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ kiên định. Đồng thời hắn đôi tay cũng là chăm chú nắm chặt trong tay trường kiếm. Trên thân cái kia cố kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt liền bạo phát ra. Với lại theo trên người hắn cái kia cố kinh khủng kiếm khí bạo phát đi ra đồng thời, cả người hắn cùng vừa mới bắt đầu đại chiến thời điểm cũng là phát sinh kịch liệt biến hóa. Hiện tại Lạc Vô Song phảng phất dung nhập vào giữa phiến thiên địa này đồng dạng, cả người liền là thiên địa này giữa vật. Hoặc là nói hiện tại hắn phảng phất đã không trói buộc tại thiên địa này giữa đồng dạng. Chương 560, trung cực va chạm, Lạc Vô Song một mình sáng tạo tứ tượng thần quyết. Chương 560, trung cực va chạm, Lạc Vô Song một mình sáng tạo tứ tượng thần quyết. Một giây sau, Lạc Vô Song trong tay trường kiếm phảng phất đã không còn cực hạn tại trường kiếm đồng dạng. Khủng bố kiếm khí từ hắn trên thân bạo phát ra. Với lại quan trọng hơn là cỗ này kiếm khí bên trong đã bao hàm rất nhiều kiếm ý, trong đó có sát lục kiếm ý, cũng có vô tình kiếm ý, cũng có hữu tình kiếm ý, thậm chí còn có mới vừa hắn thi triển đi ra thiên hạ vô song kiếm khí, cũng hoặc là có hạo nhiên kiếm ý. Với lại quan trọng hơn là hiện tại hắn trên thân bày ra kiếm ý còn có mới vừa Độc Cô Cầu bại thi triển đi ra Độc Cô kiếm ý, từ nơi này liền có thể nhìn ra được Lạc Vô Song trô đáng sợ. Thậm chí theo Lạc Vô Song trên thân khí tức không ngừng trèo duyên, rất nhanh, chỉ thấy trên người hắn khí tức bắt đầu trở nên càng ngày càng đáng sợ. Ngay cả sư phụ hắn Tư Không Trường Phong trên thân thương ý cũng là hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá những khí tức này rất nhanh liền hóa thành một đạo thiên hạ vô song khí tức, đây cũng là duy nhất thuộc về hắn thiên hạ vô song kiếm ý. Theo thiên hạ vô song kiếm ý xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ xung quanh hư không đều phảng phất bị triệt để ép phá đồng dạng. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song đôi tay cầm Trảm Long kiếm, nhanh chóng hướng đến bầu trời bên trong cao cao vọt lên. Một giây sau, hắn đôi tay bên trong cầm trong tay cái kia một thanh Trảm Long kiếm phát ra lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi lục địa thần tiên trung kỳ. Sau đó chỉ thấy hắn phía sau trong nháy mắt liền xuất hiện một đầu thanh long. Mà theo đầu này thanh long xuất hiện trong nháy mắt, Lạc Vô Song cả người phảng phất như là triệt để hóa thành một đạo thanh long biến mất giữa thiên địa. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới Độc Cô Cầu bại phía sau. Sau đó chỉ thấy hắn lần nữa hướng đến phía trước vung ra một kiếm, một giây sau chỉ thấy một cái phượng hoàng trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn trên thân. Với lại đây một cái phượng hoàng cũng là mang theo khủng bố kiếm ý hướng đến Độc Cô Cầu bại phương hướng đánh tới. Bất quá lúc này Lạc Vô Song cũng không có đình chỉ hắn động tác, ngược lại là cả người trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, xuất hiện ở Độc Cô Cầu bại phía trên. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn Trảm Long kiếm lần nữa hướng đến phía dưới chạm ra một kiếm. Theo hắn một kiếm này lần nữa thi triển, sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong trong nháy mắt liền xuất hiện một đầu bạch hổ. Bạch hổ trên thân đồng dạng tản ra đáng sợ kiếm ý, đồng thời đây ba đạo khủng bố kiếm khí bên trong mang theo đều là truyền thuyết bên trong thiên hạ vô song kiếm khí. Mà làm xong đây hết thảy, Lạc Vô Song cả người tức là trực tiếp xuất hiện tại Độc Cô Cầu bại phía dưới. Lần này trong tay hắn trường kiếm không còn là Trảm Long kiếm, chỉ thấy Long Phượng Thương trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn trong tay. Mà theo Long Phượng Thương xuất hiện trong tay hắn, sau đó trên người hắn đã không còn là thiên hạ vô song kiếm khí, mà là thiên hạ vô song thương ý. Sau đó Lạc Vô Song không chút do dự hướng thẳng đến Độc Cô Cầu bại phương hướng đâm ra một thương. Một thương này bên trong mang theo lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi hắn trỗi chạm ra đến một kiếm. Sau đó chỉ thấy một đầu huyền vũ trong nháy mắt ngay tại trên mặt biển dâng lên. Theo đây một đầu huyền vũ nhanh chóng bước qua mặt hồ. Một giây sau đây tứ đại thần thú trực tiếp hóa thành khủng bố thương ý, kiếm ý hướng đến Độc Cô Cầu bại phương hướng đánh tới. Mà Độc Cô Cầu bại nhìn thấy một màn này trên mặt cũng là rốt cuộc lộ ra một vẻ hưng phấn thần sắc. Sau đó hắn nhanh chóng nắm chặt trong tay kiếm gỗ. Một giây sau, chỉ thấy trên người hắn cái kia cỗ thiên hạ 10 phần tịch liêu Độc Cô kiếm ý triệt để bạo phát ra. Theo cỗ kiếm ý này bạo phát đi ra trong nháy mắt, phảng phất tứ đại thần thú đều tại bầu trời bên trong dừng lại trong nháy mắt. Một giây sau hắn cũng là trực tiếp chạm ra một đạo đen như mực kiếm quang. Với lại theo hắn thi triển đây đạo đen như mực kiếm quang đồng thời, hắn thân thể cũng là triệt để phân hóa thành một đạo lại một đạo màu đen kiếm quang. Sau đó chỉ thấy những này màu đen kiếm quang hướng thẳng đến tứ đại thần thú phương hướng đánh tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền cùng Lạc Vô Song thi triển một kiếm này đụng vào nhau. Đồng thời đây tứ đại thần thú cùng Độc Cô Cầu bại giữa va chạm, cũng là triệt để phía dưới mặt hồ nổ tung. Khủng bố nước hồ trực tiếp đem hai người triệt để bao phủ. Đệ tử Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ trong ánh mắt đều mang lo lắng nhìn đến bên này. theo xung quanh nước biển chậm rãi tán đi. Độc Cô Cầu Bại cùng Lạc Vô Song thân ảnh lúc này mới chậm rãi xuất hiện ở hai người giữa tầm mắt. Lúc này Lạc Vô Song đôi tay run rẩy nhìn về phía trước Độc Cô Cầu Bại. Trên người hắn khí tức đã không có vừa mới bắt đầu như vậy thiên hạ vô song, thay vào đó là một vẻ có chút nghèo túng khí tức. Bất quá lúc này Lạc Vô Song trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ kiên định nhìn đến trước mặt Độc Cô Cầu Bại. Mặc dù nói trận này đại chiến hắn thất bại, nhưng là Lạc Vô Song đối với mình kiếm đạo 10 phần tin tưởng vững chắc. Về phần hắn trước mặt Độc Cô Cầu Bại lúc này trên mặt tức là mang theo một vẻ khiếp sợ nhìn về phía trước Lạc Vô Song. Hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song thực lực vậy mà đạt đến khủng bố như thế tình trạng. Cho dù là hắn tại Lạc Vô Song vị trí cảnh giới cũng không có Lạc Vô Song như vậy khủng bố. Người đạo này công kích rất khủng bố, thậm chí cho dù là đồng dạng lục địa thần tiên hậu kỳ cường giả cũng không nhất định có thể đỡ được, cho dù là đỡ được cũng có thể sẽ bản thân bị trọng thương. Sau đó chỉ thấy Độc Cô Cầu Bại chậm rãi nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song mở miệng nói. Nói đến đây hắn trong ánh mắt đối với Lạc Vô Song còn mang theo một vẻ tán thưởng. Dù sao có thể sáng tạo khủng bố như thế kiếm chiêu, Lạc Vô Song thực lực đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Với lại Lạc Vô Song mới vừa một chiêu này đã không còn cực hạn tại kiếm chiêu, bởi vì hắn không chỉ là thi triển ra ba đại thần thú kiếm pháp, hơn nữa còn thi triển ra cái kia Huyền Vũ thương pháp. Cho dù là đây bốn đạo chiêu thức phân giải ra đến cũng xem như độc nhất vô nhị chiêu thức. Mà Lạc Vô Song đang nghe Độc Cô Cầu Bại nói sau đó, tức là có chút đắng chát lắc đầu. Mặc dù nói hắn đạo này công kích 10 phần khủng bố, nhưng là đây đạo công kích kết thúc về sau hắn liền không có sức đánh một trận. Cũng tỉ như hiện tại Lạc Vô Song trên thân lực lượng đã bị cắt giảm rất nhiều. Nếu như lại cưỡng ép cùng Độc Cô Cầu Bại một trận chiến nói, như vậy hắn thậm chí liên chiến ý đều không sinh ra đến. Chiêu này kêu là tên là gì? Mà Độc Cô Cầu Bại lúc này tức là chậm rãi đi vào Lạc Vô Song bên người, trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ mong nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói. Một chiêu này chính là vãn bối đây đoạn thời gian khổ tưởng đi ra, tên là Tứ Tượng Thần Quyết. Lạc Vô Song đang nghe Độc Cô Cầu Bại nói sau đó tức là vẻ mặt thành thật nhìn đến Độc Cô Cầu Bại nói ra. Sau khi nói xong, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ kiên định. Đương nhiên hắn một chiêu này bên trong lực lượng hắn tự nhiên 10 phần rõ ràng. Hắn không chỉ có chỉ là dung hợp mình kiếm pháp, thậm chí ngay cả mình thương pháp cũng dung hợp tại một chiêu này bên trong. Cho nên một chiêu này cuối cùng hắn mới có thể gọi ra mình Long Phượng Thương. Sau đó lợi dụng Long Phượng Thương đem mình tất cả thương ý đều rót vào một chiêu này bên trong. Nếu như mới chỉ là thi triển kiếm pháp nói, như vậy hắn một chiêu này thực lực tự nhiên muốn so mới vừa hắn thi triển đi ra yếu hơn một bậc. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ ở khẩn yếu nhất trước mắt xuất ra Long Phượng Thương nguyên nhân. Mà Độc Cô Cầu Bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó ánh mắt cũng là sáng lên. Chương 561, Lạc Vô Song yêu nghiệt trình độ, lục địa thần tiên cảnh giới phân chia. Chương 561, Lạc Vô Song yêu nghiệt trình độ, lục địa thần tiên cảnh giới phân chia. Với tư cách kiếm đạo đỉnh phong hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Lạc Vô Song một chiêu này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ cảm khái nhìn đến Lạc Vô Song. Sau đó lúc này mới bình tĩnh đối Lạc Vô Song mở miệng nói, ngươi một thương này không chỉ có dung nhập tất cả kiếm ý, thậm chí còn dung nhập ngươi tu luyện thương ý, cho nên một chiêu này có thể nói là ngươi cực hạn. Bất quá đáng tiếc là ngươi tu luyện có chút phức tạp, nếu không nói, một chiêu này lực lượng chỉ sợ còn có thể tiếp tục gia tăng. Độc Cô Cầu Bại tiếng nói vừa ra sau đó hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ cảm khái, có thể nói Lạc Vô Song một chiêu này lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cho dù là hắn cũng là vào lúc này mới chính thức kiến thức đến cái gì gọi là tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn sáng tạo ra đến Độc Cô Cửu Kiếm mặc dù 10 phần đáng sợ, nhưng là cùng Lạc Vô Song sáng tạo ra đến Tứ Tượng Thần Quyết đánh đồng vẫn là kém một chút. Bất quá đã đạt đến kiếm đạo đỉnh phong hắn tự nhiên có thể đem Lạc Vô Song Tứ Tượng Thần Quyết triệt để sao chép được. Chỉ bất quá hắn sao chép được Tứ Tượng Thần Quyết cùng Lạc Vô Song Tứ Tượng Thần Quyết có rất lớn khác biệt. Tiền bối nói đây hết thảy ta đều hiểu, chẳng qua nếu như không phải ta tu luyện nhiều như vậy kiếm ý cùng tu luyện thương pháp nói, như vậy cũng sẽ không có một chiêu này. Lạc Vô Song đang nghe Độc Cô Cầu Bại nói sau đó cũng là cười cười, sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến trước mặt Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói, hắn tự nhiên biết mình một chiêu này khuyết điểm ở nơi nào. Chẳng qua nếu như không phải hắn tu luyện nhiều như vậy kiếm pháp cùng thương pháp nói, như vậy Lạc Vô Song thật đúng là vô pháp sáng tạo ra một chiêu như vậy. Với lại Lạc Vô Song cũng có thể 10 phần rõ ràng biết hắn Tứ Tượng Thần Quyết không chỉ có thể vẹn vẹn một lợi dụng kiếm pháp thi triển đi ra, cho dù hắn vẹn vẹn sử dụng thương pháp cũng có thể đem Tứ Tượng Thần Quyết thi triển đi ra. Bất quá vô luận chỉ dùng kiếm pháp thi triển đi ra Tứ Tượng Thần Quyết, vẫn là dùng thương pháp thi triển đi ra Tứ Tượng Thần Quyết, uy lực đều không thể cùng hắn mới vừa thi triển đi ra thời điểm đánh đồng. Bởi vì Tứ Tượng Thần Quyết chính yếu nhất cường độ đó là bắt nguồn từ hắn thương pháp cùng kiếm pháp kết hợp, nếu không nói, Tứ Tượng Thần Quyết cũng có thể được xưng là Tứ Tượng Kiếm Quyết hoặc là Tứ Tượng Thần Quyết. Đây đạo công kích Lạc Vô Song có lẽ là trước đó liền đã nghĩ qua, chỉ bất quá một mực không có bị hắn chân chính sáng lập đi ra. Cũng là đằng sau tại cảm nhận được Thái An thành vị kia chỗ kinh khủng sau đó Lạc Vô Song mới sáng tạo ra đến Tứ Tượng Thần Quyết. Độc Cô Cầu Bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, cũng là nghiêm túc đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu. Bởi vì hắn cũng minh bạch Lạc Vô Song đạo này Tứ Tượng Thần Quyết, cho dù là hắn lợi dụng mình Độc Cô kiếm ý thi triển đi ra, cũng không có Lạc Vô Song mới vừa thi triển đi ra khủng bố như vậy. Ngươi một chiêu này còn có rất lớn cải tiến không gian, hy vọng lần tiếp theo lại một lần nữa nhìn thấy ngươi Tứ Tượng Thần Quyết thời điểm ngươi một chiêu này có thể đánh với ta một trận. Lúc này Độc Cô Cầu Bại cũng là chậm rãi đối Lạc Vô Song lần nữa mở miệng nói, một chiêu này lực lượng đã có thể cùng hắn hiện tại thi triển đi ra lực lượng đánh đồng. Nhưng là nếu như Lạc Vô Song có thể đem một chiêu này nhanh chóng cải tiến nói, như vậy có lẽ không được bao lâu Lạc Vô Song liền có thể đánh với chính mình một trận. Lạc Vô Song đang nghe Độc Cô Cầu Bại nói sau đó, tức là nghiêm túc đối độc cô cầu bại nhẹ gật đầu. Bởi vì hắn một chiêu này chính hắn cũng biết còn có cải tiến không gian. Chỉ cần hắn một chiêu này chân chính cải tiến nói, như vậy đến lúc đó cùng độc cô cầu bại một trận chiến tự nhiên là rất dễ dàng làm đến. Sau đó chỉ thấy độc cô cầu bại cùng Lạc Vô Song lần nữa hóa thành hai đạo kiếm quang, xuất hiện ở mới vừa độc cô cầu bại giữa sân gốc. Mà một trận chiến này cũng chỉ có Lạc Vô Song cùng độc cô cầu bại biết. Đương nhiên ngoại trừ bọn hắn hai cái bên ngoài còn có quan chiến Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ. Mà Tư Không Thiên Lạc cùng Nam Cung Phó Xạ tự nhiên cũng là đi theo hai người nhịp bước trở về trong sân gốc. Đồng thời lúc này độc cô cầu bại cũng là lần nữa trở về mới vừa chỗ vị trí. Cả người phảng phất như là không có đại chiến qua đồng dạng. Chỉ thấy hắn bình tĩnh cầm lên trên bàn ly trà tiếp tục uống một miệng trà. Đương nhiên uống một ngụm trà độc cô cầu bại cũng là trực tiếp cầm lên một bầu rượu ực một hớp. Có thể nói hiện tại độc cô cầu bại mười phần nhàn nhã. Ngươi hiện tại thực lực khoảng cách đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ đã không xa, bất quá muốn chân chính đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ có thể không có đơn giản như vậy. Lúc này độc cô cầu bại tại uống rượu xong sau đó mới còn chậm rãi nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn lóe lên một vẻ quan mang. Mà Lạc Vô Song đang nghe độc cô cầu bại nói sau đó, tức là nhíu nhíu mày. Sau đó mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn đến trước mặt độc cô cầu bại. Bởi vì hắn cảm thấy mình tại một năm thời gian bên trong có cơ hội đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ. Nhưng là hiện tại xem ra giống như lục địa thần tiên hậu kỳ cùng lục địa thần tiên cái khác cảnh giới có rất lớn chênh lệch đồng dạng. Kỳ thực lục địa thần tiên cảnh giới bên trong cũng có rất lớn đường ranh giới, cũng tỉ như lục địa thần tiên trung kỳ cùng lục địa thần tiên hậu kỳ giữa, lục địa thần tiên trung kỳ cùng lục địa thần tiên hậu kỳ giữa mặc dù mới chỉ là cách một cái tiểu cảnh giới, nhưng là lục địa thần tiên trung kỳ cùng lục địa thần tiên hậu kỳ giữa chênh lệch tức là 10 phần đại. Độc cô cầu bại lúc này cũng là phảng phất nhìn ra Lạc Vô Song trong ánh mắt nghi hoặc, thế là hắn cũng là bắt đầu chậm rãi giải thích đứng lên. Nguyên lai lục địa thần tiên cảnh giới mặc dù chia làm đây 4 cái tiểu cảnh giới, nhưng là chuẩn xác hơn đến nói, lục địa thần tiên cảnh giới mới chỉ là được xưng là 2 cái bộ phận. Trong đó lục địa thần tiên sơ kỳ cùng lục địa thần tiên trung kỳ được xưng là bộ phận thứ nhất, mà lục địa thần tiên hậu kỳ cùng lục địa thần tiên cảnh giới viên mãn được xưng là một phần khác. Chỉ cần một người thiên phú có thể trèo chống hắn đột phá đến lục địa thần tiên sơ kỳ. Đương nhiên đột phá đến lục địa thần tiên sơ kỳ điều kiện tiên quyết là muốn nhất định phải đi ra mình đường hình thức ban đầu, hoặc là nói chỉ cần tìm được mình đường là có thể. Với lại đột phá đến lục địa thần tiên sơ kỳ sau đó chỉ cần cho hắn nhất định thời gian hắn liền có thể đột phá đến lục địa thần tiên trung kỳ. Đây cũng là lục địa thần tiên cảnh giới bộ phận thứ nhất giữa đột phá. Với lại đây cũng là đã từng rất nhiều lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, vì cái gì vẹn vẹn chỉ có thể đột phá đến lục địa thần tiên trung kỳ nguyên nhân. Mà lục địa thần tiên hậu kỳ liền cần đi ra mình đường, nơi này chỉ cũng không phải là tìm tới mình đường là có thể, mà là muốn thật đi ra thuộc về mình đường. Đương nhiên những cái kia đột phá đến lục địa thần tiên sơ kỳ liền đã đi ra mình đường người tự nhiên có thể đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ. Cũng tỉ như Lạc Vô Song thành công tiến vào Thiên Hạ Vô Song kiếm ý đồng thời hắn cũng là đi ra mình đường hình thức ban đầu. Đương nhiên mặc dù tìm tới chính mình đường, nhưng là Lạc Vô Song cũng không có chân chính đi ra mình đường. Cho tới hôm nay cùng độc cô cầu bại một trận chiến hắn mới chính thức đi ra mình đường. Cho nên nói Lạc Vô Song bây giờ muốn đột phá lục địa thần tiên hậu kỳ tự nhiên có thể làm được. Bất quá bây giờ Lạc Vô Song thiếu càng nhiều tức là cảm ngộ. Đây cũng là độc cô cầu bại sẽ cảm thấy Lạc Vô Song còn muốn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đột phá lục địa thần tiên hậu kỳ nguyên nhân. Chương 562, độc cô cầu bại khẳng định, Lý Hàn Y đi tiến hành đột phá. Chương 562, độc cô cầu bại khẳng định, Lý Hàn Y đi tiến hành đột phá. Lạc Vô Song thiên phú và thực lực mặc dù đều 10 phần khủng bố. Với lại tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến lục địa thần tiên trung kỳ, thậm chí còn trực tiếp đi ra mình cái kia thuộc về thiên hạ vô song con đường, nhưng là hiện tại lục vô song cảm ngộ vẫn là so với cái kia chân chính đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới cường giả cảm ngộ ít đi rất nhiều. Bởi vì cho dù là hắn độc cô cầu bại tại lục địa thần tiên cảnh giới bên trong đột phá một cái tiểu cảnh giới cũng là dùng mấy năm thời gian. Cho nên nói bọn hắn đối với lục địa thần tiên cảnh giới cảm ngộ tự nhiên mười phần nhiều, nhưng là Lạc Vô Song tại lục địa thần tiên cảnh giới bên trong dừng lại thời gian tức là rất ngắn, thậm chí có thể nói, Lạc Vô Song tại mỗi một cảnh giới dừng lại thời gian đều rất ngắn. Hắn dùng rất ngắn thời gian liền bước vào cái khác cảnh giới, cho nên hắn đối với lục địa thần tiên cảnh giới cảm ngộ tự nhiên rất ít. Đây cũng là Lạc Vô Song muốn đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ cảnh giới so cái khác lục địa thần tiên cảnh giới cường giả khó nguyên nhân. Bởi vì cái khác cường giả cảm ngộ thời gian rất dài, bọn hắn chỉ cần tìm tới mình đường liền có thể đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ. Mà Lạc Vô Song tại nghe xong độc cô cầu bại nói sau đó cả người trên mặt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ, hắn lúc đầu cho là mình có thể càng nhanh đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ, hoặc là nói lục địa thần tiên cảnh giới viên mãn. Nhưng là không nghĩ tới lục địa thần tiên cảnh giới giữa còn có như thế đại chênh lệch. Bất quá hắn tin tưởng chỉ cần mình đi ra mình đường nghĩ như vậy muốn đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ liền mười phần dễ dàng. Mặc dù nói ngươi đột phá lục địa thần tiên cảnh giới thời gian rất ngắn, nhưng là ngươi đã tìm tới chính mình đường, hiện tại ngươi đã so cái khác lục địa thần tiên cảnh giới người đi được xa, chỉ cần ngươi triệt để cảm ngộ tự thân thực lực, đến lúc đó ngươi liền có thể bằng vào mình thiên phú nhanh chóng đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ. Độc cô cầu bại sau khi nói xong cũng là nhìn một chút trước mặt Lạc Vô Song. Lúc này hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Lạc Vô Song trong ánh mắt quan mang. Mà nói xong sau đó cả người hắn trong ánh mắt cũng là tại xuất hiện một vẻ vẻ chờ mong, sau đó chỉ thấy độc cô cầu bại trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiêm túc lần nữa đối Lạc Vô Song mở miệng nói. Với lại lục địa thần tiên trung kỳ cùng lục địa thần tiên hậu kỳ có rất lớn chênh lệch, đây cũng là ta hy vọng ngươi có thể đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ sau đó đánh với ta một trận nguyên nhân. Sau khi nói xong, cả người hắn trong ánh mắt cũng mang theo như vậy nồng đậm chờ mong. Mà Lạc Vô Song đang nghe Độc Cô Cầu Bại nói sau đó cũng là đúng lấy Độc Cô Cầu Bại nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không biết tiền bối cảm thấy ta cần bao lâu mới có thể tiến nhập lục địa thần tiên hậu kỳ. Sau đó Lạc Vô Song cũng là đúng lên trước mặt Độc Cô Cầu Bại dò hỏi, hỏi thăm xong sau đó, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ. Hắn muốn nhìn một chút trước mặt Độc Cô Cầu Bại dự đoán cùng mình dự đoán đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Dựa theo ngươi yêu nghiệt này, thiên phú nhiều nhất cần 2 năm thời gian liền có thể đạt đến lục địa thần tiên hậu kỳ, muốn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới viên mãn chỉ sợ cần 5 năm đến 10 năm thời gian. Độc Cô Cầu Bại lúc này cũng là mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chờ mong cùng hiếu kỳ. Mà Lạc Vô Song đang nghe Độc Cô Cầu Bại nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Bởi vì Độc Cô Cầu Bại suy đoán cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Lạc Vô Song cũng cảm thấy mình khả năng cần 2 năm thời gian mới có thể tiến nhập lục địa thần tiên hậu kỳ. So với hắn vừa mới bắt đầu chờ mong thời gian dài 1 năm. Bất quá dù vậy hắn cũng là trẻ tuổi nhất lục địa thần tiên hậu kỳ cường giả. Tiếp xuống Lạc Vô Song cùng Độc Cô Cầu Bại cũng là bắt đầu thảo luận lên đây giang hồ bên trong lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Trong đó Độc Cô Cầu Bại đại đa số thời gian đều tại tự thuật đã từng mình khiêu chiến cao thủ. Dù sao hắn đã ẩn cư ở chỗ này mấy chục năm thời gian. Đối với hiện tại giang hồ bên trong cao thủ hắn không phải đặc biệt hiểu rõ. Bất quá đã từng Lý Kiếm Thần lại là Độc Cô Cầu Bại thích nhất một vị đối thủ. Về phần hiện tại giang hồ bên trong xuất hiện vị kia Đào Hoa Kiếm Thần, Độc Cô Cầu Bại mặc dù nghe nói qua, nhưng hắn xác thực không có chân chính cùng vị này Đào Hoa Kiếm Thần đại chiến qua. Bởi vì vị này Đào Hoa Kiếm Thần nhất bày ra thực lực tối cường thời điểm cũng bất quá là thiên nhân cảnh giới viên mãn thôi. Mà liên tại Lạc Vô Song cùng Độc Cô Cầu Bại bên này đang tại thảo luận đồng thời. Lúc này Tuyết Nguyệt Thành bên này Thương Sơn bên trên cũng là nghênh đón đầy trời mưa kiếm. Chỉ thấy Tuyết Nguyệt Thành Thương Sơn bên trên, cái kia khủng bố kiếm khí trực tiếp tràn ngập toàn bộ Thương Sơn. Mà lúc này Tư Không Trường Phong cùng Đường Liên tức là mang theo một vẻ lo lắng nhìn qua Thương Sơn phương hướng. Nhị sư tôn lần này đột phá sẽ thành công sao? Đường Liên lúc này trong ánh mắt mang theo lo lắng nhìn qua Thương Sơn phương hướng đối bên người Tư Không Trường Phong dò hỏi, đồng thời cả người hắn trên mặt cũng là mang theo một vẻ vẻ bất đắc dĩ. Ngươi nhị sư tôn dừng lại đã công bố người cảnh giới viên mãn thời gian không phải đặc biệt dài, tại nhìn thấy ta cùng Bách Lý đều đã nhau nhau đột phá cảnh giới sau đó, nàng tự nhiên cũng là không muốn yếu tại hai chúng ta, cho nên lần này ngươi nhị sư tôn đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tuyệt đối có thể thành công. Tư Không Trường Phong đang nghe Đường Liên nói sau đó tức là nghiêm túc đối Đường Liên mở miệng nói, mặc dù nói trong miệng hắn cảm thấy Lý Hàn Y Lý có thể đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là có thể nhìn ra được Tư Không Trường Phong trong ánh mắt vẫn là mang theo một vẻ vẻ lo lắng. Dù sao Lý Hàn Y Lý dừng lại đã công bố người cảnh giới viên mãn thời gian cũng không phải là đặc biệt dài. Với lại nàng khoảng cách nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới còn có nhất định khoảng cách, bây giờ chọn lựa trực tiếp đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Như vậy ngay cả Tư Không Trường Phong cũng không biết hắn đến cùng có thể thành công hay không. Nhị sư tôn nhất định phải thành công, nếu không nói nhị sư tôn kiêu ngạo lại thế nào khả năng cho phép nàng một mực dừng lại đã công bố người cảnh giới viên mãn. Đường Liên đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng là nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó cả người ánh mắt sáng ngời nhìn qua Lý Hàn Y phương hướng nói ra. Lúc này Lý Hàn Y liền ngồi tại Thương Sơn bên trên, trên thân toát ra khủng bố kiếm khí, cả người trên thân khí tức 10 phần sung mãn. Hiện tại nàng khoảng cách nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới vẹn vẹn kém một bước, với lại hiện tại Lý Hàn Y liền cũng là dự định đột phá đến một bước kia. Kỳ thực dựa theo Lý Hàn Y Dị thiên phú nàng muốn đột phá đến một bước kia chí ít cần 1-2 năm thời gian. Bất quá phía trước đoạn thời gian nàng lại là lựa chọn trực tiếp bế quan đột phá nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Có thể nói hắn bế quan để Tư Không Trường Phong, Đường Liên hai người đều cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Tư Không Trường Phong vốn là có thể cảm thụ được Lý Hàn Y Dị cụ thể cần bao lâu mới có thể đột phá, cho nên hắn không nghĩ tới Lý Hàn Y Dị gia hỏa này sẽ cưỡng ép tiến hành bế quan đột phá. Đây cũng là Tư Không Trường Phong vì cái gì như thế lo lắng nguyên nhân. Về phần Đường Liên nói hiện tại với tư cách Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ hắn tự nhiên không hy vọng bản thân nhị sư tôn bởi vì lần này đột phá tàu hỏa nhập ma. Dù sao nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới không phải dễ dàng như vậy đã đột phá. Nếu không nói Đường Môn Đường Liên Nguyệt cũng không có khả năng một mực đứng tại thiên nhân cảnh giới biên mãn. Chương 563, đột phá thành công Lý Hàn Y Lệ, Bắc Ly chiến trường tiêu sát đám người. Chương 563, đột phá thành công Lý Hàn Y Lệ, Bắc Ly chiến trường tiêu sát đám người. Ngay tại hai người đều còn đang vì Lý Hàn Y Lệ đột phá nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới mà lo lắng đồng thời, lúc này Lý Hàn Y Dì trên thân khí tức cũng là càng ngày càng kinh khủng, thậm chí hiện tại nàng tức giận hơi thở đã cùng cái khác nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả tương tự. Đồng thời toàn bộ Thương Sơn bên trên cũng là trở nên lạnh như băng đứng lên, phản phất là thiên địa này giữa hàn băng toàn bộ tụ tập tại Thương Sơn bên trên. Một cỗ khủng bố hàn băng kiếm khí trực tiếp xuất hiện tại Thương Sơn bên trên. Một giây sau, liền thấy Lý Hàn Y Dì trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức trực tiếp bạo phát ra. Lúc này trên người nàng cỗ này khủng bố kiếm khí cũng là trực tiếp đạt đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Mặc dù nói lần này Lý Hàn Y Lìa là cưỡng ép tiến vào nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng có thể nói lần này Lý Hàn Y Lìa đột phá 10 phần hoàn mỹ. Chỉ bất quá nếu như là bình thường nhân ảnh Lý Hàn Y Lìa như vậy lựa chọn đột phá nói, như vậy khả năng không phải tẩu hỏa nhập ma đó là tu vi mất hết. Mà theo Lý Hàn Y Lìa thành công đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới sau đó, lúc này Tư Không Trường Phong hai người cũng là rốt cuộc thở dài một hơi. Dù sao Lý Hàn Y Lìa dù nói thế nào cũng là Tuyết Nguyệt Thành đã từng nhị thành chủ, hiện tại cũng là Tuyết Nguyệt Thành Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Cho nên nàng có thể đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới bọn hắn tự nhiên 10 phần cao hứng. Mà Tư Không Trường Phong tại cảm nhận được Lý Hàn Y Dìa đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới sau đó cũng là trực tiếp hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Dù sao hiện tại Lý Hàn Y Lìa đều đã đột phá đến đây một cảnh giới, như vậy hắn liền không có tất yếu tiếp tục lưu lại Thương Sơn bên trên. Với lại hiện tại Tư Không Trường Phong cũng đang nghiên cứu rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Mặc dù nói hắn muốn là đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới thời gian không dài, bất quá hắn từ Lạc Vô Song nơi đó biết được liên quan tới như thế nào đột phá lục địa thần tiên cảnh giới tin tức cùng phương pháp. Cho nên đây đoạn thời gian hắn đều một mực đang nghiên cứu, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Lần này đi vào Thương Sơn bên trên hắn chủ yếu là bởi vì Lý Hàn Y Dìa đột phá nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, nếu không nói hắn cũng sẽ không tới đây. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Lý Hàn Y Dìa lúc này cũng là chậm rãi mở mắt, sau đó chỉ thấy nàng lặng lẽ đem ánh mắt nhìn phía Tư Không Trường Phong rời đi phương hướng, nhưng rất nhanh nàng liền đem mình ánh mắt lần nữa thu hồi lại. Mặc dù nói Lý Hàn Y Dìa biết là Tư Không Trường Phong thay mình hộ pháp, nhưng nàng cũng không có lựa chọn trực tiếp đi tìm Tư Không Trường Phong cảm tạ Tư Không Trường Phong. Ngược lại là không ngừng rèn luyện trong thân thể cái kia cố kinh khủng kiếm khí. Mặc dù nói lúc này Lý Hàn Y Dìa đích xác thật đã đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là vô luận như thế nào, lần này đột phá đều là cưỡng ép đột phá, cho nên trong khoảng thời gian này nàng đều cần tôi luyện mình thực lực. Mà liên tại Lý Hàn Y Dìa bên này đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới đồng thời, lúc này một bên khác Lôi Vô Kiệt mấy người cũng là xuất hiện ở biên quan. Nguyên lai là bởi vì Bắc Ly sắp đối mặt Nam Quyết đại quân, cho nên Tiêu Sắt vị này đã từng Bình An Vương liền dẫn binh ra quân. Đương nhiên hắn bên người tự nhiên đi theo Lôi Vô Kiệt. Lúc này ở bên cạnh hắn liền có Lôi Vô Kiệt cùng Tây Môn Suy Tuyết, về phần cái khác người lúc này đều không có đi theo tại hắn bên người. Mà lúc này Tiêu Sắt trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn về phía trước đại quân. Bởi vì lúc này hắn có thể cảm nhận được đây một chi ngay trong đại quân có một đạo mười phần khủng bố khí tức. Sau đó chỉ thấy Tiêu Sắt chậm rãi đem mình ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình Tây Môn Suy Tuyết trên thân, dù sao Tây Môn Suy Tuyết thực lực đã đạt đến thiên nhân hậu kỳ, hơn nữa còn là loại kia tùy thời có thể lấy đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn tồn tại. Cho nên Tiêu Sắt tự nhiên không cần lo lắng mình an nguy. Một đạo rất khủng bố đao khí, đây đạo đao khí chủ nhân hẳn là một vị đao tiên. Lúc này Tây Môn Suy Tuyết tại nhìn thấy Tiêu Sắt ánh mắt sau đó tức là chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chiến ý nhìn phía trước đại quân. Mặc dù nói Tây Môn Suy Tuyết đối với dùng kiếm cao thủ mười phần cảm thấy hứng thú, nhưng là nếu như là một vị đao tiên nói hắn cũng biết mười phần cảm thấy hứng thú. Tiêu Sắt đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền phản ứng lại, có thể xuất hiện ở đây cao thủ dùng đao cũng chỉ có mấy vị kia đao tiên. Bất quá lúc này hắn đang tại suy tư vị này đao tiên đến cùng là ai. Mà theo Tiêu Sắt đem ánh mắt nhìn về phía trước đồng thời, chỉ thấy phía trước ngay trong đại quân chậm rãi đi ra một vị cầm trong tay một thanh trường đao trung niên nam tử. Trung niên nam tử trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh, chậm rãi hướng đến Tiêu Sắt mấy người phương hướng đi tới. Đương nhiên quan trọng hơn là trên người hắn cái kia cỗ kinh khủng đao khí trực tiếp bạo phát ra, khiến cho phía trước quân đội lúc này cũng là bắt đầu run rẩy đứng lên. Phản phất lúc này bọn hắn không thể thừa nhận trung niên nam tử trên thân cái kia cỗ kinh khủng đao khí đồng dạng. Mà lúc này trung niên nam tử đi tới sau đó, cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Tây Môn Suy Tuyết trên thân. Bởi vì trung niên nam tử có thể cảm thụ được đi ra Tây Môn Suy Tuyết trên thân khí tức xa xa vượt qua người bình thường. Cho nên lúc này hắn tự nhiên đem ánh mắt nhìn phía Tây Môn Suy Tuyết trên thân. Mà Tây Môn Suy Tuyết cũng là chậm rãi hướng đến phía trước bước ra một bước. Sau đó chỉ thấy trên người hắn cái kia cỗ kinh khủng kiếm khí cũng là bạo phát ra. Trong ánh mắt bình tĩnh nhìn đến trước mặt trung niên nam tử. Bạch Y Lệ kiếm tiên, Tây Môn Suy Tuyết, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy Bắc Ly bảy đại kiếm tiên chi nhất Bạch Y Lệ kiếm tiên, không biết Bạch Y Lệ kiếm tiên có dám một trận chiến. Sau đó chỉ thấy vị trung niên nam tử này chậm rãi nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói, đồng thời hắn trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ quan mang. Trong tay trường đao cũng là bắt đầu phát ra trận trận run rẩy. Mà Tây Môn Suy Tuyết tức là chậm rãi nhìn về phía trước mặt trung niên nam tử. Trong thanh âm không có chút nào tình cảm đối trước mặt nam tử mở miệng nói, ngươi là người nào? Theo Tây Môn Suy Tuyết tiếng nói vừa ra sau đó, cả người hắn cũng là bình tĩnh nắm chặt trong tay trường kiếm. Trong ánh mắt không có chút nào cái khác thân sắc. Phản phất trước mặt vị này dùng đao cao thủ tại hắn trước mặt cái gì cũng không tính được đồng dạng. Bản tọa tên là Đạm Đại Phá. Trung niên nam tử đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó, cũng là trực tiếp đối Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn lóe lên một vẻ quan mang. Mà đang nghe trung niên nam tử nói sau đó, Tiêu Sắt trên mặt cũng là trong nháy mắt liền lóe lên một vẻ ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới trước mặt trung niên nam tử lại là vị kia đao tiên Đạm Đại Phá. Phải biết này người tại có 102 bảng bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Mà Tây Môn Suy Tuyết đang nghe trung niên nam tử nói sau đó, cũng là minh bạch trước mặt vị nam tử này thân phận. Thế là chỉ thấy hắn bình tĩnh đối trước mặt trung niên nam tử nhẹ gật đầu. Sau đó lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn phía trước mặt vị trung niên nam tử này trên thân. Sau đó lúc này mới chậm rãi lần nữa hướng đến phía trước bước ra một bước. Một giây sau, trên người hắn cái kia cỗ kinh khủng kiếm khí trực tiếp bạo phát ra. Cả người phảng phất như là một thanh tuyệt thế hảo kiếm đồng dạng đứng ở giữa thiên địa. Chương 564, Nam Quyết Đao Tiên Đạm Đại Phá, Tây Môn Suy Tuyết đại chiến Nam Quyết Đao Tiên. Chương 564, Nam Quyết Đao Tiên Đạm Đại Phá, Tây Môn Suy Tuyết đại chiến Nam Quyết Đao Tiên. Lúc này Tây Môn Suy Tuyết nhìn đến trước mặt Đạm Đại Phá mười phần nghiêm túc, mà trước mặt vị này đao tiên cũng là nhẹ nhàng nắm chặt ở trong tay trường đao. Trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết. Vị này đao tiên với tư cách cùng kiếm tiên cấp bậc tồn tại đánh đồng tồn tại, hắn thực lực tự nhiên cũng đạt tới thiên nhân cảnh giới viên mãn. Nói cách khác hắn thực lực so Tây Môn Suy Tuyết còn cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Bất quá có thể nhìn ra được hiện tại Tây Môn Suy Tuyết trong ánh mắt cũng không có vẻ lo lắng. Hắn ngược lại là mang theo một vẻ khoái trá nhìn đến trước mặt đao tiên. Tiêu Sắt Lôi Vô Kiệt hai người nhìn thấy một màn này, cũng là chậm rãi hướng đến đằng sau tối lui, xung quanh đại quân mặc dù đều trở lại một cái to lớn vị trí, nhưng là thấy đến bản thân chủ soái tối lui bọn hắn cũng là hướng đến đằng sau chậm rãi tối lui. Bởi vì một trận chiến này là kiếm tiên cấp bậc cường giả giữa đại chiến, cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không tham dự trận này đại chiến. Tiêu Sắt, ngươi nói trắng ra áo kiếm tiên có thể lấy được trận này đại chiến thắng lợi sao? Lúc này lui ra ngoài Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ lo lắng nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng nói ra, mặc dù nói Tây Môn Suy Tuyết thực lực đích xác rất đáng sợ, nhưng là vị này chính là Đao Tiên. Cũng chính là bởi vì trong khoảng thời gian này Bạch Hiểu Đường rất ít sắp xếp liên quan tới Nam Quyết cao thủ, nếu không nói, này người bài danh chỉ sợ sẽ không yếu tại Tây Môn Suy Tuyết. Đây cũng là vì cái gì Lôi Vô Kiệt sẽ lo lắng nguyên nhân. Tây Môn Suy Tuyết thực lực rất mạnh, mặc dù nói hiện tại Tây Môn Suy Tuyết cảnh giới mới chỉ là thiên nhân hậu kỳ, nhưng cho dù là cùng thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả một trận chiến hắn cũng không chút nào rơi xuống hạ phong. Tiêu Sắt đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó tức là mười phần nghiêm túc nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết nhẹ gật đầu nói ra, sau khi nói xong, trên người hắn cũng là mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết thực lực mặc dù mới chỉ là thiên nhân hậu kỳ, nhưng là Tiêu Sắt lại là tin tưởng vững chắc trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất giả sẽ là Tây Môn Suy Tuyết. Dù sao Tây Môn Suy Tuyết thực lực thế nhưng là mười phần cường đại, đã từng đánh bại qua vị tiên nộ kiếm tiên tồn tại, mà bây giờ đi qua đây đoạn thời gian trưởng thành Tây Môn Suy Tuyết thực lực cũng là đạt được nhanh một bước đề thăng. Cho nên Tiêu Sắt cảm thấy Tây Môn Suy Tuyết có thể đánh bại trước mặt vị này Đao Tiên. Mà Lôi Vô Kiệt đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó cũng là rốt cuộc thở dài một hơi. Đồng thời chỉ thấy hắn chậm rãi lần nữa đem ánh mắt nhìn phía Tây Môn Suy Tuyết hai người phương hướng. Một bên khác Nam Quyết mấy vị đỉnh tiêm cao thủ cũng là nhìn đến một màn này, bọn hắn thực lực đồng dạng đạt đến thiên nhân cảnh giới. Bất quá bọn hắn muốn tham dự trận này đại chiến nhưng không có đơn giản như vậy. Mà liên tại tất cả mọi người đều tại nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết cùng vị này Đao Tiên đồng thời. Chỉ thấy vị này Đao Tiên nhanh chóng rút ra trong tay trường đao. Sau đó một đạo khủng bố đao khí hướng thẳng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng đánh tới. Mà Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng rút ra mình trường kiếm. Một cỗ khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền chặn lại đây đạo hướng đến mình đánh tới đao khí. Đồng thời hai người cũng là trong nháy mắt liền đại chiến lại với nhau. Kiếm tiên cấp bậc đại chiến mặc dù mười phần hoa lệ, nhưng là Tây Môn Suy Tuyết không hề giống cái khác kiếm tiên cấp bậc cường giả như vậy hoa lệ. Hắn kiếm là giết người kiếm, cho nên nhìn lên đến mười phần băng lãnh. Mà ở trước mặt hắn vị này Đao Tiên đao cũng là giết người đao. Cho nên khủng bố đao khí cũng là hướng thẳng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng lần nữa đánh tới. Mà Tây Môn Suy Tuyết cũng là trực tiếp dùng trong tay mình trường kiếm, không ngừng ngăn cản vị này Đao Tiên tiến công. Hai người đại chiến rất nhanh liền ngang hàng. Sau đó chỉ thấy vị này Đao Tiên cả người nhảy lên thật cao. Khủng bố khí tức trực tiếp từ hắn trên thân tán phát đi ra. Đồng thời cả người hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ sát ý nhìn qua Tây Môn Suy Tuyết. Một giây sau chỉ thấy bầu trời bên trong có một đạo viên nguyệt luân đao, trực tiếp từ thiên khung bên trên bổ xuống. Phản phất muốn đem xung quanh không gian đều triệt để rối tung đồng dạng. Tây Môn Suy Tuyết tại nhìn thấy một màn này, tức là nhẹ nhàng nắm chặt trong tay trường kiếm. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi cầm trong tay trường kiếm đưa ra. Một giây sau chỉ thấy cả người hắn thân thể trong nháy mắt liền xuất hiện ở bầu trời bên trong. Đồng thời Tây Môn Suy Tuyết trên thân cố này khủng bố khí tức cũng là trực tiếp bạo phát ra. Với lại quan trọng hơn là nhìn lên đến ánh nắng tươi sáng khí trời bắt đầu xuất hiện một giọt lại một giọt mưa tích. Sau đó chỉ thấy những giọt mưa này trong nháy mắt liền ngưng kết thành một thanh trường kiếm, hướng đến bầu trời bên trong viên nguyệt loan đao mà đi. Chỉ thấy đây hai đạo khủng bố công kích trong nháy mắt ngay tại bầu trời bên trên đụng vào nhau. Sau đó vị này Đao Tiên bị đây đạo khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài, mà Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên cũng là cảm nhận được cỗ này khủng bố lực lượng, cả người trực tiếp từ cao cao bầu trời bên trên đập xuống. Bất quá xuống tới hắn lại là bình tĩnh lợi dụng mình cái kia khủng bố lực lượng ổn định mình thân hình, chỉ bất quá trên mặt đất lưu lại một cái to lớn hố sâu thôi. Mà đổi thành bên ngoài một bên Đao Tiên cũng là bị đây đạo khủng bố lực lượng đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng xa, sau đó hung hăng đứng tại phía dưới đại địa bên trên, mà dừng bước lại hắn hiển nhiên không có tính toán như vậy dừng tay, chỉ thấy tay phải hắn chăm chú nắm chặt trong tay trường đao. Sau đó trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức trong nháy mắt liền bạo phát ra. Một thanh phảng phất có thể đem phiến tiên địa này triệt để chém nát trường đao xuất hiện ở hắn phía sau. Cố này đao khí mười phần sắc bén, thậm chí có thể đem vùng trời này triệt để hủy đi đồng dạng. Mà Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này tức là bình tĩnh huy động trong tay trường kiếm. Mà theo hắn trường kiếm đạt đến mình trước mặt, Tây Môn Suy Tuyết bên người bắt đầu tản mát ra một đạo lại một đạo hàn khí. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong giống như rơi xuống rất nhiều đông tuyết. Những này đông tuyết rất nhanh liền đem Tây Môn Suy Tuyết cả người bọc lấy tại trong đó. Sau đó chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết phía sau giống như xuất hiện một vòng trăng tròn, khủng bố kiếm khí trực tiếp đổ xuống mà ra, trong nháy mắt liền cùng trước mặt vị này Đao Tiên đao khí đụng vào nhau. Theo đây hai đạo khủng bố lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt, xung quanh cắt bụi cũng là bởi vì đây đạo khủng bố khí tức triệt để hất lên đứng lên, đồng thời khủng bố cắt bụi đem hai người triệt để bao trùm, khiến cho bên ngoài đám người đều thấy không rõ lắm đây là một trận đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất giả đến cùng là ai. Bất quá dù vậy, bọn hắn cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cỗ này rét lạnh khí tức, bởi vì cỗ này rét lạnh khí tức phản phất có thể đem phiến tiên địa này đều triệt để đông kết đồng dạng. Mà lúc này Lôi Vô Kiệt tức là mười phần lo lắng nhìn đến đây đầy trời sa tuyết, bị cắt vàng bọc lấy địa phương xuất hiện một mảnh lại một mảnh bông tuyết. Bọn hắn tại những này cắt vàng bên trong lộ ra mười phần chói mắt. Trận này đại chiến, Tây Môn đại ca thật có thể thủ thắng sao? Sau đó chỉ thấy Lôi Vô Kiệt tự lẩm bẩm nhìn về phía trước nói ra, sau khi nói xong, trên thân cái kia cố kinh khủng chiến ý cũng là trực tiếp tán phát đi ra. Lôi Vô Kiệt dù nói thế nào cũng là thiên nhân sơ kỳ tồn tại, cho nên lúc này hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Tây Môn Suy Tuyết trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức, đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được vị kia đao tiên trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức.